Chương 131. Luân hồi ấn cùng bất tử tiên đan. Chương 131. Luân hồi ấn cùng bất tử tiên đan. Sau khi tỉnh lại, đời thứ ba Nguyên Thiên Sư xếp bằng ngồi dưới đất, để cho mình tại đế uy xuống dễ chịu một chút. Nhưng rất nhanh, hắn lại tiếp tục chảy ra huyết lệ. Đối kháng tuổi già không rõ sau khi thất bại, hắn cách mỗi 10.000 năm, liền biết không bị khống chế xuất thế giết hại hậu bối con cháu. Những thứ này bi thống ký ức xông lên đầu, để hắn ruột gan đứt từng khúc. Tốt một lúc sau, đời thứ ba Nguyên Thiên Sư mới miễn cưỡng bình phục dòng suy nghĩ của mình. Hắn nói với Trương Lâm, ngươi là đời thứ năm Nguyên Thiên Sư đi, đại khái 1 vạn năm trước, ta cùng cái khác mấy đời Nguyên Thiên Sư hóa thành quái lông đỏ vật tìm tới tuổi già ngươi. Khi đó, chúng ta tại một cái thế lực đáng sợ điều khiển, đem ngươi táng nhập một tòa đế sơn bên trong. Không nghĩ tới, 10.000 năm về sau, ngươi thế mà được cứu còn sống. Ngươi tên là gì? Trương Lâm nghe vậy, trên mặt cũng hiện ra nghĩ mà sợ vẻ mặt. Lúc trước hắn bị trước mấy đời Nguyên Thiên Sư hóa thành quái lông đỏ vật tìm tới cửa, tại bọn họ gào thét phía dưới, hắn cũng hóa thành quái lông đỏ vật, liền như vậy đã mất đi ý thức. Tại trong Tử Sơn những năm kia, hắn vẫn luôn ngơ ngơ ngắc ngác. Phía trước muốn phải cứu sống Dương Di, cũng chỉ là bản năng cử chỉ. Hắn đáp, "Vạn bối Trương Lâm, có thể lại sống một thế chỉ là may mắn gặp một vị xuất sắc hậu bối, giới thiệu cho ngươi một chút đi." Sau đó hắn chỉ hướng Trần Minh, nói, "Vị này là Trần Minh, chính là hắn dùng bất tử thần hoàng dược dịch cứu sống ta." Trương Lâm cũng chỉ hướng Diệp Phàm, giới thiệu nói, "Mà vị này là Diệp Phàm, hai người bọn họ đều là đời thứ 6 Nguyên Thiên Sư." Trương Lâm đang nói chuyện, Trần Minh cùng Diệp Phàm ảo ảo hướng đời thứ 3 Nguyên Thiên Sư thi lễ một cái. Đời thứ 3 Nguyên Thiên Sư ánh mắt phức tạp nhìn xem Trần Minh cùng Diệp Phàm, nói, "Nguyên Thiên Sư nhất mạch chuyển thừa hưng thịnh, lại không phải chuyện tốt ta." Trương Lâm hỏi, "Đời thứ 3 tổ sư, về chúng ta nhất mạch tuổi già không rõ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a?" Vị này Thái Thiên Sư thở dài một tiếng, tràn đầy bi sảng nói, "Hết thảy đều là trường sinh họa a, địa phủ bức bách chúng ta tìm kiếm tạo hóa chi địa, chôn xuống một thế thân. Sau đó lấy chúng ta thử pháp, nhìn luân hồi ấn, xây con đường trường sinh." Diệp Phàm cả kinh nói, "Địa phủ? Trong truyền thuyết địa phủ thật tồn tại?" "Thái Thiên Sư, ta chỉ biết rõ, cái kia địa phủ là từ thần thoại thời đại lưu giữ lại một cái cổ xưa thế lực, cùng trong truyền thuyết địa phủ vẫn là có chênh lệch." Lúc này, cái cửu u mở miệng nói ra, "Luân hồi ấn. Truyền thuyết tại thời đại thần thoại, từng có cổ đại thiên tôn nghiên cứu qua loại này trường sinh pháp. Ta nguyên lai tưởng rằng chỉ là nghe đồn, không nghĩ tới thật tồn tại." Nhan Như Ngọc tò mò hỏi, "Tiền bối, đó là dạng gì trường sinh pháp?" "Cái cửu u, truyền thuyết, cường giả vô thượng sau khi chết, thi thể không xấu, đi qua tháng năm dài đằng đẵng về sau, liền biết sinh ra một cái mới nguyên thần. Nó trong cơ thể cũng biết kết ra một đạo luân hồi ấn. Bất quá, loại phương pháp này sinh ra mới nguyên thần, sợ đã không phải là lúc đầu người kia." Diệp Phàm đám người âm thầm gật đầu, đây là có thể nghĩ sự tình. Lúc này, Thái Thiên Sư mở miệng nói ra, "Địa phủ trường sinh pháp cùng tiền bối nói tương tự, hiện tại trong cơ thể của ta đã kết ra hơn phân nửa viên luân hồi ấn. Không giống chính là, ta còn có thể có lưu trí nhớ của mình cùng nguyên thần. Bất quá, nguyên thần của ta bên trong cũng sinh ra mới ý chí. Thậm chí cố này chí tà ý chí tựa như là ta đời này ý chí bình thường, tại nguyên thần bên trong chiếm cứ vị trí chủ đạo. Theo thời gian trôi qua, ý chí của ta tại từng bước tiêu tán. Đoán chừng lại có cái 30.000 năm thời gian, ý chí của ta liền biết hoàn toàn tan biến. Cho nên, loại này trường sinh pháp không thể nghi ngờ là thất bại." Đám người nghe vậy, đều đối địa phủ trường sinh pháp sinh lòng chán ghét. Lại hoặc là nói, này căn bản không coi là trường sinh pháp. Thái Thiên Sư dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, "Bất quá, ta táng tại thiên cổ hang rồng bên trong cũng là có thu hoạch." Vừa dứt lời, vị này Thái Thiên Sư Luân Hải đột nhiên tỏa hào quang mạnh. Có thể nhìn thấy, một viên lớn nhỏ cỡ năm tay bất tử tiên đang chiếm cứ hắn nguyên bản Luân Hải bộ vị, một luồng mãnh liệt dương khí từ trong lan tràn ra. Một màn này, đầy đủ giải thích cái gì gọi là nhân thể đại đan. Lúc này, tất cả mọi người mắt lộ ra ngạc nhiên nhìn xem viên kia tiên đan. Kia là cực hạn trong tử vong sinh ra cực hạn sinh cơ, cũng là thái âm bên trong pha chế rượu mà ra một điểm mặt trời, nó sinh ra trình bày tận thiên địa âm dương tương sinh lý lẽ. Sau một khắc, chỉ gặp viên kia bất tử tiên đan xem Thái Thiên Sư thân thể tại không có gì, nó nhẹ nhàng bay ra, bị Thái Thiên Sư hơi nâng nơi tay. Thái Thiên Sư cầm trong tay bất tử tiên đan đưa ra, nói, "Cầm đi đi, sau đó đưa ta một đường. Ta vốn là một người chết, lại bị tiếp cận một mực kéo dài hơi tàn, còn giết hại chính mình vô số con cháu. Hôm nay, ta cuối cùng có thể giải thoát." Trương Lâm không khỏi có chút thần sắc bi thiết, nói, "Tổ sư, thái tộc vẫn có huyết mạch tồn tại. Ngươi để lại thân, ta biết trả lại cho thái tộc. Ngươi nhưng có gì ngôn cần ta đưa đến?" Thái Thiên Sư biến sắc, nói, "Tuyệt đối không thể, ta thân thể chỉ có thể đốt sạch. Không phải vậy, không do nguyền rủa vẫn sẽ truyền bá." Lúc này, Trần Minh lại lấy ra nhân thân quỷ diện đăng, cái kia xanh lét ánh sáng nhường Thái Thiên Sư thân thể bản năng run lên. Thái Thiên Sư tò mò hỏi, "Đây là gì vật?" Trần Minh nói, "Vật này chính là thời đại thần thoại 9 đại thiên tôn một trong linh bảo thiên tôn tự tay luyện chế chí bảo, đặc biệt nhằm vào thi hỏa mà sinh, từng nhường địa phủ nhất mạch nghe mà biến sắc. Mà lại vật này chỉ diệt tâm tà, đối âm thân vô hại, vừa vặn có thể bảo vệ tổ sư để lại thân." Thái Thiên Sư nghe vậy, nhìn kỹ một chút nhân thân quỷ diện đăng, cảm thán nói, "Ngươi ngược lại là vận mệnh tốt, xem ra ngươi đời này không cần lo lắng tuổi già không rõ." Trần Minh cười cười, chỉ nói có mấy phần chắc chắn. Bởi vì nếu như là nguyên thần cùng nguyên quỷ loại hình chí tôn đến tìm phiền toái, cái này nhân thân quỷ diện đăng cũng không đáng tin cậy. Mà Thái Thiên Sư trầm ngâm một chút, nói, "Đã như vậy, cái kia xin thay ta, chúng ta trong tộc hậu bối nói tiếng xin lỗi đi, là ta xin lỗi bọn hắn." Trương Lâm đem bất tử tiên đan nhất thủ tới, đáp, "Tổ sư, chúng ta nhất định đưa đến." Về sau, Trần Minh cao giọng nói, "Đời thứ 3 tổ sư, lên đường bình an." Trương Lâm cùng Diệp Phàm cũng cùng kêu lên tiễn biệt, sau đó Trần Minh thổi nhẹ một chút nhân thân quỷ diện đang đèn ngọn lửa, cái kia đèn ngọn lửa lập tức phát ra một mảnh xanh lét ngọn lửa, đem đời thứ ba Nguyên Tiên sư bao phủ. Mảnh này xanh lét ngọn lửa nhường đời thứ ba Nguyên Tiên sư từ nơi đó ra ngoài đều bắt đầu cháy rừng rực, lúc này, đời thứ ba Nguyên Tiên sư trong cơ thể một mực bị trấn áp không rõ cũng không ngồi yên được nữa. Chỉ gặp đời thứ ba Nguyên Tiên sư trên thân lần nữa toát ra ánh sáng máu, mà sắc mặt của hắn tại một trận dãy rủa sau đó, biến dữ tợn. Trong cơ thể hắn chí tà ý chí tức giận mở miệng nói ra, địa phủ tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi cuối cùng trốn không được. A, không đợi chí tà ý chí thả xong lời hung ác, nó nhưng là đã bị phá diệt đến không sai biệt lắm. Lúc này, đời thứ ba Nguyên Thiên Sư ý chí có thể chiếm thượng phong. Chỉ gặp hắn mặt mang cảm kích và giải thoát thần sắc, cho đến túi đầu, lại không âm thanh. Trần Minh thu hồi nhân thân quỷ diện đăng, mà Trương Lâm cũng làm cho ly hỏa thần lô lắng xuống. Chờ dung ngọc đỉnh đơn giản phong tồn bất tử tiên đan về sau, Trương Lâm, Trần Minh cùng Diệp Phạm đi ra phía trước. Bọn hắn lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng quan tài đá, đem đời thứ ba Nguyên Thiên Sư sớm đã tại 7 vạn năm trước chết đi thi thể đưa vào trong thạch quan. Nguyên bản bọn hắn còn nghĩ vì đời thứ ba Nguyên Thiên Sư nhiều chỉnh lý một phen dung nhan, thế nhưng thiên cổ hang rồng bên trong nhưng là lần nữa có biến cố. Chỉ gặp một trận sáng chói thần quang từ thiên cổ hang rồng bên trong bắn ra, hơn nữa còn có một trận mãnh liệt đế uy tràn ngập ra, sau đó chính là 8 nửa thước cao ngọc thạch tiểu nhân từ trong sông ra. Cái này 8 cái ngọc thạch tiểu nhân nhan sắc không giống nhau, cùng nhau ở phía trước mở đường. Mà phía sau của bọn nó, một cỗ tử ngọc kỳ lân kéo xe đá cũng lao nhanh mà ra. Cái kia tử ngọc tiểu kỳ lân dài 1 thước, mà xe đá có cao 1 thước. Đồng thời xe đá trên đỉnh còn có một đầu dài 1 thước thanh ngọc tiểu long cùng một cái dài nửa xích màu đỏ thần hoàng tại bay lên. Trên xe đá, một cái cao hơn 1 thước ngọc thạch tiểu nhân bị 108 đạo thần hoàn bao phủ, một luồng thánh uy ẩn hiện. Nó mở miệng quát lên, cung nên tộc ta đại đế giáng lâm. Cái kia 8 cái ngọc thạch tiểu nhân cũng ào ào quát lên, cung nên tộc ta đại đế giáng lâm. Sau đó, một cỗ cổ long xe từ thiên cổ hang rồng bên trong chậm rãi lái ra, mặt ngoài trải rộng đao thương côn kích vết tích. Mà trên chiến xa, một vị đầu đội đại đế quan, người mặc cổ hoàng áo, toàn thân tản ra thần quang thân ảnh đứng bước vàng. Vị này thân ảnh mở miệng nói ra, thần linh huyễn diệt, hàng hà sát số, ta vì Trung Châu bất hủ chi hoàng. Mặc dù lời nói này đến bá khí vô cùng, nhưng bị ly hỏa thần lô cùng thanh đế liên đế uy che chở trong đám người, trừ Đông Phương Giã mới đầu có chút kinh hoàng bên ngoài, Trần Minh đám người một mặt mặt không biểu tình. Trang diện nhất thời yên tĩnh lại, bởi vì vị này cái gọi là Trung Châu bất hủ chi hoàng căn bản không có từ Trần Minh bọn người trên thân, nhìn thấy chính mình trong dự đoán sợ hãi cùng bại phục. Thằng đến bị thần hoàn bao phủ cái kia ngọc thạch tiểu nhân mở miệng quát lên, lớn mật tiến trộm. Thế mà dám can đảm đánh cắp tộc ta đại đế tiên đan, còn không đem đế binh cùng tiên đan dâng lên, tiến hành thành kính lễ bái. Trần Minh đám người đưa ánh mắt nhìn về phía cái cửu đu, tất cả mọi người đang chờ phản ứng của hắn. Chỉ gặp trên thân tràn ngập ra yếu kém đế uy cái cửu đu cất bước tiến lên, nói, miện hạ hậu bối có chút không phân thị phi, bất tử tiên đan chính là đời thứ ba Nguyên Thiên Sư tất cả, hiện tại đã chuyển cho hậu bối, từ đâu đến tên trộm nói chuyện. Vị thần hoàn bao phủ ngọc thạch tiểu nhân còn nghĩ nói chuyện, nhưng lại bị Trung Châu bất hủ chi hoàng ngăn lại. Vị này Trung Châu bất hủ chi hoàng nói, một năm già chuẩn đế, mang theo 2 cái đế binh liền dám cùng ta nói chuyện như vậy. Lúc trước ta ngầm đồng ý cái kia nhân tộc táng nhập thiên cổ hang rồng bên trong, vì chính là để hắn dựng dục ra bất tử tiên đan, cho nên tiên đan tự nhiên vì ta tất cả. Nói đến đây, hắn rõ ràng dừng lại một chút. Kỳ thực lúc trước vị này bất hủ chi hoàng ngầm đồng ý đời thứ ba Nguyên Tiên sư táng nhập thiên cổ hang rồng, chỉ là phát hiện đời thứ ba Nguyên Tiên sư bị địa phủ nguyền rủa, không dám xen vào việc của người khác mà thôi. Bây giờ nói ra loại này chết sĩ diện lời nói, để hắn có chút không tự nhiên. Sau đó, vị này bất hủ chi hoàng tiếp tục nói, đến mức các ngươi, nguyên bản còn nghĩ lưu ngươi làm một cái giữ cửa tôi tớ. Hiện tại đến xem, các ngươi vẫn là cùng chết ở đây đi. Vừa dứt lời, vị này Trung Châu bất hủ chi hoàng liền muốn động thủ. Nhưng lúc này, nhan như ngọc trong tay thanh đế liên lại đột nhiên rời khỏi tay. Không đợi nhan như ngọc quá nhiều phản ứng, chỉ gặp trước người của nàng nhưng là chậm rãi hiện ra một tôn mặc áo xanh vĩ đại thân ảnh, mà thanh đế liên tại trên đỉnh đầu của hắn kích động run rẩy liên tục. Nhan như ngọc cảm thụ được trong huyết mạch truyền đến thân cận cảm giác, cả kinh kêu lên, tổ tiên. Lời vừa nói ra, Trần Minh bọn người tò mò nhìn về phía vị này cận cổ thứ nhất đại đế. Kỳ thực, tại đời thứ ba Nguyên Thiên Sư hóa thành quái lông đỏ vật lệ gào lúc, thanh đế cố này sát niệm cũng đã tại thanh đế liên bên trong tỉnh lại. Chỉ là mắt thấy Nguyên Thiên Sư nhất mạch hậu bối đã tại giải quyết chính mình nhất mạch vấn đề, cho nên hắn một mực không có hiện thân. Thằng đến vị này rõ ràng không phải là thiện linh Trung Châu bất hủ chi hoàng muốn giết người và bảo, thanh đế lúc này mới hiện thân. Chỉ gặp thanh đế mở miệng nói ra, chín khiếu thông linh, thai nghén mấy triệu năm mới lấy thành hình. Người đến tiên địa yêu quý, đã nhanh thành thánh linh, không biết làm sao lại cưỡng từ đoạt lý, không có chút nào nhân nghĩa tâm. Vị này Trung Châu bất hủ chi hoàng đối với thanh đế sát niệm cũng không như thế nào e ngại, nói thẳng, thanh đế, ngươi sớm đã chết đi, chỉ còn một đạo sát niệm, còn nghĩ chỉ giáo tại ta sao? Thanh đế âm thanh vẫn như cũ bình thản, qua thần thương, đi Nam Thiên môn, nhảy thiên cung, ta từng tại dưới bất tử bản đảo thụ giết qua 2 cái chân chính thánh linh, ta vốn không ý lại giết một cái, bây giờ lại là không thể không ra tay. Trung Châu bất hủ chi hoàng biểu tình có chút không tự nhiên, nhưng hắn còn là hét lớn, coi như ngươi giết qua chân chính thánh linh thì sao? Ta vì bất hủ chi hoàng, tất không kém gì ngươi. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng nếu như vị này bất hủ chi hoàng ngự khí có thể đừng như vậy cho dạng, đồng thời hắn không đem Trương Lâm đỉnh đầu ly hỏa thần lô cấp đi lời nói, vị này bất hủ chi hoàng lời nói vẫn còn có chút có độ tin cậy. Ngay tại thanh đế dự định động thủ lúc, trên sân nhưng là lại sinh biến cố. chỉ gặp một mặt ốm yếu cái cựu u đột nhiên bắn ra một luồng không kém gì thanh đế sát niệm đế uy, đồng thời cả người bộ dạng càng là mắt trần có thể thấy mà trở nên oai hùng. Chương 132. Gặp mặt cùng thật hình rồng mộng huyền thần tụy. Chương 132. Gặp mặt cùng thật hình rồng mộng huyền thần tụy. Thanh đế có chút ngạc nhiên nhìn xem một bên cái cựu u, xem như một luồng sát niệm hắn, phía trước thật đúng là không nhìn thấu cái cựu u nguy trang. Thanh đế nói, thật mạnh, rời chứng đạo chỉ kém tới cửa một chân. Không nghĩ tới thời đại này lại có đạo hữu như vậy tồn tại, xin hỏi đạo hữu tục danh. Cái cựu u ngữ khí phức tạp nói, thương độ kiếp tiên quốc, tại trong hồng trần tranh qua, ta vì cái cựu u. Thanh đế nghe vậy, có chút suy tư một phen, lập tức rõ ràng chính mình bản thể lưu lại đại đạo áp chế ngăn cái cựu u đạo đồ. Thanh đế mang theo ấy này nói, vạn cổ trời xanh một cây sen ở đây hướng đạo hữu bồi tội, ngăn đạo sự tình thực tế không phải ta mong muốn. Cái cựu u lắc đầu thở dài, nói, cái này cũng không phải đạo hữu chi tội, chỉ là thiên địa này thực tế nhường người không biết làm sao. Lúc này, một bên Trung Châu Bất Hủ chi hoàng giận nói, Thanh đế, còn có ngươi cái này ẩn giấu thực lực tiểu nhân hèn hạ, các ngươi đây là làm ta không tồn tại sao? Thanh đế cùng cái cựu u nhìn về phía Trung Châu Bất Hủ chi hoàng, nói thật ra, bọn hắn thật đúng là không có đem cái này mới vào chuẩn đế cựu trọng thiên chuẩn thánh linh để ở trong mắt. Cái cựu u nói với Thanh đế, đạo hữu, cái này chuẩn thánh linh vẫn là giao cho ta xử lý đi. Rốt cuộc ngươi chuẩn cháu rể mời ta đến, chính là vì việc này. Mà đạo hữu không ngại lưu lại một kích này lực lượng, thủ hộ một phen nhà mình hậu bối. Rốt cuộc từ khi ngươi bản thể biến mất về sau, ngươi hậu bối thế nhưng là chịu không ít ủy khuất. Thanh đế quay đầu nhìn một chút một mặt hy vọng nhan như ngọc, trong lòng cũng mềm nhũn ra, thế là hắn nói, vậy liền phiền phức đạo hữu. Cái cựu u lập tức tiến lên, cùng Bất Hủ chi hoàng giằng co. Chỉ gặp Trung Châu Bất Hủ chi hoàng đã để Ly Hỏa Thần Lô toàn diện khôi phục, Ly Hỏa Thần Lô bên người ánh sáng cùng nhiệt đã đốt sập hư không, nhường Ly Hỏa Thần Lô xem ra như là một tôn mặt trời đen. Mà cái cựu u chỉ là hướng phía Trung Châu Bất Hủ chi hoàng một điểm, sau một khắc, Trung Châu Bất Hủ chi hoàng giống như cảm giác được cái gì, toàn thân hắn pháp lực cùng chuẩn đế pháp tắc đột nhiên bắn ra, nhường khắp chung quanh đại đạo cũng vì đó băng diệt. Bất quá, Trung Châu Bất Hủ chi hoàng chiêu này chỉ là thuận tiện diệt đi chính mình bọn hậu bối, mà chính hắn mi tâm bên trên vẫn là hiện ra một cái giết hồn đế văn. Tại giết hồn đế văn thần uy phía dưới, vị này Bất Hủ chi hoàng nguyên thần lập tức bị diệt, ánh mắt cũng mở đi. Chuẩn đế cựu trọng thiên tu sĩ kỳ thực có thể chia làm hai loại, một loại là bình thường chuẩn đế cựu trọng thiên, loại tu sĩ này có thể gọi là người sắp thành đạo, mà đổi thành một loại thì là khác loại thành đạo, loại tu sĩ này đã có thể cùng đại đế tách ra vào tay. Cả hai mặc dù là cùng một cảnh giới tu sĩ, nhưng trung gian chênh lệch lại như là một cảnh giới lớn. Cho nên vị này Bất Hủ chi hoàng đối đầu cái cựu u, chết được tuyệt không an. Lúc này, Trương Lâm đội vàng đem Ly Hỏa Thần Lô gọi trở về, cái này thế nhưng là Khương gia đế binh, làm mất liền đại phát. Mà Trung Châu Bất Hủ chi hoàng sau khi chết, bản thể của hắn cuối cùng hiện lộ ra. Kia là một đầu dài ba trượng thật hình rồng thần tụy cấp bậc mộng huyễn, nó toàn thân tản ra như mộng ảo màu sắc rực rỡ tia sáng, có người thành niên thân eo kích thước. Mọi người thấy nó đầu tiên nhìn, cơ hồ đem nó nhận làm chân long, bởi vì nó cùng chân long giống nhau như lúc. Cái cựu đu đem thật hình rồng thần tụy cấp bậc mộng huyễn nhiếp thủ tới, dẫn tới tất cả mọi người vây lại, ngắm nghĩa cái này một việc vô giá tiên chân. Tuy nói thần tụy cấp bậc mộng huyễn bị thai nghén thành có máu có thịt thánh linh, thế nhưng cái này vẫn như cũ không giảm thần tụy cấp bậc mộng huyễn công hiệu, thậm chí bởi vì trong đó đang dệt ra chuẩn thánh linh pháp tắc, cái này mộng ảo cấp thần tụy nhượng cấp thấp tu sĩ thoát thai hoán cốt công hiệu biến tốt hơn rồi. Mà thần tụy cấp bậc mộng huyễn bản thân dược hiệu cùng bất tử thần dược tương đương, lấy cái này thật hình rồng mộng huyễn thần tụy lượng. Đám người nhất thời đều có chút tính toán không ra, cái này tương đương với bao nhiêu gốc bất tử thần dược. Mà Trần Minh tính ra ra tới, cái này mộng ảo cấp thần tụy ước đồng đẳng với 10 cây bất tử thần dược. Có thể nói, cái cựu u lần này thật đúng là phát một bút tiền tài. Liên Thanh Đế cũng không nhịn được cảm thán nói, cái đạo hưu thật sự là được rồi một việc cơ duyên to lớn đâu. Lúc này, Trần Minh có chút là lạ mà nhìn xem Thanh Đế. Bởi vì trong nguyên tắc, Thanh Đế sát nghiệm bởi vì chỉ có một kích lực lượng, cho nên hắn đem cái này một việc vô giá tiên chân cho toàn bộ bốc hơi rơi. Đối với cái này, Trần Minh cố gắng lắng lại lấy chính mình ý niệm, đây là ta lão bà trưởng bối, ta không thể mang hắn, ta không thể mang hắn. Thế nhưng là thật thật lãng phí a, trời đánh. Bất quá, Trần Minh rất nhanh nhớ ra cái gì đó, hắn mở miệng nói ra, không đúng, nơi này còn có cơ duyên, các ngươi đi theo ta. Vừa dứt lời, chỉ gặp Trần Minh hóa thành tiên quang xông vào thiên cổ hang rồng bên trong, mà Nhan Như Ngọc mấy người cũng rất nhanh đi theo mà tiến. Lúc này, Trần Minh đã liên tiếp đánh ra vài cái thần lực bàn tay to, đánh xuyên mấy đầu hang rồng căn mạch. Sau đó, thiên cổ hang rồng bên trong ánh sáng màu sáng lên, có 20 mấy con tỏa ra các loại thần quang tiểu sinh linh từ căn mạch bên trong xung ra, bắt đầu chạy từ phía. Vừa mới xông tới đoạn đức thấy thế, ngửa mặt lên trời thét dài nói, vô lượng ta thiên tôn, những thứ này cũng là thần thủy cấp bậc mộng huyễn, nhanh bắt ta. Diệp Phàm mấy người cũng không cần hắn nhắc nhở, bọn hắn đã động thủ. Đi qua một phen đuổi bắt về sau, Trần Minh bắt đến 5 cái tiểu sinh linh, chúng theo thứ tự là một cái nhỏ giao long, một cái chim phượng nhỏ, một cái tiểu bạch hổ, một cái nhỏ huyền quy cùng một cái tiểu kỳ lân, mà những người khác chí ít bắt đến một cái tiểu sinh linh. Lúc này, tất cả mọi người kích động đến mặt mũi ửng hồng. Bởi vì những thứ này tiểu sinh linh chính là đầu kia thần tụy cấp bậc mộng huyễn trên thân phân hóa ra tới, mỗi một cái chí ít đều tương đương với một giọt bất tử thần dịch. Liên Trần Minh cũng không thể không cảm thán, cũng chính là tần lĩnh đầu này trùng châu mạnh nhất long mạnh, mới có thể đồng thời dựng dục ra thật hình rồng mộng huyễn thần tụy cùng những thứ này tiểu sinh linh. Lần này, trừ Bất Hủ chi hoàng sau khi chết liền chạy đến không thấy mấy cái tiểu sinh linh, thiên cổ hang rồng bên trong tạo hóa đã bị Trần Minh một đoàn người đến cùng. Chờ Trần Minh chờ thế hệ tuổi trẻ vừa nói vừa cười đi ra thiên cổ hang rồng, Trương Lâm đã đem đời thứ 3 nguyên thiên sư sắp xếp cẩn thận, đồng thời đắp lên quan tài đá, mà đầu kia thật hình rồng mộng huyễn thần tụy đã bị cái cửu lũ thu vào. Lúc này, Thanh Đế cùng cái cửu lũ trò chuyện với nhau đang vui. Mắt thấy Trần Minh đám người ra tới, Thanh Đế tầm mắt liền tại khí tức thân mật Trần Minh cùng Nhan Như Ngọc ở giữa bồi hồi, đem Nhan Như Ngọc nhìn vẻ mặt đỏ bừng, mà Trần Minh cũng có chút không được tự nhiên hướng Thanh Đế thi lễ một cái. Thanh Đế đối Nhan Như Ngọc cười nói, ngươi chọn vị hôn phu rất không tệ. Nhan Như Ngọc một mặt đỏ bừng chạy đến Thanh Đế bên người nũng nịu, ông cháu nữ hai người một mảnh vui vẻ hòa thuận. Mà cái cửu lũ đi tới Trần Minh trước mặt, lấy ra một cái ngọc đỉnh, trong đó phong tồn lấy thật hình rồng mộng huyễn thần thủy tinh huyết cùng máu thủy. Cái cửu lũ cười nói, đây coi như là chiếc của ngươi dẫn ta tới đây, ta đoạt được mộng huyễn thần thủy cần phải có ngươi một phần. Trần Minh nhìn một chút trong đỉnh tinh huyết cùng máu thủy, cái này đã có năm thủ bất tử thần dược lượng. Trần Minh rõ ràng, cái cửu lũ đây là có qua có lại, báo đáp hắn lúc trước tặng cùng địa mệnh quả ân tình. Bởi vì lẽ thường đến nói, cái cửu lũ là không cần cho hắn nhiều như vậy mộng huyễn thần thủy. Thế là Trần Minh mặt lộ mỉm cười, một bên cảm tạ cái cửu lũ, một bên đem ngọc đỉnh thu vào. Về sau, mặc dù có chút khinh nhẫn, nhưng mọi người vẫn là điều tra một chút đời thứ ba nguyên thiên sư trong cơ thể luân hồi ấn. Tại đây khối đã kết thành hơn phân nửa luân hồi ấn bên trên, đám người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thu hoạch. Cuối cùng, Thanh Đế chỉ điểm Nhan Như Ngọc một phen, liền hóa thành một đạo dáng xanh, trở lại bên trong hỗn độn thanh liên ôn dưỡng. Mà Trần Minh đám người thu thập một chút, cũng bắt đầu đạp lên đường về. Thẳng đến một đoàn người thuận lợi đi ra nơi thành tiên, nơi này còn không có bị phát hiện. Bởi vì dù là thiên cổ hang rồng trước phát sinh đế chiến, nơi thành tiên cũng còn không có hoàn toàn hàng thế, cho nên bên trong căn bản không có đế uy truyền ra, tu sĩ khác tự nhiên tìm không thấy nơi này. Rời đi nơi thành tiên về sau, cái cửu lũ liền rời đi. Đồng thời Đoạn Đức cũng mang theo nhân thân quỷ diện đang đi tiếp tục hắn trộm mộ đại nghiệp. Có vị này tiền nhiệm minh hoàng mang theo nhân thân quỷ diện đang khắp nơi đào mộ, cũng là cho địa phủ một ngạn, cho nên Trần Minh cũng là bỏ được đem nhân thân quỷ diện đang cho mượn đi. Còn có Cơ Tử Nguyệt, Cơ Hạ Nguyệt, Đồ Phi, Liêu Khấu, Khương Hoài Nhân, Lý Hát Thủy, Nô Trung Thiên cùng Đồng Phương Giá cũng ai đi đường ấy. Đến mức còn lại Trần Minh, Nhan Như Ngọc, Diệp Phàm, Bàng Bắc cùng Trương Lâm chính là tiến về trước Tần Môn. Làm Trần Minh một đoàn người trong âm thầm tìm tới Tần Môn đương thời trưởng giáo, cũng nói rõ ý đồ đến lúc, vị này đương thời thái tộc tộc trưởng kinh ngạc đến cực điểm, thậm chí không thể tin được. Nguyên bản đối mặt lần này vạn năm không rõ, bọn hắn thái tộc thậm chí đã làm tốt toàn tộc mất mạng chuẩn bị. Hiện tại vui như lên trời, thái tộc tộc trưởng tự nhiên có chút không dám tin tưởng. Chỉ là, làm hắn nhìn thấy trong thạch quan Thái Thiên Sư đồng thời nghe được Thái Thiên Sư di ngôn về sau, vị này thái tộc tộc trưởng là lại vui vừa thương xót. Trả lại Thái Thiên Sư di thể về sau, không có hiện lộ chân dung một đoàn người liền rời đi Tần Môn. Thu hoạch của bọn hắn quá lớn, vẫn là không nên để lại ở đây, tham dò thái tộc nhân phẩm mới tốt, miễn cho tất cả mọi người không thoải mái. Tại Tần Thành bên ngoài, Trương Lâm hộ tống Bất Tử Tiên Đan, đạp lên trở về Đông Hoang đường về. Về sau, viên này Bất Tử Tiên Đan chính là Nguyên Tiên Sư nhất mạch chuyển thế chi bảo. Thẳng đến có một ngày, viên này Bất Tử Tiên Đan bị dùng hết, mà Diệp Phàm cùng Bàng Bắc cũng không có làm bóng đèn ý tứ, bọn hắn tiếp tục hướng nơi khác dù lượn đi. Đến mức Trần Minh cùng Nhan Như Ngọc, bọn hắn trở lại Tần Thành, lặng lặng chờ một thời gian. Chỉ qua mấy ngày, thần lĩnh chỗ sâu nơi thành tiên cuối cùng hoàn toàn giáng lâm, dẫn tới chờ đợi đã lâu rất nhiều đám thế lực lớn điên cuồng tràn vào trong đó. Trận này tin tức cũng rất nhanh truyền đến Tần Thành, dẫn tới Tần Thành hơn phân nửa tu sĩ đều chạy tới nơi thành tiên vị trí. Bất quá, nhường rất nhiều thế lực lớn các tu sĩ phát điên là, hóa tiên chỉ cùng tiên cổ hang rồng bên trong tạo hóa lại bị người nhanh chân đến trước, mà lại cùng tiên phủ thế giới cuối cùng tiên địa không giống nhau, lần này, hóa tiên chỉ cùng tiên cổ hang rồng bên trong cơ hồ lông đều không có lưu lại. Tục truyền ngày đó nơi thành tiên bên trong, tràn đầy thánh chủ cấp các cường giả gào thét âm thanh, mà lại càng có một chút thánh chủ cấp cường giả bị tức đến giận sôi lên, toàn thân đều giống như bốc cháy lên. Cuối cùng, chờ hóa tiên chỉ cùng nơi thành tiên biến mất, tần lĩnh tiên cổ đại long chui xuống đất, tiếp tục đi khắp, chuyện này cũng liền trở thành một việc án chưa giải quyết. Đương nhiên, không phải không người đoán được có thể là nguyên tiên sư nhất mạch hạ thủ, chỉ là lại có ai dám đến chất vấn hiện tại nguyên tiên sư nhất mạch. Không thấy được một tôn thánh linh đều bị giải quyết sao? Trước đó, Trần Minh cùng Nhan Như Ngọc nhưng là rời đi Tần Thành, cũng tại một chỗ trong dãy núi, ngăn lại ngay tại trở về kỳ sĩ phủ trung hoàng hướng Vũ Phi. Ngay tại Trung Hoàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm, Trần Minh nói, Vũ Phi Minh, ta ngay tại khai sáng một loại, hoặc là nói là hai loại thuật mới. Nay thuật có ngưng tụ người mất tàn hồn hiệu quả, không biết Vũ Phi Minh phải chẳng cảm thấy hứng thú. Lời vừa nói ra, Trung Hoàng nháy mắt vọt tới Trần Minh trước mặt. Nếu không phải cảm giác hắn không có ác ý, Trần Minh suýt chút nữa liền một quyền đánh lui hắn. Lúc này Trung Hoàng hai mắt đỏ bừng, hắn vô cùng dùng sức nắm lấy Trần Minh bả vai, nói, Trần Minh, ngươi chưa hề nói cười đi. Trung Hoàng hướng Vũ Phi vốn là 9000 năm trước Trung Châu Thiên Tiêu, hắn lúc đó 19 tuổi thành tựu đại năng, 20 tuổi lại gần chết yểu. Nếu không phải kỳ sĩ phủ đem hắn băng phòng, tồn tại đến nay, hắn đã sớm chết. Nhưng không phải là tất cả mọi người biết rõ hắn còn sống, cũng tỉ như hắn một vị hồng nhan chi kỷ. Lúc trước, Trung Hoàng chết yểu tin tức truyền ra về sau, hắn vị này hồng nhan chi kỷ tại Tần Lĩnh Sơn mạch một cái trong hồ nước, vì hắn tuấn tình mà đâm đầu xuống hồ tự sát. Cho nên, hiện tại Trung Hoàng mới có thể như vậy kích động. Mà một bên Nhan Như Ngọc thì có chút đau lòng nhìn xem bị cầm chặt Trần Minh bà bay, âm thầm đoán trách Trung Hoàng mất cấp bậc lễ nghĩa. Trần Minh hiện tại thân thể ngược lại là rất cứng, cho nên hắn không có cảm giác đến gì đó cảm giác đau. Hắn chỉ nói là nói, Vũ Phi huynh, ngươi biết, ta từ trước đến nay không thích tiêu khiển người. Lần này tìm ngươi, là nghe nói qua ngươi một ít sự tích. Nghĩ đến mượn cơ hội này, thí nghiệm một chút vốn là tại khai sáng thuật. Trung Hoàng nghe vậy, lúc này mới hơi bình tĩnh một chút. Hắn có chút chần chờ mà hỏi thăm, ngươi thuật sẽ không đối người mất tàn hồn có gì đó tổn hại à? Trần Minh lắc đầu, nói, sẽ không, loại kia thuật thành thì thành rồi, không thành tựu sẽ không đối tàn hồn lên cái tác dụng gì. Lần này, Trung Hoàng suy nghĩ thật lâu, mới lên tiếng, "Được rồi, ta dẫn ngươi đi nàng vẫn lạc đất." Chương 133. Linh Kính cùng Linh Hạt chương 133, Linh Kính cùng Linh Hạt tại Tần Lĩnh Sơn mạch đuổi hơn nửa ngày đường về sau, Trần Minh, Nhan Như Ngọc cùng Trung Hoàng hướng Vũ Phi đi tới một chỗ hồ lớn trước. Nơi này chung quanh cổ một vần quanh, mà trong hồ sóng nước lấp loáng, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh sóng biết mênh mang hùng vĩ cảnh tượng. Nơi này chính là vị kia dịu dàng nữ tử là giữa Hoàng Tuấn Tình địa phương, lúc ấy nàng còn chưa đủ 20 tuổi. Chuyện cũ dài dằng dặc, thoáng chớp mắt, 9000 năm trôi qua. Cho tới bây giờ, cho dù là bất tử thần dược, cũng không cứu lại được vị kia đổ vào năm tháng bên trong dịu dàng nữ tử. Bất quá, Trần Minh ngược lại là có chút biện pháp, đáng giá thử một lần. Tại Trần Minh đánh giá chung quanh thời điểm, Trung Hoàng hỏi, nàng để lại thân đã bị mang đi, đồng thời lấy vạn niên huyền băng thích đáng an táng. Ngươi là muốn ở chỗ này thi thuật, vẫn là đi nàng trước mộ phần thi thuật? Trần Minh mở miệng nói ra, ở đây là được, lần này có thể thành công hay không, liền nhìn có thể hay không tỉnh lại nàng linh hạt. Nói đến ngưng tụ người mất tàn hồn, liền phải từ hồn phi phách tán cái này khái niệm nói về. Thế giới này người sống chân chính chết đi về sau, linh hồn sẽ tán loạn thành thường nhân căn bản là không có cách cảm giác được linh hạt. Loại này linh hạt chính là linh hồn cơ bản đơn vị, cũng là linh tính sinh ra tiêu chuẩn thấp nhất. Tại bình thường hệ thống tu luyện mà nói, chỉ có sinh ra chuẩn tiên đế ánh sáng đế quang tiên vương cùng với người mạnh hơn mới có thể cảm giác được linh hạt tồn tại. Nhưng thức tỉnh linh tính thiên phú Trần Minh hiện tại liền có thể cảm giác được, thế là ngưng tụ người mất tàn hồn căn bản có. Bất quá, muốn từ đầy trời khắp nơi linh hạt bên trong tìm kiếm được mục tiêu của mình, nhưng là ngưng tụ người mất tàn hồn vấn đề lớn nhất. Cho nên, hiện tại Trần Minh xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay vây quanh ra một cái hình tròn ấn quyết. Đồng thời trong miệng của hắn nhẹ tụng nói, "Linh kính thuật." Theo tiếng nói vừa ra, Trần Minh vây quanh bên trong đạo văn xoắn lẫn, ngưng tụ ra một cái thần quang mặt gương. Cái này mặt gương nguyên bản bình thường tỏa ra toàn bộ hồ lớn cảnh tượng, nhưng rất nhanh, trong mặt gương hồ lớn cảnh tượng bắt đầu xuất hiện một chút tu sĩ tới tới đi đi chẳng cảnh. Trần Minh thi thuật sau khi, phân tâm nói, muốn tìm tới nàng tàn linh rất tốn thời gian, cần các ngươi làm hộ pháp cho ta. Nhan Như Ngọc cùng Trung Hoàng nghe vậy, tự nhiên là canh giữ ở tại Trần Minh bên người, làm hộ pháp cho hắn. Bất quá, tại trong đoạn thời gian này, trung quanh các tu sĩ tất cả đều tuôn hướng nơi thành tiên nơi đó, căn bản không người đến quấy rầy Trần Minh thi thuật. Mà loại này dài dằng dặc thi thuật thời gian, duy trì liên tục mấy ngày. Một ngày này, Trần Minh vây quanh trong mặt gương, cuối cùng xuất hiện một cái dịu dàng nữ tử. Lúc này, Trần Minh mở mắt, hắn ý thức được chính mình tìm tới Trung Hoàng Hồng Nhan chi kỷ, mà cảm nhận được trong mặt gương truyền ra khí tức quen thuộc, một bên nhắm mắt ngồi xếp bằng Trung Hoàng cũng đống nhiên mở mắt. Hắn đứng dậy đi tới Trần Minh trước mặt, thẳng tắp nhìn xem trong mặt gương chiếu dọi ra qua lại cảnh tượng, Nhan Như Ngọc sau đó cũng là như thế. Chỉ gặp hình tượng bên trong, một cái đấm nước mắt dịu dàng nữ tử đến sau này, đầu tiên là ở bên hồ ngồi thật lâu, sau đó mới đi đến hồ trung tâm tự phế tu vi, từ đó ngửa mặt lên trời rơi vào trong hồ lớn. Tại trong hồ lớn, nàng chậm rãi đã mất đi khí tức, mang theo đi theo Trung Hoàng mà đi tâm nguyện chết ở đây. Có lẽ lên trời cũng bị chân tình của nàng cảm động, tại nàng vẫn lạc về sau, nàng thi thể như kỳ tích không có bị trong hồ ngư thú nuốt ăn. Từng cảnh tượng ấy thấy Trung Hoàng hai mắt đỏ như máu, nắm đấm đều túm ra máu. Mà Nhan Như Ngọc cũng vì vị nữ tử này tuấn tình mà cảm động, hai mắt nước mắt lưng tròng. Lúc này, trên mặt kính cảnh tượng dừng lại tại vị nữ tử này hoàn toàn chết đi một khắc. Sau đó, Trung Hoàng cùng Nhan Như Ngọc liền phát hiện, trên mặt kính hình ảnh cô gái bên trên từng bước hiện ra một chút đạo văn. Mà những đạo văn này, ngay tại giao đọc lại thành vị nữ tử kia độc nhất là ấn. Trần Minh mở miệng nói ra, "Vũ Phi Minh, hiện tại vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, ngươi còn phải tiếp tục chờ." Trung Hoàng hướng Vũ Phi cố gắng bình phục một chút dòng suy nghĩ của mình, mới hướng Trần Minh gật gật đầu. Nhưng tiếp xuống, hắn nhưng là cũng vô pháp nhập định, chỉ có thể tóc hai bù xù qua một bên uống rượu giải sầu. Nhưng tụ vị nữ tử kia lạc ấn lại tốn hao thời gian một ngày, nhường Trần Minh chính mình cũng cảm thấy chậm. Đối với cái này, hắn cũng chỉ có thể an ủi mình, cái này dù sao cũng là không hoàn thiện thuật. Thẳng đến vị nữ tử kia lạc ấn ngưng tụ hoàn thành, chân chính trọng đầu thì đến. Thường nói, trên thế giới không có hoàn toàn giống nhau hai mảnh lá cây. Như thế, có cái này viên độc nhất vô nhị lạc ấn tại, Trần Minh liền có thể thông qua cái này viên lạc ấn, từ mênh mông linh hạt trong biển tinh chuẩn tìm tới vị nữ tử kia linh hạt. Kỳ thực nếu là có tâm, ngưng tụ người mất lạc ấn loại chuyện này, rất nhiều tu sĩ cũng có thể làm đến. Mà bọn hắn vô pháp ngưng tụ người mất tàn hồn kiên quyết, chính là có khả năng cảm ứng được linh hạt đồng thời ảnh hưởng đến linh hạt năng lực. Lúc này, Trần Minh thông qua đạo lạc ấn cùng linh hạt ở giữa liên hệ, đối vị nữ tử kia linh hạt phát ra kêu gọi. Lập tức, không cần nói là nàng tại phụ cận linh hạt, hay là nàng đã tung bay ra trùng châu linh hạt, đều coi thường không gian khoảng cách, bắt đầu hướng vị nữ tử kia lạc ấn tập kết. Mà tại Trung Hoàng cùng Nhan Như Ngọc xem ra, chẳng biết tại sao, bọn hắn cảm giác trong mặt gương nữ tử tựa hồ phát sinh một ít nói không rõ biến đổi. Mà lại theo thời gian trôi qua, trong mặt gương nữ tử vậy mà xuất hiện rõ ràng thần hồn vận sóng. Một lúc về sau, chỉ gặp trong mặt gương nữ tử lông mi run lên, sau đó nàng chậm rãi mở mắt. Lúc này, Trần Minh thôi động vây quanh bên trong mặt gương, nhường nó nở rộ sáng chói thần quang, vị nữ tử kia liền trực tiếp từ trong mặt gương nổi lên. Đương nhiên, hiện tại vị nữ tử này không phải chân chính huyết nhục thân thể, mà là tử viên kia lạc ấn diễn sinh ra ảnh trong gương thân. Nhưng loại này ảnh trong gương thân cũng coi là hóa thân một loại, là có thực thể. Mà khi vị nữ tử này một mặt mờ mịt đứng ở trên mặt đất thời điểm, Trung Hoàng cơ hồ vui đến phát khóc. Liền Nhan Như Ngọc cũng một mặt chấn kinh, trên đời lại thật xuất hiện có thể ngưng tụ người mất tàn hồn thuật. Kể từ đó, người mất phục sinh tựa hồ cũng ở trong tầm tay. Lúc này, vừa mới ngưng tụ ra tàn hồn nữ tử nhưng là liếc mắt liền chú ý tới Trung Hoàng. Thời gian qua đi hơn 9000 năm về sau, đôi tình lữ này cuối cùng gặp lại lần nữa. Trần Minh cùng Nhan Như Ngọc thức thời rời khỏi nơi này, nhường hai người này thật tốt đoàn tụ một phen. Đi xa một chút về sau, Nhan Như Ngọc hỏi, "Minh, lấy nữ tử kia thần hồn vận sóng đến xem, trừ có chút suy yếu bên ngoài, tựa hồ không thể xem như tàn hồn đi." Trần Minh nói, "Nàng vẫn lạc thời gian có chút quá dài, bộ phận tạo thành thần hồn linh hạt đã trở thành mới tu hành sinh linh một phần, những cái kia linh hạt không có cách nào gọi về, cho nên nàng cũng chỉ có thể coi là tiếp cận hoàn chỉnh thần hồn." Nhan Như Ngọc tiếp tục hỏi, "Như vậy, trí nhớ của nàng cùng nhân cách chẳng phải là đều biết xảy ra vấn đề?" Trần Minh, "Vấn đề này, ta đã nghĩ biện pháp giải quyết." Nhan Như Ngọc, "Còn có, như là đã ngưng tụ tàn hồn, cái kia ngươi có biện pháp nhường nàng triệt để phục sinh sao?" Trần Minh thở dài nói, "Ai, một điểm này ta hiện tại là thật không có cách nào. Coi như nghĩ biện pháp nhường nàng nguyên bản thân thể khôi phục sinh cơ, sau đó nhường thần hồn của nàng quý vị, như thế chân chính phục sinh chỉ sợ sẽ không bị thiên địa dung thân nhẫn. Bằng vào ta phỏng đoán, biện pháp tốt nhất là bồi dưỡng được một bộ có thể hoàn mỹ phù hợp thân thể của nàng, sau đó nhường nàng tiến hành ngụy chuyển sinh. Cứ như vậy, liền sẽ không bị thiên địa nhằm vào." Nói đến đây, Trần Minh không khỏi nghĩ lên bị chính mình cứu sống cựu tử hoàn hồn thần dược. Nếu có cố này có phục sinh công hiệu thần dược dược quả tại, tăng thêm đã ngưng tụ tàn hồn cùng nữ tử kia không có vượt qua vạn năm tử vong thời gian, có lẽ có khả năng thực hiện chân chính phục sinh. Nhưng liền xem như tại hỗn độn tiên thổ bên trong, hiện tại cựu tử hoàn hồn thần dược không có mấy ngàn năm thời gian, căn bản không có cách nào lớn lên thành gốc, chớ nói chi là kết ra bất tử dược quả tới. Đến lúc đó, hoàng hoa thái đều lạnh. Thời gian tại hai đôi tình lữ gặp nhau bên trong một chút xíu đi qua, hơn nửa ngày về sau, Trần Minh cùng Nhan Như Ngọc đã vòng quanh hồ lớn đi một vòng. Hiện tại, bọn hắn trở lại tại chỗ. Thế là Trung Hoàng mang theo vị nữ tử kia, nói với Trần Minh tốt một phen lời cảm tạ. Đáng giá nói chuyện chính là, vị này nguyên bản thân ở Hóa Long cảnh giới nữ tử tên là Tô Mộ Khuynh. Đến cuối cùng, Trần Minh đối Trung Hoàng dặn dò, "Vũ Phi Minh, mặc dù Mộ Khuynh cô nương hiện tại là lấy một tôn lẻ loi ảnh trong gương thân mà tồn tại, nhưng thần hồn của nàng theo thời gian trôi qua, vẫn là sẽ từng bước tiêu tán. Ta đề nghị ngươi tìm tốt hơn dưỡng hồn mục nhường Mộ Khuynh cô nương ở trong đó tĩnh dưỡng, cứ như vậy, cần phải có thể để cho Mộ Khuynh cô nương thời gian tồn tại biến xa xưa rất nhiều. Mà về phần Mộ Khuynh cô nương chân chính phục sinh vấn đề, cái kia chỉ có thể chính ngươi nghĩ biện pháp." Trung Hoàng hướng Vũ Phi, "Đây là tự nhiên, Trần huynh ngươi đã giúp ta quá nhiều. Sự tình khác, ta cũng không dám tiếp qua nhiều hy vọng xa vời." Bốn người tập hợp một chỗ đàm luận trong chốc lát, mới phân biệt rời đi. Trung Hoàng tự nhiên là vội vã mang Tô Mộ Khuynh tìm dưỡng hồn mục đi, mà Trần Minh cùng Nhan Như Ngọc bắt đầu đạp lên trở về kỳ sĩ phủ lữ đồ. Ước chừng nửa tháng sau, Trần Minh cùng Nhan Như Ngọc trở lại kỳ sĩ phủ. Về sau, Trần Minh liền một mực tại kỳ sĩ phủ bên trong tu luyện. Đồng thời hắn cũng làm cho Nhan Như Ngọc thu thập có quan hệ cơ tử nguyệt cùng Vương Đằng tin tức. Trần Minh thật rất muốn biết rõ, cái kia Vương Đằng vẫn sẽ hay không giống như nguyên tắc làm như vậy từ địa có ý đồ với cơ tử nguyệt, từ đó đi cơ gia cầu hôn. Nhưng mà, nhường Trần Minh có chút thất vọng là, Bác Nguyên Vương gia cùng Vương Đằng ngược lại là đầu óc không có hồ đồ. Hiện tại kỳ sĩ phủ ai cũng biết Diệp Phàm cùng cơ tử nguyệt đi được gần, có ý đồ với cơ tử nguyệt, đó chính là trêu chọc Diệp Phàm, trêu chọc Nguyên Tiên sư nhất mạch. Dần dần, Trần Minh thậm chí thu đến hoang cổ cấm địa Cửu Long kéo quan tài một lần nữa lên đường tin tức, cũng không phát hiện Vương Đằng có gì đó tìm đường chết hành động. Thế là, Trần Minh chỉ có thể tạm thời bỏ đi thu thập Vương Đằng chủ ý. Vương Đằng cái này hỗn đản không phải là người tốt lành gì, Trần Minh nguyên bản còn nghĩ thu thập hết tên kia về sau, đem hắn cái kia thanh từ đạo kiếp hoàng kim đúc thành thiên đế kiếm bồi thường lò, từ đó cho Long Văn kiếm cùng thần tử kiếm tăng thêm một loại mới tiên kim. Hiện tại đến xem, đã Vương Đằng tạm thời không có làm vậy, Trần Minh cũng không tốt ra tay thu thập hắn. Về sau, Trần Minh đem lực chú ý tập trung đến Cửu Long kéo quan tài tin tức bên trên. Cửu Long kéo quan tài cái này cổ thần vật rất có ý tứ, theo Trần Minh, Cửu Long kéo quan tài tựa hồ một mực thuận vũ trụ ra thiên kinh mạch mà vận hành. Mặc dù không biết loại hành vi này có chỗ tốt gì, thế nhưng đã từng can thiệp Cửu Long kéo quan tài vận hành Ngoan Nhân đại đế, hiện tại cũng ra tay đem Cửu Long kéo quan tài vận hành khôi phục bình thường. Như thế đến xem, loại hành vi này hẳn là có thâm ý khác. Lung tung suy tư một phen về sau, Trần Minh ngoại ý muốn nhớ tới một việc, thế là hắn nhường Long Văn kiếm đem chính mình đưa đến bên trong bầu trời sao. Tại Bắc Đẩu Tinh đến Tử Vi Tinh trên đường đi, tương đối gần Bắc Đẩu Tinh một chỗ cô quạnh trong tinh vực. Năm màu thần quang chợt lóe lên, sau đó Trần Minh từ trong hư không nổi lên. Tại Trần Minh trước mặt, chính là một chiếc khổng lồ tử kim chiến thuyền. Chiếc này tử kim chiến thuyền chính là thái cổ những năm cuối lúc, thái cổ vạn tộc một đám tổ vương tiến về trước Tử Vi cổ tinh chiến thuyền. Mà đám này tổ vương mục đích chính là vì thừa dịp ngay lúc đó Tử Vi nhân tộc nhỏ yếu, một lần hành động diệt đi nhân tộc cái này tổ đỉnh. Từ đó vì chính mình tộc đàn tương lai khôi phục, trước giờ quét dọn uy hiếp. Kỳ thực, bọn hắn cũng là nghĩ quá nhiều. Nhân tộc vốn là trải rộng toàn bộ vũ trụ giả thiên, chỉ là bắt đầu tinh cái này nhân tạo tinh cầu ngay từ đầu không có nhân tộc, sau đến mới từ Tử Vi cổ tinh di chuyển đi qua mà thôi. Bọn hắn còn đần độn cho rằng, diệt đi Tử Vi tinh nhân tộc, liền có thể gây mất nhân tộc căn. Chỉ có thể nói vô tri sinh vật khắp nơi có, huống chi là này một đám thích lấy thần linh tự cho mình là gia hỏa. Lúc này, có thể nhìn thấy chiếc này tử kim chiến thuyền thân tàu rách nát, mặt trên trải rộng đao thương vết kiếm cùng cái khác các loại binh khí dấu vết lưu lại. Không hề nghi ngờ, chiếc này chiến thuyền lúc trước nhất định kinh lịch thảm liệt chiến đấu, mới để cho cái này một chiếc đại thánh cấp chiến thuyền rách nát đến loại trình độ này. Theo Trần Minh biết, lúc trước cái này một chiếc chiến thuyền còn không có dáng lâm Tử Vi cổ tinh, liền bị nhân tộc thánh hiền dự đoán được. Ngay lúc đó Tử Vi tinh nhân tộc chỉ có một ít tuổi già thánh hiền, căn bản đánh không lại cái này một thuyền cường thịnh tổ vương. Thế là vì bảo hộ Tử Vi tinh nhân tộc, đám này tuổi già thánh hiền lấy tự sát thức công kích, đem chiếc này tử kim chiến thuyền trục xuất tới không biết tinh vực. Cho đến hôm nay, chiếc này tử kim chiến thuyền mới trôi nổi về Bắc Đấu Tinh vực phụ cận. Chương 134. Nữ Thánh Xương Đầu cùng lại tiến Tử Sơn. Chương 134. Nữ Thánh Xương Đầu cùng lại tiến Tử Sơn. Bất quá, dù là đi qua như thế tháng năm dài đằng đẵng, rách nát tử kim chiến thuyền bên trong nhưng như cũng truyền ra sinh mệnh ba động. Cái này khiến người ngạc nhiên, càng khiến người ta có loại tìm tòi hư thực xúc động. Chỉ gặp Trần Minh hạ xuống tử kim chiến thuyền bên trên, đồng thời chậm rãi đi vào. Chiếc này chiến thuyền khoang thuyền nội bộ rộng lớn bao la bát ngát, liếc mắt đều trông không đến đầu. So với Trần Minh trong tưởng tượng khoang thuyền nội bộ, nơi này càng giống là tiên gia độc phủ. Trong đó không riêng gì cung điện cùng mật thất, cái khác đủ loại cảnh trí đều có. Trần Minh còn tại phụ cận nhìn thấy một khối dược điện trên không còn lơ lửng một viên chiếu sáng dùng bảo châu. Bất quá tại tháng năm dài đằng đẵng phía dưới, viên kia bảo châu cũng cơ bản muốn mục nát diệt rồi. Tìm kiếm trong chốc lát về sau, Trần Minh tại một tòa trong đại điện tìm được sinh mệnh ba động nơi phát ra, kia là một cái trắng sáng như tuyết xương đầu. Căn cứ xương cốt hoàn nguyên, có thể suy đoán ra xương đầu này chủ nhân khi còn sống, tất nhiên là một cái khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế mỹ nhân. Mà lại cái kia tuyết trắng trên xương đầu, còn có đạo gợn sóng truyền ra. Cái này cùng Trần Minh tại tiên phủ thế giới ở bên trong lấy được thánh cốt tương tự, rõ ràng, đây cũng là một khối cổ thánh hiền hóa đạo sau lưu lại duy nhất chân cốt. Trần Minh ngắm nhìn một phía, tại xương đầu cái khác một chỗ trên vách tường phát hiện một ít chữ viết. Từ chữ viết cùng xương đầu giống nhau đạo vận đến xem, đây không thể nghi ngờ là ở đây hóa đạo nữ thánh lưu lại di ngôn. Nhìn kỹ phía dưới, mặc dù những chữ viết này là dùng thái cổ thần văn viết, nhưng Trần Minh nhận biết thái cổ thần văn, tự nhiên đọc lên ý tứ trong đó. Những chữ viết này giảng thuật ý tứ đại khái là, một vị nữ thánh mặc dù đã từng kinh diễm một thế, nhưng lại gặp một vị tên là Vô Thủy Chí Tôn. Vô Thủy đại đế phụ dung sớm nở tối tàn, theo nàng đi qua một đoạn lộ trình, cũng truyền xuống một thiên đạo quyết về sau, liền trở lại cố hương. Nhưng giai nhân tâm hồn thiếu nữ đã chuốt xuống tại Vô Thủy đại đế trên thân, thế là vị này nữ thánh vì gặp lại Vô Thủy đại đế một mặt, cũng vì tìm kiếm chứng đạo thời cơ, nàng dứt khoát quyết nhiên đạp lên bầu trời sao hành trình. Chỉ là, bầu trời sao rộng lớn, không có tinh đồ, càng không có tinh cầu tọa độ, nữ thánh chỉ có thể trong tinh không mù quáng truy tìm nơi bắt nguồn sinh mệnh. Thời gian trôi qua, vị này nữ thánh một mực không có tìm được Vô Thủy đại đế. Mà vị này nữ thánh tu vi đạt tới chính mình cực đỉnh, vô pháp tiến thêm một bước về sau, đừng nói tìm kiếm chứng đạo, tu sĩ thọ nguyên nguy hiểm đều đuổi kịp vị này nữ thánh. Cuối cùng vị này nữ thánh lưu lại vô tận tiếc nuối, táng thân tại bên trong bầu trời sao. Đối với cái này, Trần Minh chỉ có thể cảm thán, năm tháng à, vĩnh viễn là như thế vô tình lại sức mạnh đáng sợ. Trần Minh đem nữ thánh xương đầu nhét thủ lên, cũng từ trong lấy ra một khối lưỡi đao hình trăng lưỡi liềm. Cái này viên lưỡi đao hình trăng lưỡi liềm chỉ có dài một tấc, toàn thân để lộ ra ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy, rõ ràng là nữ thánh khi còn sống tiếp thân đồ vật. Đồng thời cái này viên mặt dây truyền còn tản mát ra một trận lạnh lẽo thấu xương thái âm lực lượng. Trong đó, ẩn chứa Vô Thủy đại đế truyền tụ cho nữ thánh thái âm chân kinh đạo cung quyển cùng tiên đại quyển. Trong nguyên tắc, Diệp Phàm chính là thông qua trước mắt trăng lưỡi liềm lơ lửng, lấy được thái âm chân kinh tiên đại quyển, từ đó có khả năng tại tiên đại bí cảnh đồng tu thái dương chân kinh cùng thái âm chân kinh. Mà bây giờ, Trần Minh tại tần thành bên ngoài liền đã đem thái âm chân kinh tiên đại quyển đưa cho Diệp Phàm, cho nên cũng không cần Diệp Phàm lại tới nơi này một chuyến. Về sau, Trần Minh đem nữ thánh xương đầu cùng trăng lưỡi liềm lơ lửng cùng nhau thu vào. Chờ trở lại Bắc Đầu Tinh, Trần Minh sẽ đích thân đem chúng đưa vào trong Tử Sơn. Mặt khác, vị này nữ thánh di ngôn bên trong còn nâng lên tinh không cổ lộ sự tình. Kia là các đại nơi bắt nguồn sinh mệnh cổ tiên phong hiển mở ra bầu trời sao con đường, càng là tu sĩ tiến về trước cái khác sinh mệnh nguyên địa chính xác con đường. Đáng tiếc nữ thánh phát hiện cổ lộ lúc thọ nguyên đã tiếp cận khô cạn, cho nên nàng vẫn không thể nào dọc theo tinh không cổ lộ tiếp tục truy tìm đi xuống. Cuối cùng, nữ thánh trước khi tọa hóa mới phát hiện tử kim chiến thuyền, đồng thời tại thăm dò không có kết quả về sau, nàng tọa hóa tại đây. Rời đi nữ thánh tọa hóa đại điện phía sau, Trần Minh tại trong khoang thuyền tiếp tục thăm dò một phen. Có thể nhìn đến đây trải rộng đại chiến dấu vết lưu lại, Trần Minh tại một chút bộ xương bên trong phát hiện vỡ vụn lân phiến cùng một chút lông thần. Cái này đủ có thể nói, lúc trước thái cổ vương tộc nhóm cũng tổn thất nặng nề. Theo Diệp Phàm tiếp cận chiến thuyền khu vực trung tâm, Trần Minh tại một tòa thần điện bên trong tìm được một cái khắc khối duy nhất chân cốt. Tại một đám thánh hiền hóa đạo lưu lại hình người bộ xương bên trong, chỉ có một đoạn xương ngón tay lưu lại. Trần Minh đem xương ngón tay cất kỹ, cũng tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, Trần Minh cuối cùng đi tới tử kim chiến thuyền khu vực trung tâm. Làm Trần Minh đẩy ra một cái hùng vĩ tử kim đồng cửa, xuất hiện tại Trần Minh trước mặt là một phòng khối thần nguyên. Những thứ này khối thần nguyên ánh sáng trong suốt, mỗi một cái đều có 2-3 mười lớn nhỏ. Chúng bị từng dãy từng nhóm bài phóng trình thể, lộ ra cái này khoang tràn trọng lại thần bí. Mà những thứ này khối thần nguyên bên trong, phong tồn lấy một đám hình thái khác nhau thái cổ tổ vương. Bọn hắn có sinh ra đầu rồng, hoàng đầu hoặc là đầu hổ các loại, hay là mọc ra nhiều mắt hoặc là nhiều cánh tay, mà còn lại thì cùng nhân tộc trưởng đến cơ hồ đồng dạng. Bất quá, này một đám thái cổ tổ vương gần như giống nhau địa phương ở chỗ, bọn hắn đều gầy như củi khô, da bọc xương, hiển nhiên là một bộ tinh khí hao hết bộ dáng. Mà phong tồn bọn hắn khối thần nguyên thần quang không còn, trong đó thiên địa tinh khí cũng đã hao hết. Cái này cũng có trách, thái cổ những năm cuối đến nay đã hơn mấy chục vạn năm. Những thứ này thái cổ tổ vương hiện tại còn sống, đều dựa vào một mực ngủ say công lao. Mà lại này một đám thái cổ tổ vương còn rất bất phàm, bọn hắn ít nhất là thánh nhân cảnh giới trở lên tu sĩ. Thậm chí cái này khoang thuyền thể chỗ sâu nhất một tòa trong đại điện, có một cái đài cao. Cái kia trên đài cao đứng sừng sững lấy ba khối thần nguyên, phong tồn ở trong đó chính là ba vị đại thánh cấp thái cổ tổ vương. Ba vị này đại thánh cũng là hình thái khác nhau, trong đó một vị tóc đỏ như máu, thân thể lại hoàn toàn đen nhánh, lại mọc ra ngàn cánh tay, như là một tôn tà ác ngàn tay Phật Đà. Bởi vì vũ trụ giả thiên bên trong một chút phàm nhân thường thường đem thánh hiển cấp trở lên tu sĩ xem như thần ma tế bái, cho nên vị này đại thánh có thể danh xưng vì ngàn tay thần ma. Còn có một vị đại thánh cùng nhân tộc tương tự, lại mọc ra một đầu tóc vàng cùng một đôi hoàng kim tổ long giác. Sau cùng một vị đại thánh đồng dạng cùng nhân tộc tương tự, hắn mọc ra một đầu tóc bạc, toàn thân da thịt tuyết trắng, nó cái trán thì mọc ra một cái hình thoi vảy màu trắng. Mà lại cái kia vảy màu trắng tựa hồ là có thể thoát ly, không biết cái kia lân phiến phía dưới ẩn chứa gì đó. Bất quá, những thứ này thái cổ tổ vương lại thế nào bất phàm, bọn hắn đều đối nhân tộc tràn ngập ác ý, nhất định là Trần Minh địch nhân. Cho nên, lúc này Trần Minh mi tâm nở rộ tử kim thần quang, sau đó mấy chục đạo năm màu linh quang từ trong bắn ra. Đông đảo năm màu linh quang trong nháy mắt liền riêng phần mình xuyên qua những thứ này thái cổ tổ vương mi tâm, đem thần hồn của bọn hắn xóa bỏ tại chỗ. Này một đám ở vào ngủ say bên trong nhân tộc đại địch, cứ như vậy bị Trần Minh trước giờ diệt rồi sạch sẽ, tránh khỏi bọn hắn lại làm vậy. Về sau, Trần Minh đi ra tử kim chiến thuyền, đồng thời hắn để cho mình hồn hải bên trong thần tử kiếm đem cái này tử kim chiến thuyền thu vào. Rốt cuộc đây là một chiếc toàn thân từ thánh hiền cấp thánh tài đúc thành thánh thuyền, lại tăng thêm bên trong mấy chục khối cực lớn vỏ thần nguyên, cũng không thể lãng phí. Tại trở về bắt đầu tinh phía trước, Trần Minh sừng sững tại trống trải cô quạng trong vũ trụ, nhìn xa một chút tử vi cổ tinh phương hướng. Cái chỗ kia, Trần Minh trung quy là muốn đi một chuyến. Cũng chính là một cái chớp mắt, Trần Minh liền được sự giúp đỡ của Long Văn Kiếm trở lại bắt đầu tinh kỳ sĩ phủ bên trong. Về sau, Trần Minh liền rời đi tiểu viện của mình, đi tìm Nhan Như Ngọc, Diệp Phàm cùng Bàng Bác ba người. Làm Trần Minh mời Diệp Phàm ba người cùng một chỗ vào tử sân lúc, bọn hắn đều lộ ra rất kích động. Đối với Vô Thủy Đại Đế đế mộ, bọn hắn tự nhiên là thật tò mò. Một đoàn người thông qua trận văn bản cờ, không bao lâu liền trở lại Đông Hoang Bắc vực tử sơn phụ cận. Ở trên không trung, một đoàn người có thể tinh tường xem đến nơi đây Cửu Long cung vệ một châu địa hình. Không cần nói xem qua bao nhiêu thứ, nhìn thấy loại này vô tận thiên địa tạo hóa địa thế, đều để người vì đó ghé mắt. Tại Trần Minh dẫn đầu phía dưới, một đoàn người đầu tiên là về một chuyến Nguyên Thiên Sư thạch trại, đem Hắc Hoàng kêu lên. Lần này vào Tử Sơn, nếu là không gọi tới gia hỏa này, không chừng nó mang thủ phía dưới, liền Trần Minh đều sẽ bị cắn. Về sau, Trần Minh tại Tử Sơn trung quanh chín con rồng mạch bên trong, tìm được một đầu có khả năng tiến vào Tử Sơn đường. Bởi vì tiến vào Tử Sơn đường một ngày có người đi qua, liền sẽ biến cực kỳ nguy hiểm. Cho nên Trần Minh tìm con đường này cùng hắn lần thứ nhất vào Tử Sơn đường không phải là cùng một cái. Bất quá, coi như con đường này là lần đầu tiên có người đi vào, nhưng trên đường nguy hiểm vẫn là rất nhiều. Một đoàn người trên đường phá rất nhiều trận văn, xuyên qua khắp nơi hiểm địa mới đi đến cuối con đường này. Nhưng mà nơi này nhưng là óng ánh khắp nơi tinh vực, một đoàn người bước vào trong đó về sau, trừ Trần Minh bên ngoài, những người khác căn bản không phân rõ phương hướng. Diệp Phàm đám người cùng Hắc Hoàng đang đánh giá sau một lúc, suy đoán ra nơi này chính là bị cao thủ tuyệt thế luyện hóa cỡ nhỏ tinh vực. Mà Trần Minh mang theo bọn hắn phi độn một lúc lâu, mới ngừng lại được. Ở đây, Trần Minh gọi ra linh đạo kính, nhường nó trôi nổi tại trên đỉnh đầu, tựa hồ tại chuẩn bị lấy gì đó. Những người khác thấy thế, cũng âm thầm đề phòng. Nhưng vượt quá Diệp Phàm bọn hắn dự kiến chính là, tại một đoàn người phía trước nhưng là đột nhiên xuất hiện một cái lô đen, thoáng cái đem bọn hắn nuốt hết đi vào. Đúng lúc này, Trần Minh tiến vào thần cấm trạng thái, đồng thời toàn lực thôi động linh đạo kính cái này cực đạo thô phôi. Linh đạo kính phát ra nhu hòa tử kim thần quang, bảo vệ Trần Minh một đoàn người, nhường bình thường chỉ có thánh nhân mới có thể ngăn cản lô đen thôn vệ đã mất đi hiệu dụng. Một đoàn người tại trong lô đen ghé qua trong chốc lát, liền rơi xuống một cái màu tím trong lòng núi. Lúc này, nơi này tia sáng có chút tối nhạt, nhưng lờ mờ có thể thấy được chung quanh đông đảo cổ lộ cùng cổ động, thông hướng bốn phương tám hướng. Trần Minh một đoàn người trước mặt thì là một mảnh lầu quỳnh điện ngọc. Diệp Phàm đám người lúc này chính đánh giá chung quanh, mà Trần Minh đưa ánh mắt nhìn về phía lầu quỳnh điện ngọc sau một tòa hùng vĩ đạo đài. Tại Trần Minh màu vàng võ đạo thiên nhãn bên trong, trên đạo đài kia chính ngồi xếp bằng một cái mọc ra 24 đôi cánh chim thái cổ tổ vương. Cái này thái cổ tổ vương làn da nếp vốn chồng chất, rõ ràng đã cực điểm già yếu, thậm chí hắn đã tới gần hóa đạo. Trần Minh mở miệng nói ra, các ngươi vẫn là đường đánh giá chung quanh, bên kia có cái thánh nhân cấp thái cổ tổ vương. Mặc dù hắn nhanh hóa đạo, nhưng cũng là phiền phức. Diệp Phàm, Nhan Như Ngọc, Bàng Bác cùng Hắc Hoàng nghe vậy, ào ào thuận Trần Minh ánh mắt nhìn. Tại riêng phần mình thiên nhãn hoặc là thần nhãn phía dưới, bọn hắn cũng nhìn thấy tôn kia thái cổ tổ vương. Mà lúc này, tôn kia thái cổ tổ vương cũng mở mắt. Xem như bất tử thiên hoàng nhất mạch thái cổ vương tộc, hắn tự nhiên đối nhân tộc tràn ngập ác cảm. Chỉ gặp hắn phát ra một tiếng gầm ghét, mang theo đáng sợ thánh nhân uy áp đánh giết đi qua. Lúc này, Trần Minh ánh mắt ngưng lại. Lần nữa tiến vào thần cấm trạng thái, hắn thúc dục linh đạo kính, đánh ra một cái màu tím bầm phi tiên quyết. Trải qua linh đạo kính tăng phúc phi tiên quyết mới ra, lập tức nhường vị này đội vàng không kịp chuẩn bị thái cổ tổ vương tại chỗ máu tươi, không bị khống chế tụt lùi một chút. Lúc này, Diệp Phàm chính để cho mình khổ hải thanh liên tiến vào chiếm giữ trong khổ hải một bộ thánh nhân cấp hoang cổ thánh xác, lấy làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị. Nhan Như Ngọc trong tay thanh đế liên cũng đã vận sức chờ phát động, Bàng Bác thì lấy ra từ tiên phủ thế giới được đến một tòa thánh tháp, mà Hắc Hoàng gọi ra nó cái kia hoàng kim lục lạc. Thế nhưng Trần Minh chiêu này nhường Diệp Phàm đám người chuẩn bị động tác đều dừng lại một chút. Thánh nhân một giọt tinh huyết đủ để diệt sát một vị đại năng, loại chuyện này bọn hắn nghe nói qua rất nhiều lần, nhưng một vị đại năng có thể để cho một vị thánh nhân máu tươi, loại chuyện này bọn hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Nhưng mà đối với hiện tại Trần Minh đến nói, tại phát động thần cấm trạng thái, hắn rời địch nổi thánh nhân còn có đoạn khoảng cách. Nhưng ở linh đạo kính cái này cực đạo thô phôi tăng phúc phía dưới, hắn cản một cái lâm trung thánh nhân vẫn là có thể. Chương 135. Kỳ dị thế giới cùng đế lệ ti. Chương 135. Kỳ dị thế giới cùng đế lệ ti. Tôn kia thái cổ tổ vương tại bị đánh lui về sau, ngửa mặt lên trời gào thét, dù là chính mình tuổi già sức yếu, hắn cũng không thể tiếp nhận một cái đại năng làm bị thương hắn sự thực. Chỉ gặp hắn vận dụng thánh nhân cấp pháp lực, hóa thành một cái tự trường, thẳng tắp chụp vào Trần Minh, cái kia thể phải diện sắt Trần Minh ý đồ không che giấu chút nào. Lúc này, toàn thân tử kim thần quang sáng chói Trần Minh không sợ hãi chút nào tiến lên đòn đánh. Một bên khác, mặc dù chấn kinh tại Trần Minh kinh thế chiến lực, thế nhưng mắt thấy Trần Minh đã tiến lên đòn đánh, Diệp Phàm đám người tự nhiên cũng không biết ngồi yên không lý đến. Chỉ gặp Diệp Phàm gọi ra từ Thanh Giao Vương tiểu thế giới được đến Hoang Cổ Thánh Sát, đồng thời đem tâm thần đắm chìm trong đó. Hắn điều khiển lấy Hoang Cổ Thánh Sát tiến lên, thừa dịp Trần Minh các loại tôn kia thái cổ tổ vương đánh ra pháp lực cự trường chiến đấu, cùng tôn kia thái cổ tổ vương tiếp thân cận chiến lên. Cùng Trần Minh chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở thánh nhân cấp thế công không giống, Diệp Phàm điều khiển Hoang Cổ Thánh Sát vừa lên đến liền kéo xuống tôn kia thái cổ tổ vương một cánh tay. Rốt cuộc Hoang Cổ Thánh thể nhục thân đồng cấp vô song, tiếp thân cận chiến phía dưới, tôn kia thái cổ tổ vương tự nhiên biết thiệt thòi lớn. Mà Trần Minh đem cái kia thánh nhân cấp pháp lực cự trưởng đánh tan về sau, liền thi triển tiên quang cực, ở chung quanh xoay quanh. Một ngày tôn kia thái cổ tổ vương vận dụng thánh nhân cấp pháp lực cùng đạo tác, hắn liền lên trước đón đánh, vì Diệp Phàm tiếp tục tranh thủ tiếp thân cận chiến cơ hội. Đồng thời Nhan Như Ngọc điều khiển Thanh Đế Liên, Bàng Bác điều khiển Thánh Tháp cùng Hắc Hoàng điều khiển Hoàng Kim Lục Lạc cũng biết tương trợ Trần Minh. Trong trận chiến đấu này, nhất cật lực người chính là Trần Minh. Trận chiến đấu này cũng là Trần Minh một đoàn người cả đời đánh cho gian nan nhất một trận chiến đấu. Ở đây, hư không cùng đầy trời đại đạo đường vân không ngừng sinh diệt, tiếng giống giận dữ cùng tiếng hét lớn không dứt bên tai, ngẫu nhiên còn bản theo huyết đục xương vỡ rơi xuống thậm chí là mẫn diệt. Bất quá, nói tóm lại, tại Trần Minh một đoàn người phối hợp xuống, tôn này thái cổ tổ vương bị đánh cho liên tục bại lui. Một lúc về sau, mấy người kịch chiến say xưa thời điểm, tôn này thái cổ tổ vương nhưng là đột nhiên kêu thảm một tiếng, không bị khống chế bắt đầu hóa đạo. Diệp Phàm thấy thế, vội vàng điều khiển lấy Hoang Cổ Thánh Sát lui lại. Cái này lực lượng hóa đạo là tất cả tu sĩ thiên địch, một ngày bị dính vào cũng không phải nói đùa. Đồng thời Diệp Phàm mấy người cũng phản ứng lại. Tôn này thái cổ tổ vương tại bọn hắn đã đến lúc, liền đã tới gần hóa đạo. Nếu không, giữa bọn hắn còn phải tiếp tục dây dưa một phen. Mắt thấy thái cổ tổ vương hóa thành một vệt ánh sáng biến mất về sau, Trần Minh một đoàn người cuối cùng thở dài một hơi. Về sau, tại Hắc Hoàng dẫn đầu phía dưới, một đoàn người dọc theo một đầu thanh ngọc cổ lộ tiến lên. Thẳng đến đi lên một chỗ bậc thang, mọi người đi tới một chỗ cổ điện. Chỉ gặp nơi này có đình đài di chỉ, cũng có một chỗ từ thanh ngọc mở ra đầm nước, chính là Tử Sơn Thần Tuyển vị trí phụ cận. Đến sau này, Hắc Hoàng mang theo đám người thẳng đến đầm nước đầu nguồn mà đi. Tử Sơn Thần Tuyển từ năm màu thải ngọc mở mà thành, trong đó trời quang mây tạnh, tản ra ánh sáng muôn màu ánh sáng. Bờ Thần Tuyển, lần đầu tiên tới nơi này Diệp Phàm, Bàng Bác cùng Nhan Như Ngọc chính đánh giá chúng quanh. Mà Hắc Hoàng đã lấy ra pháp khí thu lấy thần tuyển dịch, đồng thời nó nhắc nhở Diệp Phàm đám người nếu như muốn thu lấy thần tuyển dịch, vậy liền tranh thủ thời gian thu lấy. Diệp Phàm, Bàng Bác cùng Nhan Như Ngọc mặc dù không biết Hắc Hoàng tại sao nói như vậy, nhưng bọn hắn vẫn là động thủ thu lấy một chút thần tuyển dịch. Mà Trần Minh đã có thể tự sản ao nước thần, cho nên không tiếp tục thu lấy nơi này thần tuyển. Chờ Diệp Phàm đám người ngừng tay đến, Hắc Hoàng liền cười đến chỗ này xấu nhảy vào ao nước thần. Không chỉ như thế, nó còn hình người dáng chó xoa lên tắm đến, lộ ra vô cùng hài lòng. Diệp Phàm cùng Bàng Bác thấy khóe miệng co giật, rốt cuộc minh bạch tại sao Hắc Hoàng cái này cực phẩm chó sẽ lòng tốt nhắc nhở bọn hắn, nguyên lai nó là muốn tại ao nước thần dạng này thần địa bên trong kỳ cọ tắm rửa. Lúc này, trong lòng bọn họ có mọi loại lời nói lan lộn, cuối cùng bọn hắn chỉ có thể nói "Quá, chó chết này phung phí của trời." Mà Trần Minh càng là biết rõ, Hắc Hoàng chiêu này cũng là ở trong tối tính kẻ đến sau. Chỉ cần có người lại đến thu lấy thần tuyển dịch, đó chính là tại uống Hắc Hoàng nước tắm. Nhan Như Ngọc lúc này cũng khắc sâu ý thức được Hắc Hoàng con chó này có bao nhiêu cực phẩm, trước kia nàng chỉ là nghe nói Hắc Hoàng cái này hư hư thực thực cùng Vô Thủy Đại Đế có liên quan chó thích trộm bảo vật, đồng thời thích thu nhân sủng. Hiện tại đến xem, con chó này so theo như đồn đại càng cực phẩm. Hắc Hoàng kỳ cọ tắm rửa tốn một chút thời gian, thẳng đến nó lên bờ vây khô trên người nước, Trần Minh một đoàn người mới tiếp tục đi tới. Dọc theo trong Tử Sơn đường cổ, mọi người tại trên đường còn chứng kiến đống loạn thạch bộ dáng tạo hóa nguyên nhãn. Đối với cái này bị Thiên Hoàng tử hút khô tinh hoa tạo hóa nguyên nhãn, Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng đều đau lòng không thôi. Đây không thể nghi ngờ là một chỗ có thể đặt xuống đại đế căn cơ tạo hóa chi địa, lại tiện nghi Thiên Hoàng tử tên kia. Về sau, đám người một đường thông suốt đi tới Vô Thủy Chung vị trí rộng lớn khu vực. Đến sau này, trừ Trần Minh bên ngoài, Diệp Phàm bọn người có thể cảm giác được một luồng sức mạnh ma quái tại quấy nhiễu nguyên thần của bọn hắn. Đây là một luồng có thể khiến người ta nguyên thần vỡ vụn lực lượng đáng sợ. Bất quá, Diệp Phàm bọn hắn đều không phải phổ thông tu sĩ, điểm ấy sức mạnh ma quái đối bọn hắn vẫn là không ảnh hưởng nhiều lắm. Mà lại Trần Minh hướng Diệp Phàm bọn hắn nhắc qua trong Tử Sơn tình huống, cho nên Diệp Phàm bọn hắn cũng biết, cỗ này sức mạnh ma quái nội tình. Đám người đầu tiên là đi đến nơi này, bắt mắt nhất đại điện phụ cận nhìn một chút, rốt cuộc phía trên tòa đại điện này vách đá lơ lửng nhưng chính là trong truyền thuyết Vô Thủy Chung. Sau đó, tại Hắc Hoàng thúc dục phía dưới, đám người hướng bên ngoài một dặm Vô Thủy Kinh Thạch Thư đi tới. Trên đường, càng tiếp cận Vô Thủy Kinh Thạch Thư, cái kia cổ sức mạnh ma quái liền càng mạnh. Cho đến mọi người đi tới Vô Thủy Kinh Thạch Thư phía trước, cái kia cổ sức mạnh ma quái mới bị thạch thư tản mát ra khí tức xô tan. Vô Thủy Kinh Thạch Thư dài 10 mấy mét, dày cũng có hơn 2 thước trái phải, lúc này nó đứng trước tại một cái trên tế đài, cũng rất là dễ thấy. Ma tế đàn hậu phương chính là đống kia tản mát ra sức mạnh ma quái dây leo. Một đoàn người ở đây dừng lại trong chốc lát, liền rời đi. Bởi vì Hắc Hoàng nói rõ, trừ phi là tiên tiên thánh thể đạo thai tới đây, nếu không dù là tập hợp đủ đế ngọc, cũng vô pháp lật ra thạch thư. Đồng thời Hắc Hoàng cũng lần nữa cổ động Diệp Phàm, để hắn cố gắng đem Tử Phủ Thánh Nữ cưới được tay, sinh ra cái tiên tiên thánh thể đạo thai tới. Bất quá Diệp Phàm đối với cái này nhưng là không thế nào cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn hiện tại cũng có 5 cái hồng nhan chi kỷ muốn ứng phó. Tiếp tục tiến lên, đám người dọc theo Trần Minh lần thứ nhất vào Tử Sơn đi qua lộ tuyến, nhìn thấy có thể thôn vệ tu sĩ bản nguyên dây leo, đã từng phong tồn Hắc Hoàng thần nguyên cùng Bất Tử Thiên Hoàng bộ hạ quan tài kiếm các loại cảnh tượng. Cuối cùng, một đoàn người đi tới Vô Thủy Đạo Đài trước. Vô Thủy Đạo Đài phía trên vẫn như cũ bị hỗn độn thác nước cùng Vô Thủy Đạo văn bao phủ, lộ ra vô cùng hùng vĩ lại mang theo trấn áp chư thiên đại đế khí tức. Mà Vô Thủy bên dưới đạo đài trong vách đá, dù là Trần Minh đã từng tới đây hái qua 5 cây dược vương, nơi đó vẫn như cũ còn có dược vương để lại. Thậm chí nơi đây cho người cảm giác nhất là đặc thù, giống như là nối liền quá khứ, hiện tại, tương lai, cũng là kết nối rất nhiều thế giới. Trên thực tế, nơi này thật là chỗ rất đặc thù. Bởi vì cả tòa Tử Sơn chính là Cựu Long Tướng cung biên kia Tiên Châu, nó bản thân là một khối phi tiên đất. Mà nơi này chính là Tử Sơn hoạch tâm vị trí, có thể gọi là phi tiên đài, cũng là Bất Tử Thiên Hoàng cùng Vô Thủy Đại Đế đều chọn chúng một cái phần mộ lớn. Bất quá, Diệp Phàm đám người lúc này đều bị trên đạo đài Vô Thủy Đại Đế hư ảnh hấp dẫn. Đối mặt cái này đưa lưng về nhau chúng sinh ngồi xếp bằng thân ảnh, Hắc Hoàng kích động đến run rẩy, hô lớn: "Đại Đế, là ngươi sao?" Lúc này, một bên Trần Minh đột nhiên vỗ trán một cái, mở miệng nói ra: "Ta trí nhớ này, thật sự là tuyệt." "Hắc Hoàng, quên nói cho ngươi, Vô Thủy Đại Đế đã đi một cái có thể trường sinh kỳ dị thế giới, ngươi là không thể nào ở cái thế giới này gặp lại hắn bản tôn." Lời vừa nói ra, Hắc Hoàng cùng Diệp Phàm bọn người khiếp sợ nhìn xem hắn. Có thể trường sinh thế giới, này đôi tu sĩ đến nói cơ hồ đồng đẳng với tiên vực cái này một mục tiêu cuối cùng. Trần Minh tiếp tục nói: "Không ngừng Vô Thủy Đại Đế còn sống, mà lại Bất Tử Thiên Hoàng cùng Thanh Đế cũng còn sống." Sau đó, Trần Minh chậm rãi cùng Diệp Phàm đám người giảng thuật rất nhiều. Trong đó có tuổi già Vô Thủy Đại Đế cùng Bất Tử Thiên Hoàng rằng có 2000 năm, cuối cùng Vô Thủy Đại Đế bởi vì thọ nguyên không đủ, không thể không tiến vào kỳ dị thế giới sự tình. Mặt khác, chính là Bất Tử Thiên Hoàng cái này lão lục ngồi xổm ở Đông Đảo sai lầm trên đường thành tiên, không ngừng đánh lén tuổi già đại đế, tắm rửa đế huyết mà lại sống một thế sự tình. Tiện thể, Trần Minh đem Thiên Hoàng tử đã bị Bất Tử Thiên Hoàng bức bỏ sự tình đâm ra tới, tránh khỏi Diệp Phàm bọn hắn đối Thiên Hoàng tử tên kia có kiêng kỵ. Còn có Thanh Đế tách rời tự thân, tại bên trong hoang tháp diễn hóa thiên vực, vô pháp thoát thân sự tình. Đủ loại bí văn nghe được Diệp Phàm, Nhan Như Ngọc, Bàng Bác cùng Hắc Hoàng sửng sốt một chút, bọn hắn thật giống nhận thức lại thế giới này. Bởi vì nguyên bản tại bọn hắn trong ấn tượng hư ảo vô cùng trường sinh, bây giờ lại là có nhiều như vậy ví dụ thực tế. Chờ Hắc Hoàng hơi bình tĩnh trở lại, nó hỏi: "Trần Minh, ngươi có biện pháp tiến vào cái kia có thể trường sinh thế giới sao?" "Trần Minh, Hắc Hoàng, ta biết ngươi muốn đi theo Vô Thủy Đại Đế, nhưng chỉ có đại đế bên trong cường giả mới có thể kéo ra đầu kia thông hướng kỳ dị thế giới tiết lộ. Ngươi còn là thu hồi mưu lợi tâm tư, nghĩ biện pháp mạnh lên mới thực tế." Hắc Hoàng nghe vậy, có chút thất lạc. Nhưng rất nhanh, nó mắt to chuyển một cái, tựa hồ nghĩ đến gì đó, sắc mặt cũng một lần nữa trấn phấn. Về sau, Trần Minh tay nâng nữ thánh xương đầu cùng trăng lưỡi liềm lơ lửng, dẫn theo bình phục tâm tình Diệp Phàm đám người dọc theo đạo đài bậc thang 10 bậc mà lên. Ở trong quá trình này, bởi vì nữ thánh xương đầu cùng trăng lưỡi liềm lơ lửng nguyên nhân, Vô Thủy Đạo Đài hỗn độn thác nước, Vô Thủy Đạo Văn cùng trấn áp chư thiên đại đế khí tức đều thu liễm, nhường Trần Minh một đoàn người dễ dàng đi đến nói trên đài. Cho đến đám người đi đến Vô Thủy Đại Đế hư ảnh sau lưng, nữ thánh xương đầu đột nhiên toát ra một luồng kỳ dị lực lượng, phối hợp với nữ thánh trên xương đầu trăng lưỡi liềm lơ lửng, phát ra một tia bé nhỏ lại bao hàm tình cảm vận sóng. "Ta chỉ nghĩ truy tìm ngươi dấu chân, dù là một đời chỉ có thể ở sau lưng ngước nhìn." Lúc này, nữ thánh bên trong xương sọ dấu ấn tinh thần đang run rẩy. Kia là dù là đi qua mấy chục ngàn năm, vị này tên là Đế Lệ Ti nữ thánh như cũng không muốn tiêu tán chấp niệm. Gặp tình hình này, tất cả mọi người có chút thương cảm. Đây là một đoạn mong mà không được yêu thương, một đời nữ thánh vì đó trả giá cả đời tốt đẹp của tác, cuối cùng thậm chí liền tự thân đều táng thân bầu trời sao. Mà lại càng đáng tiếc chính là, lưu tại nơi này chung quy chỉ là Vô Thủy Đại Đế hư ảnh. Cho nên cái này hư ảnh rất nhanh tiêu tán, Đế Lệ Ti nữ thánh khuynh tình lời nói cuối cùng không có đạt được đáp lại. Khi mọi người đi lên trước xem xét lúc, phát hiện cái kia Vô Thủy Đại Đế hư ảnh ngồi xếp bằng địa phương, chỉ để lại một đám vỡ vụn vũ y y hắc hoàng vì thế nhìn kỹ Trần Minh vài lần, nếu không phải biết rõ ra hỏa này đáng tin cậy, nó đều có chút hoài nghi Vô Thủy Đại Đế có phải hay không đã vũ hóa phi tiên. Mà Trần Minh đem nữ thánh xương đầu bỏ vào vỡ vụn vũ y bên trong, đây cũng là khác loại ngưỡng vị này Đế Lệ Ti cùng Vô Thủy Đại Đế làm bạn. Về sau, một đoàn người cầm trăng lưỡi liềm lơ lửng xem như hộ thân phủ, tại Vô Thủy Đạo Đài trong vách đá hướng xuống leo lên, ngắt lấy dược vương. Dược vương thứ này cần lấy địa nhũ không ngừng thoải mái 8-9 vạn năm mới có thể thành tựu, một gốc chí ít có thể để cho tu sĩ kéo dài mạng sống 400 năm trở lên. Mà lại dược vương bỏ mặc, thời gian dài thế nhưng là sẽ tự mình làm khô héo, chỉ có kịp thời ngắt lấy cùng sử dụng, mới được đối dược vương lớn nhất lợi dụng. Cho nên nơi này còn có dược vương tồn tại, đám người tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thẳng đến triệt để đi xuống vách đá, mọi người đã hái được 8 cây dược vương. Lúc này Nhan Như Ngọc, Diệp Phàm, Bàng Bác cùng Hắc Hoàng đầy người mùi thuốc, sắc mặt đều rất kích động. Một phen thương nghị sau đó, bởi vì Trần Minh đã ở đây ngắt lấy qua dược vương, cho nên lần này hắn quyết định không tham dự phân phối. Mà ba người còn lại một chó, mỗi người 2 gốc dược vương, liền đem thu hoạch lần này phân sạch sẽ. Về sau, Trần Minh đem trăng lưới liềm lơ lửng ném về nữ thánh trên xương đầu, một đoàn người liền hướng Vô Thủy Kinh Thạch Thư vị trí tế đàn trở về. Chờ Hắc Hoàng hướng trong tế đàn ở giữa lom xuống bên trong đè xuống một khối đế ngọc về sau, đám người liền bị tiễn rời Tử Sơn. Chương 136. Trảm đạo cùng cực đạo chương 136. Trảm đạo cùng cực đạo Tử Sơn một chuyến về sau, Trần Minh, Nhan Như Ngọc, Diệp Phàm cùng Bàng Bác trở lại Trung Châu Kỳ Sĩ phủ tiếp tục tu luyện. Tại kỳ sĩ phủ bên trong, bọn hắn mới có thể cùng cùng thế hệ thiên tiêu đàm kinh luận đạo cùng luận bàn bỏ sức, nơi này mới được bọn hắn trưởng thành coi yên vui. Đương nhiên, ngẫu nhiên Diệp Phàm bọn hắn cũng biết ra ngoài du lịch. Mà Trần Minh thì lại khác, lần này, hắn trở lại kỳ sĩ phủ sau liền chuyên tâm tu luyện. Mà lại cái này vừa tu luyện, thậm chí duy trì liên tục 7 năm lâu. Lấy Trần Minh hiện tại tốc độ tu luyện, tại năm thứ tư thời điểm, hắn liền đã đi đến tiên hai đại năng cảnh giới phân cuối. Sau đó, hắn liền bị Trảm đạo cửa này cho kẹt lại. Tiên tam Trảm đạo, chính là tiên trảm nhân đạo, nhiều tu sĩ lại vô địch đường mà theo, vô pháp tiến thêm một bước. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu tu sĩ bị ngăn ở cửa này kẹt phía trước, mà ở phía sau thời đại hoang cổ cái này tu đạo chật vật thời đại bên trong, Trảm đạo cửa này càng là lợi trời. Bắt đầu bây giờ đỉnh cao nhất các thánh chủ cái nào không phải là đã từng kinh diễm nhất thời nhân vật, thế nhưng bọn hắn hiện tại cũng bị ngăn ở Trảm đạo cửa ải phía dưới, cơ hồ không một người có thể vượt qua. Có chút cũng đời đỉnh cao nhất các thánh chủ thảm hại hơn, bọn hắn sớm bước vào tiên đài 2 tầng thứ 9 bậc thang nhỏ, lại bị vây Trảm đạo cửa ải phía trước, một vây chính là hơn 2000 năm. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, những tu sĩ này cầu lấy duyên thọ bảo dược, cũng không hoàn toàn là bởi vì muốn mạng sống, cũng không có cách nào bước vào Trảm đạo vương giả cảnh giới không cam lòng. Cho nên Trần Minh bị Trảm đạo cửa ải tạm thời ngăn lại, đây cũng là không thể làm gì sự tình, thậm chí cùng hắn cùng nhau cảnh ngộ còn có Trung Hoàng, Nam Yêu cùng Giác Hữu Tình đám người. Bất quá, theo Trần Minh, Trảm đạo cửa này trên bản chất là thiên điệu bảy hiểm trở. Đối mặt cửa này kẹt, mặc dù mỗi cái tu sĩ vượt qua phương pháp cũng khác nhau, nhưng chỉ có hai loại phương hướng có thể cung cấp tu sĩ lựa chọn. Loại thứ nhất phương hướng chính là tu sĩ xuống tay với mình, đây cũng là đại bộ phận tu sĩ đều biết lựa chọn phương hướng. Trong đó, có tu sĩ lựa chọn tự chém một đao, chém tới chính mình một phần, hóa thành dưới chân đạo đồ, từ đó bước vào Trảm đạo cảnh giới. Chỉ là, gia thiên pháp bản chất là lấy thân là chủng, cũng chính là lấy tự thân vì đạo chủng, cảm ngộ cùng xen lẫn vào đạo, cuối cùng cầu được viên mãn đạo quả. Tại dạng này hệ thống tu luyện bên trong, tu sĩ tự chém một đao, từ đó bước vào Trảm đạo cảnh giới mặc dù có thể được nhất thời lợi, thế nhưng sẽ để cho chính mình hạt giống này không viên mãn, gây mất tương lai của mình. Đương nhiên, cũng có tu sĩ ý tưởng đột phát, để cho mình hóa thành thiên địa một phần, từ đó lén qua cái này một hiểm quan, mà loại thứ hai phương hướng, đó chính là tu sĩ đối với thiên địa hạ thủ, trong đó có tu sĩ lựa chọn chém ngược đại đạo. Loại này lựa chọn đạo lý cũng rất đơn giản, rốt cuộc thiên địa bố trí hiểm trở, tu sĩ cũng có thể hướng thiên địa hiểm trở bù kiếm. Đối với Trần Minh đến nói, hắn chọn lọc tự nhiên loại thứ hai phương hướng. Bất quá, Trần Minh đối với thiên địa trước sau như một quan niệm chính là, ta vô ý cùng thiên địa là địch, nhưng thiên địa cũng đừng nghĩ hạn chế tại ta. Cho nên hắn lựa chọn Trảm đạo phương pháp, cùng chính mình kế hoạch khai sáng thứ 3 bí thuật cấm kỵ có quan hệ. Phía trước, hắn một mực dựa theo kế hoạch của mình, một bên tiếp tục tu luyện, một bên chính thức bắt đầu thứ 3 bí thuật cấm kỵ nghiên cứu phát minh. Thẳng đến gần nhất 3 tháng, Trần Minh đặc biệt báo tin Diệp Phàm cùng Bàng Bác đám người muốn chờ tại bên trong kỳ sĩ phủ, khả năng có một trận kỳ ngộ đang chờ bọn hắn. Trên thực tế, Trần Minh nói đúng. Từ tháng thứ nhất bắt đầu, một luồng màu tím bẩm linh quang từ Trần Minh nơi bế quan lan tràn ra. Đồng thời cỗ này màu tím bẩm linh quang lấy hắn vị trí linh sơn làm trung tâm, tràn ngập đến Nhan Như Ngọc, Diệp Phàm, Bàng Bác, Đồ Phi cùng Lý Hát Thủy đám người vị trí dãy núi bên trong, cuối cùng hình thành một mảnh bao phủ màu tím bẩm linh quang tròn trịa khu vực. Chính là từ cái kia lúc bắt đầu, Nhan Như Ngọc cùng Diệp Phàm đám người phát hiện chính mình khu vực phụ cận bên trong thiên địa từng bước biến. Ngay từ đầu, Diệp Phàm đám người chỉ là phát hiện khu vực phụ cận bắt đầu hiện ra ngàn vạn đạo của đại đạo văn, đây là thiên địa đại đạo sinh động biểu hiện. Loại này dị tượng bọn hắn tại Trần Minh bên người nhìn thấy qua, cho nên cũng không lạ lắm, chỉ là lần này dị tượng phạm vi bao phủ có chút lớn mà thôi. Nhưng sau đó, bên trong kỳ sĩ phủ Tử Long khí bắt đầu hướng bị màu tím bẩm linh quang bao phủ khu vực tụ tập. Đồng thời trong khu vực này vạn đạo văn xen lẫn, phối hợp với từng bước nồng đậm long khí, thậm chí để trong này có hỗn độn khí sinh thành. Mà lại theo thời gian trôi qua, phía khu vực này hỗn độn khí càng thêm nồng đậm, thiên địa đại đạo cũng càng thêm sinh động, nhường phiến khu vực này biến thành một mảnh siêu việt hỗn độn tiên thổ tu đạo tiên địa. Nguyên bản Diệp Phàm đám người coi là Trần Minh nói cơ duyên chính là cái này, bọn hắn cũng rất chân quý loại này so thái cổ thiên địa càng thêm ưu việt tu luyện hoàn cảnh. Thẳng đến một tháng sau, Trần Minh thương thuật động tĩnh đã ảnh hưởng đến toàn bộ kỳ sĩ phủ, thế là mời Trần Minh gia nhập kỳ sĩ phủ vị kia phó phủ chủ liền đến đây hỏi ý chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, bị Nhan Như Ngọc mời vào phiến khu vực này sau không lâu, vây ở Trảm đạo cửa ải trước hắn phát hiện phiến khu vực này chân chính đặc biệt địa phương Trảm đạo cửa ải yếu bớt. Một phen thăm dò sau đó, vị này phó phủ chủ phát hiện khoảng cách Trần Minh động phủ càng gần, Trảm đạo cửa ải lại càng yếu. Thế là vị này phó phủ chủ thử nghiệm tại Trần Minh bế quan động phủ trước tu luyện, cũng tại hơn nửa tháng sau thành công phá vỡ Trảm đạo cửa ải. Về sau, vị này giống như thân dung thiên địa lão giả đi hướng kỳ sĩ phủ bên ngoài độ kiếp, chân chính tấn thăng Trảm đạo vương giả, tại bên trong kỳ sĩ phủ bên ngoài gây nên hành động to lớn. Vị này phó phủ chủ mặc dù rất có giữ bí mật ý thức, chỉ đem chuyện này chân tướng báo cho bộ phận kỳ sĩ phủ cao tầng. Nhưng chuyện này thực tế là rõ như ban ngày, thế là kỳ sĩ phủ xuất hiện có thể trợ đại năng tu sĩ khám phá Trảm đạo cửa ải tu đạo tiên địa, tin tức này nhanh chóng truyền bá ra, làm cho phiến khu vực này lập tức biến rực cháy tay có thể nóng. Nếu không phải Trần Minh trước đó tại phụ cận bày ra đủ có thể ngăn trở Trảm đạo vương giả nguyên thiên đại trận, không biết sẽ có bao nhiêu kỳ sĩ phủ đệ tử hoặc là cao tầng tràn vào phiến khu vực này. Bất quá, Trần Minh đem đại trận giao cho Nhan Như Ngọc trưởng khống, cho nên một chút cùng Trần Minh đám người quan hệ thân thiết kỳ sĩ phủ đệ tử cùng các cao tầng vẫn có thể tiến vào phiến khu vực này. Kết quả là, đến tháng thứ 3 thời điểm, phiến khu vực này nên đón không ít khách tới thăm, trong đó Trung Hoàng, Nam Yêu cùng Giác Hữu Tình bọn người tại đây khu vực bên trong có thể dòm ngó Trảm đạo huyền bí. Thậm chí phiến khu vực này bên ngoài cũng tụ lại rất nhiều trước kỳ sĩ phụ đệ tử. Bởi vì phiến khu vực này thiên địa đại đạo sinh động, ở đây phụ cận cũng có thể giúp người ta ngộ đạo. Bất quá có chút tiếc nuối chính là, đối với Diệp Phàm bọn người tới nói, lần này cơ duyên lớn nhất bọn hắn không thể hưởng thụ được. Bởi vì bọn hắn còn không có chạm đến Trạm Đạo Quan Hải, cho nên không có cách nào mượn cơ hội này dòm ngó Trạm Đạo huyền bí. Đến tháng thứ 3 sau tuần, phía khu vực này bắt đầu xuất hiện mới dị tượng. Thậm chí những dị tượng này mới được thiên địa vì Trần Minh sáng tạo thứ 3 bí thuật cấm kỵ hạ xuống dị tượng. Chỉ gặp lúc ban ngày, mảnh này màu tím bầm khu vực bên trong có hoa chim trùng cá, phi cầm tẩu thú cùng viễn cổ tiên dân trời nhảy cẫng hoan hô vạn linh dị tượng hiện ra, trong đó không thiếu chân long, thần hoàng, bạch hổ, huyền vũ cùng kỳ lân các loại tiên linh thân ảnh. Cái này khiến Diệp Phàm đám người không khỏi cảm thán, tốt một mảnh tường thủy dị tượng. Mà tới ban đêm, mảnh này màu tím bầm khu vực bên ngoài có tức giận hơi thở đáng sợ thần ma tại đẫm máu và nước mắt, càng có vô tận tà linh quỷ khóc sói gào, trên trời càng là hạ xuống từng trận tia chớp màu đỏ ngỏm, hoàn toàn chính là một mảnh không rõ dị tượng. Như thế cực đoan hai loại dị tượng, nhường Diệp Phàm mấy người cũng có chút đoán không được tình huống. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng tò mò đỉnh điểm, Trần Minh đến cùng tại sáng tạo cái dạng dị thuật. Cho đến tháng thứ 3 ngày cuối cùng, cũng chính là hôm nay, tại Trần Minh bế quan đơn sơ trong đập phủ, đầy trời màu tím bầm linh quang chiếu sáng Trần Minh ngồi xếp bằng thân ảnh. Lúc này, Trần Minh chậm rãi mở ra hắn màu vàng kia ngộ đạo tiên nhãn, trên mặt hiện ra một tia buông lỏng. Hắn tự lẩm bẩm, cuối cùng hoàn thành rồi, ta thứ 3 bí thuật cấm kỵ cực đạo. Cực đạo, cái này một bí thuật cấm kỵ có thể để cho Trần Minh cực điểm khống chế chúng quanh thiên địa đại đạo, từ đó để cho mình công kích, phòng ngự, tăng phúc cùng suy yếu năng lực biến cực điểm đáng sợ. Mà lại cực đạo cái này bí thuật mạnh yếu cùng linh tính mạnh yếu trực tiếp móc nối, lấy Trần Minh cực mạnh linh tính, cái này bí thuật trong tay hắn tuyệt đối là tuyệt thế vô song. Quan trọng hơn chính là, bởi vì cực đạo chú ý cực điểm khống chế thiên địa đại đạo, cho nên thuật này vừa bạn có thể dùng tại cắt giảm thậm chí đánh vỡ Trạm Đạo cửa ải. Đồng thời, một ngày thi triển cực đạo, thần cấm hàng rào đối với Trần Minh đến nói, cũng lại không có bất luận cái gì ý nghĩa, Trần Minh hoàn toàn có thể vĩnh trú thần cấm trạng thái. Cho nên, cực đạo bí thuật này nói tóm lại, là một loại tập công kích, phòng ngự, tăng phúc, suy yếu cùng bài trừ thiên địa hạn chế năm hạng cực hạn công dụng làm một thể bí thuật cấm kỵ. Mà nói tới cực đạo bí thuật này tồn tại, liền không thể không từ linh tính tự thân đối với thiên địa đại đạo lực khống chế nói lên. Linh hồn xem như tu sĩ trọng yếu nhất trở đạo nơi, một mực thần bí khó lường. Mà linh tính xem như tu sĩ linh hồn trọng yếu nhất là tính, bản thân nó liền có được đối với thiên địa đại đạo lực khống chế. Hiện tại, Trần Minh làm chính là cực điểm khai phá loại này lực khống chế, từ đó sáng tạo ra có thể cực điểm khống chế thiên địa đại đạo bí thuật, cực đạo. Như là đã thương thuật công thành, như thế Trần Minh tự nhiên nên xuất quan. Chỉ gặp Trần Minh đứng dậy, mà lại chung quanh màu tím bẩm linh quang ảo ảo tụ lại, cuối cùng hóa thành một tầng màn sáng, vờn quanh tại Trần Minh toàn thân. Sau đó, Trần Minh chậm rãi đi ra bế quan động phủ, từ đó nhìn thấy hội tụ tại hắn động phủ trước đám người. Mắt thấy Trần Minh hiện thân, đám người ảo ảo tiến lên. Một phen hỏi han ân cần sau đó, Trần Minh liền chuẩn bị đi hướng kỳ sĩ phủ bên ngoài độ kiếp. Đã hắn sáng chế cực đạo trước thử nghiệm đều có thể trên phạm vi lớn yếu bất chạm đạo cửa ải, như vậy hiện tại Trần Minh cực đạo lực lượng ra thân, chạm đạo cửa ải với hắn mà nói tự nhiên không tồn tại. Có thể nói, hiện tại Trần Minh tùy thời có thể dạo bước tiến lên chạm đạo vương giả cảnh giới. Chỉ là, kỳ sĩ phủ lão phủ chủ báo cho Trần Minh, hiện nay kỳ sĩ phủ bên ngoài đã tụ tập đông đảo nhân tộc đỉnh cao nhất thánh chủ, mà lại năm gần đây chính thức xuất thế rất nhiều thái cổ vương tộc cũng phái người đến nơi này, bọn hắn đều vì Trần Minh sáng tạo ra mảnh này tu đạo tiên địa mà tới. Hiện tại Trần Minh, một ngày tùy ý ra ngoài, sợ là sẽ phải bị bọn hắn cuốn lên. Tại kỳ sĩ phủ lão phủ chủ theo đề nghị, Trần Minh lần này độ kiếp địa phương liền tuyển tại kỳ sĩ phủ trước đằng Long Thai. Ở nơi đó, kỳ sĩ phủ các cao tầng sẽ vì hắn hộ đạo. Tuy nói hiện tại Trần Minh chưa hẳn cần bọn hắn hộ đạo, nhưng có người che chở cũng tiết kiệm phiền phức. Thế là, tại sau một ngày, Trần Minh mới đi ra khỏi kỳ sĩ phủ, đi tới đã bị bày ra thủ hộ đại trận đằng Long Thai. Cái này thủ hộ đại trận một mặt là bảo vệ gần độ kiếp Trần Minh, còn mặt kia cũng là muốn bảo vệ gần gặp đáng sợ lôi kiếp đằng Long Thai. Lúc này, cách đó không xa cũng không biết vây bao nhiêu thánh chủ cấp nhân vật, bọn hắn đối với Trần Minh cái này đều là quấy lên phong vân nhân vật tự nhiên là không xa lạ gì. Mà một chút mới xuất thế đám thái cổ sinh vật nhưng là tầm mắt vi diệu, dấu dếm ác ý cùng người rùa. Bọn hắn cũng không hy vọng một cái nhân tộc đương thời thiên tiêu, so với bọn hắn thái cổ vương tộc đám thiên tiêu trước một bước chẳng đạo. Mặc kệ người vây xem đủ kiểu suy nghĩ, lúc này Trần Minh chính sừng sức tại đằng Long Thai bên trên. Chỉ gặp trong miệng hắn quát khẽ, cực đạo. Lập tức, một trận màu tím bầm linh quang từ hắn mi tâm bắn ra, cũng ở xung quanh hắn hình thành một mảnh tươi sáng cực đạo vực. Mảnh này cực đạo bên trong vực vạn đạo đạo văn sen lẫn nổ vàng, hỗn độn khí tràn ngập, đủ loại dị tượng kinh người đến cực điểm. Lúc này, một bên vây xem giao quang đám người ánh mắt rất là cổ quái, bởi vì hiện tại Trần Minh phá lệ giống như là trong truyền thuyết hỗn độn thể. Sau đó, cực đạo lực lượng ra thân Trần Minh trong một ý nghĩ, liền bước vào Trạm Đạo Vương giả cảnh giới, cái này khiến hắn lần này cảnh giới tấn thăng bình thản giống như ăn cơm uống nước đơn giản. Nhưng ở thiên địa xem ra, đây cũng không phải là Trần Minh ở trước mặt hắn ăn cơm uống nước, mà là Trần Minh ở trước mặt hắn mộ phần nhảy đi cô. Thế là sau một khắc, đầy trời hỗn độn lôi đỉnh rơi đập xuống. Chỉ là những thứ này hỗn độn lôi đỉnh vừa tiếp xúc với Trần Minh cực đạo vực, đều ào ào hóa thành lôi kiếp tinh khí, trở thành Trần Minh chất dinh dưỡng. Về sau, thiên địa cũng rất nhanh hạ xuống lần này lôi kiếp môn chính. Chương 137. Trảm đạo kiếp cùng con đường vô địch chương 137, Trảm đạo kiếp cùng con đường vô địch chỉ gặp tràn đầy thiên lôi kiếp bên trong đột nhiên hiện ra chín quả cực điểm sáng chói màu tím bẩm ngôi sao lớn, chúng thành hình khuyên treo ở trên bầu trời, dẫn tới vây xem đám người nghị luận ầm ĩ. Đương nhiên, cũng có kỳ sĩ phủ cao tầng đau lòng nhìn xem thủ hộ cấm chế lung lay sắp đổ kỳ sĩ phủ sân môn, nơi đó đang bị Trần Minh rộng lớn lôi kiếp bao phủ. Nguyên bản bọn hắn nhường Trần Minh ra tới độ kiếp chính là vì để tránh cho lôi kiếp tổn hại kỳ sĩ phủ, nhưng bây giờ, bọn hắn ý thức được cần phải nhường Trần Minh đi chỗ xa hơn độ kiếp. Lúc này, trên bầu trời một viên tử kim ngôi sao lớn phía dưới, hiện ra một cái đầu đỉnh gương hình dáng kia chớp hình người kia chớp. Nhìn xem đỉnh đầu linh đạo kính Trần Minh, nhìn lại một chút Trần Minh bộ dáng kia chớp hình người, cái này khiến một chút chưa từng gặp qua Trần Minh độ kiếp người biết, nguyên lai còn có dạng này lôi kiếp. Đồng thời bọn hắn cũng không miễn suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ, bởi vì liền thiên địa đều đặc biệt khắc theo nét vẽ Trần Minh, đến xem như đối phó hắn bản thân thiên kiếp. Bất quá, đối với đã thưởng chú cực đạo thần cấm trạng thái Trần Minh đến nói, đối mặt dạng này lôi kiếp, hắn đã liền xuất thủ dục vọng đều không có. Chỉ gặp hắn đem cực đạo vực mở rộng, bao phủ toàn bộ thiên kiếp phạm vi. Sau đó, cái kia Trần Minh bộ dáng kia chấp hình người còn tại trong hư không không đi xuống mấy bước, liền bị cực đạo bên trong vực hiện ra trật tự đạo liên cho khóa cái gián chắc. Có thể nhìn thấy, cái này hình người kia chấp toàn thân thần quang sáng chói, một mực tại phản kháng. Nhưng coi như nó khắc theo nét vẽ chính là Trần Minh, coi như nó giống như Trần Minh tiến vào thần cấm trạng thái, thế nhưng là cực đạo loại bí thuật này thiên địa cũng không có biện pháp chép lại, cho nên cái này hình người kia chấp căn bản không phải là đối thủ của Trần Minh. Đồng thời bởi vì cực đạo vực ngăn trở đầy trời hỗn độn lôi đỉnh, cho nên kỳ sĩ phụ sơn môn cuối cùng miễn gặp kiếp nạn. Về sau, Trần Minh rất dứt khoát xếp bằng ngồi dưới đất, khoan thai hấp thụ lấy bị cực đạo vực hóa sinh ra lôi kiếp tinh khí, từ đó bắt đầu chạm đạo vương giả cảnh giới tu luyện. Mặt khác, hắn cũng chia ra thần thức, thông qua trên bầu trời đế tinh, lén qua đến đại đạo bản nguyên bên trong, lần nữa bắt đầu vui sướng gian lận thức nội đạo. Thời gian từng giờ trôi qua, cái kia Trần Minh bộ dáng kia chấp hình người tiêu tán về sau, trên bầu trời cái khác đế tinh lại lần lượt sinh ra một dạng kia chấp hình người. Chỉ là, chúng đều bị cực đạo vực diễn sinh ra trật tự thần liên cho trói lại, từ đó không thể náo ra một điểm động tĩnh. Dần dần, chung quanh đám người vây xem đều cảm giác trận này độ kiếp có chút nhàm chán. Mà Trần Minh tự thân cũng rảnh đến phân ra tâm tư, đi nghiên cứu thiên kiếp sinh ra loại này nhân hình tia chớp nguyên lý. Kỳ thực, liền Trần Minh bản thân cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vì lần này chạm đạo thiên kiếp ra ngoài ý định không có quá nhiều làm có hắn. Chỉ là, làm vòng thứ 3 thiên kiếp bắt đầu, Trần Minh lúc này mới ý thức được, nguyên lai trước 2 vòng thiên kiếp như thế bình thường, là bởi vì chính mình chạm đạo lúc, đối với thiên địa chưa từng có kích thích cử động. Thế nhưng, liền hướng Trần Minh như thế nghịch thiên chạm đạo pháp, thiên địa vẫn biết cho hắn hạ xuống đáng sợ nhất lôi kiếp. Chỉ gặp trên bầu trời 9 quả đế tinh đồng thời tỏa sáng từ kim quang hoa, sau đó tại chỗ bên ngoài đám người ánh mắt hoảng sợ bên trong, đế tinh xuống hiện ra 9 vị thiếu niên đại đế hình người tia chớp. Trong đó phân biệt có Hàng Vũ đại đế, Loạn Cổ đại đế, Hư Không đại đế, A Di Đà Phật đại đế, Thanh đế, Tây Hoàng, Thái Dương Thánh Hoàng, Thái Âm Thánh Hoàng cùng Yêu Hoàng. Nhìn xem những thứ này đầu đội lên tên đế binh, có được thiếu niên đại đế lực lượng hình người tia chớp nhóm cùng nhau giáng lâm, đồng thời hào hào hướng Trần Minh đánh ra bắt thần màn kính, thập tự tinh vực giao xoa, Hư Không đại thủ ấn mấy đại đế bí thuật, Nhan Như Ngọc đám người trong lòng đều rất là lo lắng. Đối với cái này, Trần Minh cũng là trận địa sẵn sàng. Mặc dù tại cực đạo vực suy yếu phía dưới, những thiếu niên này đại đế đánh ra đại đế bí thuật bị từng bước hóa giải, nhưng những thiếu niên này đại đế cùng nhau tiến lên, chiến trận này ai dám kinh thị. Thế là, Trần Minh thi triển phi tiên quyết cùng bí chữ đấu các loại cấm kỵ bí thuật, đón đánh 9 đại thiếu niên đại đế. Mà đồng dạng sừng sững tại thần cấm trạng thái 9 đại thiếu niên đại đế, cũng phân biệt thi triển ra lấy tay đại đế bí thuật, một trận hôn chiến liền như vậy bắt đầu. Bất quá, hôn chiến bắt đầu về sau, xa xa đám người lại phát hiện bị vây công Trần Minh cũng không phải là cỡ nào cố hết sức. Bởi vì dù là những thiếu niên này đại đế hình người kia chấp cùng Trần Minh cận thân bắt đầu, thế nhưng chúng đánh ra kinh thế lực lượng gặp được Trần Minh trên thân tầng kia phòng ngự màn sáng, cũng là ảo ảo bị trừ khử ở vô hình. Đám người chỉ có thể từ tia chấp hình người bộc phát ra đáng sợ gợn sóng, cảm nhận được bọn họ đáng sợ. Đồng thời cũng nguyên nhân chính là cực đạo vực đối với kinh thế lực lượng trừ khử, cho nên mọi người mới có thể tin tưởng xem đến cuộc hôn chiến này quá trình. Cuối cùng, một trận hôn chiến xuống tới, đám người khiếp sợ phát hiện, Trần Minh trên người tầng kia phòng ngự màn sáng từ đầu đến cuối không có bị đánh xuyên. Đối với cái này, đám người nghị luận ầm ĩ cái kia tựa hồ là một loại có khả năng trừ khử vạn pháp thuật, thế nhưng là vì sao chưa từng nghe nói qua loại này thuật uy danh. Đâu chỉ a, linh đạo tử trên thân tầng kia màn sáng quả thực là vạn pháp bất xâm. Người không thấy sao? Năm vị thiếu niên đại đế công kích đồng thời rơi vào cái kia linh đạo tử trên thân, cũng không đánh phá tầng kia màn sáng. T, dạng này thuật đều siêu việt đại đế bí thuật đi. Trên thực tế, tuy nói cực đạo là tập công kích, phòng ngự, tăng phúc, suy yếu cùng bài trừ thiên địa hạn chế chờ 5 hạng cực hạn công dụng làm một thể bí thuật. Nhưng bởi vì tại cực đạo bên trong vực, càng đến gần Trần Minh bản thể, Trần Minh khống chế thiên địa đại đạo năng lực liền càng mạnh, cho nên cực đạo cái này một thuật mạnh nhất công dụng chính là phòng ngự. Chờ 9 người thiếu niên đại đế hình người kia chớp tiêu tán về sau, Trần Minh nhìn xem trên người mình phòng ngự màn sáng, cũng là có chút ra ngoài ý định. Theo Trần Minh, linh tính đối với thiên địa đại đạo lực khống chế, cái này một đặc tính tại linh tính loại lực lượng này bên trong chính là thứ 2 đáng sợ đặc tính. Khai phát ra cái này một đặc tính về sau, mặc dù hắn dự đoán được cực đạo cái này một thuật sẽ rất đáng sợ, nhưng chân chính nhìn thấy, cũng là có chút giật mình. Không có nhường Trần Minh quá nhiều suy nghĩ, vòng thứ 2 thiếu niên đại đế hình người tia chớp liền hạ xuống. Cùng vòng thứ nhất đồng dạng, vẫn là 9 người hình dáng tia chớp. Mà một vòng này bên trong, mạnh nhất nhân vật hung ác chính là thiếu niên Thái Hoàng. Trần Minh tiến lên đón đánh, tại hôn chiến bên trong, những này hình người tia chớp công kích đều bị cực đạo vực trừ khử, căn bản không đả thương được Trần Minh. Ngược lại là Trần Minh công kích tại cực đạo vực tăng phúc phía dưới, biến cực điểm đáng sợ. Cho nên, đám người xa xa chỉ thấy thiếu niên đại đế hình người tia chớp nhóm thường xuyên bị đánh tan, sau đó lại đoàn tụ. Tin tưởng nếu như những này hình người tia chớp có tự mình tư tưởng, nhất định sẽ phản nàn Trần Minh gian lận, bởi vì hắn mạnh đến mức căn bản không hợp với lẽ thường. Vòng thứ 2 thiếu niên đại đế hình người tia chớp đi qua sau, Trần Minh liền nên đón vòng thứ 3. Nhưng nhìn rõ ràng những thiếu niên kia đại đế bộ dáng về sau, Trần Minh sắc mặt cứng đờ. Mà bên ngoài sân nhan như ngọc đám người càng là sắc mặt trắng bệnh, còn có đông đảo thánh chủ kinh hô không ngừng. Lúc này, bọn hắn đều cho rằng Trần Minh phải bỏ mạng nơi này. Mà Trần Minh ngước đầu nhìn lên bầu trời, trong lòng chính muốn gào thét, ngươi có phải hay không không chơi nổi. Chỉ gặp vòng thứ 3 tia chớp hình người bên trong, đồng thời xuất hiện Bất Tử Thiên Hoàng, Vô Thủy Đại Đế cùng Ngoan Nhân Đại Đế thiếu niên thân ảnh. Ba cái tương lai Hồng Trần Tiên thiếu niên thân ảnh đồng thời đến ngăn hắn đạo đồ, có thể nói, thiên địa này thật sự là để mắt Trần Minh. Thậm chí, xa xôi Đông Hoang Tử Sơn đều truyền ra một tiếng nghi ngờ Vô Thủy chuông phát ra âm thanh. Đối với cái này, Trần Minh ổn tâm thần, liền lên trước đón đánh. Một vòng này hỗn chiến bên trong, Trần Minh vẫn như cũ cường thế, coi như đơn độc đối mặt Vô Thủy Đại Đế hoặc là Ngoan Nhân Đại Đế hình người tia chớp công kích, quanh người hắn cực đạo vực cũng đỡ được. Bất quá, hai người kia hình dáng tia chớp cùng nhau công kích, Trần Minh cũng biết bị phá phòng. Thậm chí Trần Minh đặc biệt thí nghiệm qua, tại tránh đi tiên đài tình huống dưới, hắn đón đỡ một cái chín người thiếu niên đại đế đồng thời công kích. Nó kết quả, tại người vây xem ánh mắt khiếp sợ bên trong, Trần Minh mặc dù toàn thân nhiều chỗ xương gãy gân rời, nhưng hắn liền trọng thương cũng không bằng. Lúc này, Trần Minh đứng thẳng trong hư không điên cuồng cười to. Ha 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 ha. Thật sự là hắn rất vui vẻ, từ đó về sau, Trần Minh lại không hạn chế, con đường vô địch chân chính bắt đầu. Mà lại, tại Trần Minh cười to lúc, hắn cái kia bởi vì thưởng chú linh thần quyết mà tràn ngập hoạt tính thân thể đã đem điểm ấy vết thương nhỏ chữa trị tốt. Về sau, Trần Minh ra tay bá đạo, ngược lại đè ép chín đại thiếu niên đại đế hình người kia chớp đánh. Thẳng đến chín đại thiếu niên đại đế hình người tiêu tán, thiên kiếp kết thúc, trên bầu trời hiện ra đầy trời điểm lành. Trong đó chín quả đế tinh tỏa sáng ánh sáng màu tử kim, chúng bao quanh phía dưới tròn trịa hình dáng cực đạo vực, thật lâu không tiêu tan. Mà Trần Minh thuận lợi tấn thăng đến Trạm Đạo Vương giả cái thứ 3 bậc thang nhỏ, đồng thời lông tóc không tổn hao gì đứng thẳng trong hư không. Bất quá, hắn lại có chút thất thần nhìn về phía phương xa, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Nhưng vào lúc này, một đạo điên cuồng âm thanh vang lên, "Hừ, một giới huyết thực, còn nghĩ là trời? Nhìn ta bóp chết thiên tài, để các ngươi nhân tộc lại không thời gian xoay sở." Chỉ gặp một cái thánh nhân cấp thái cổ tổ vương mang theo một mảnh xương máu, tay cầm một cán ác mâu hướng Trần Minh đâm tới, đây là thái cổ vương tộc huyết nguyệt tộc một vị tổ vương. Tại thời đại thái cổ, huyết nguyệt tộc chính là máu tanh nhất tàn bạo thập đại vương tộc một trong, động một tí liền muốn diệt người toàn tộc. Mà lại cái chủng tộc này còn tại thời kỳ thái cổ nuôi nốt qua nhân tộc, xem như huyết thực, thậm chí một chút nhân tộc sinh ra cổ thánh đều bị bọn hắn nuốt ăn. Có thể nói, bộ tộc này trên tay đều dính đầy nhân tộc máu. Đối mặt bực này đánh liệt, kỳ sĩ phụ thánh nhân lão phụ chủ rít lên một tiếng, cũng cực tốc hướng Trần Minh phóng đi, muốn phải bảo vệ cái này kinh tài tuyệt diễm nhân tộc thiên kiêu. Bất quá, một cái tay cầm kỳ hình đao binh thái cổ tổ vương ngăn lại hắn. Cái này thái cổ tổ vương trừ bỏ mi tâm đá ban bên ngoài, địa phương khác xem ra cùng nhân tộc giống nhau như lúc, hắn chính là thái cổ thạch tộc một vị tổ vương. Mà thái cổ thạch tộc cũng đồng dạng là thập đại vương tộc một trong. Lúc này, Trần Minh chậm rãi quay đầu, lặng lặng nhìn về phía đánh tới thái cổ tổ vương. Lấy thánh nhân cấp tu sĩ tốc độ, tôn kia thái cổ tổ vương ác mâu nháy mắt liền tới Trần Minh trước mặt, mà tôn kia thái cổ tổ vương sắc mặt đã hiện ra được như ý nhe răng cười. Nhưng ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, Trần Minh đột nhiên đưa tay trái ra, một cái tiếp được hướng hắn đâm tới ác mâu. Ác mâu đâm vào Trần Minh tay tâm, phát ra kinh người gợn sóng, lại đột phá không được Trần Minh lòng bàn tay tầng kia thật mỏng cực đạo vực. Không chỉ như thế, Trần Minh thậm chí không có lui một bước, liền bước ngừng tôn kia đột kích thái cổ tổ vương. Lúc này, chung quanh người vây xem cùng tôn kia huyết nguyệt tộc thái cổ tổ vương đều là một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Một cái Trảm Đạo Vương giả tay không tiếp thánh binh, bọn hắn đối chuyện như thế chưa từng nghe thấy. Đối với cái này, Trần Minh sâu kín nói, rất kinh ngạc đúng không, nhưng thánh vực hàng rào chỉ có thể tính chính cấm, ngươi một cái thánh nhân lấy cái gì cùng ta 30 câm chiến lực liệu. Cái này huyết nguyệt tổ vương một mặt mờ mịt cùng nghi hoặc, hỏi, ngươi đang nói cái gì sao? Mà Trần Minh nhưng không có trả lời vấn đề này, chỉ là nếu như dựa theo cấm kỵ của hắn chiến lược phép tính, liền có thể rút ra hắn lúc này cấm kỵ chiến lược số liệu, thể chất 6 cấm, kinh văn 6 cấm, bí thuật 9 cấm, cực đạo lực lượng 9 cấm, bốn loại cộng lại chính là 30 cấm. Lúc này, Trần Minh bắt đầu động tác kế tiếp. Phải biết, liền xem như trong binh khí đạo văn, đó cũng là thiên địa đại đạo một phần, như thế nếu như Trần Minh không chế trong binh khí đạo văn nghịch loạn băng diệt, như thế sẽ phát sinh gì đó đâu. Đáp án của vấn đề này ngay tại hiện tại cái này ác thân mâu bên trên, chỉ gặp bị Trần Minh bắt lấy ác mâu toàn thân đột nhiên bắt đầu rạn nứt, trong đó thần linh càng là phát ra tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Không đợi Trần Minh trước mặt huyết nguyệt tổ vương kịp phản ứng, Trần Minh tay trái dùng sức chấn động, liền đem huyết nguyệt tổ vương trong tay ác mâu chấn thành đầy trời mảnh vỡ. Huyết nguyệt tổ vương lúc này cuối cùng phản ứng lại, đồng tử của hắn cơ hồ co lại thành cây kim, một mặt hoảng sợ. Không chờ hắn mở miệng cầu xin tha thứ, Trần Minh tay trái đã một phát bắt được hắn đầu lâu. Lúc này, Trần Minh ánh mắt băng lãnh, trong tay dùng sức bóp một cái, liền đem cái này huyết nguyệt tổ vương đầu lâu bóp thành một mảnh xương máu. Cái này huyết nguyệt tổ vương thần hồn chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, liền theo đầu của hắn hóa thành bụi bặm. Giải quyết huyết nguyệt tổ vương về sau, Trần Minh chậm rãi quay đầu, sâu kín nhìn về phía cách đó không xa cùng lao phụ chủ rằng có thạch tộc tổ vương. Lúc này, cái kia thạch tộc tổ vương đối đầu Trần Minh ánh mắt lạnh như băng, dọa đến toàn thân lông mao dựng đứng, hoảng sợ xoay người bỏ chạy. Nhưng hắn chỉ là vừa xoay người, theo một sợi thời gian gợn sóng, Trần Minh tay đã bắt lấy cái này tổ vương bà bay, mà Trần Minh lúc này liền đứng tại cái này thạch tộc tổ vương sau lưng. Chương 138. Báo thủ chương 138, báo thủ chỉ gặp Trần Minh sâu kín nói, đến cũng đừng đi nhà, nói đến, ta nhớ được các ngươi thạch tộc là thánh linh cùng thái cổ sinh vật hôn huyết. Nói như vậy, các ngươi phải cùng thánh linh đồng dạng, cùng thiên địa thân cận nhiều hơn mới được. Tại Trần Minh nói chuyện đồng thời, vị này thạch tộc tổ vương toàn thân đột nhiên nổi lên ánh sáng sáng chói, đây là hóa đạo ánh sáng. Đối mặt đột nhiên xuất hiện hóa đạo, vị này thạch tộc tổ vương vô cùng hoảng sợ. Hắn kêu thảm từ Trần Minh trong tay tránh thoát, một bên phi độn đồng thời, hắn cũng một bên cổ động toàn thân pháp lực, tính toán ngừng lại cái này đáng sợ hóa đạo quá trình. Nhưng rất đáng tiếc, thẳng đến vị này thạch tộc tổ vương bay ra rất xa, hắn cũng không thể kết thúc chính mình hóa đạo quá trình. Cuối cùng, vị này thạch tộc tổ vương triệt để hóa đạo, tiêu tán tại giữa thiên địa. Đối với cái này, chung quanh những người vây xem trợn mắt ngất ngụm, sau đó càng thêm kịch liệt nghị luận bộc phát ra. Có tu sĩ hung hăng đánh chính mình một bàn tay, ông trời a, ta không nằm mơ a, cái này linh đạo tử vừa mới chạm đạo liền tàn sát hai vị cổ thánh. Đại đế thở thiếu thời có bực này chiến tích sao? Hiện tại phải gọi linh đạo vương, cái này linh đạo tử đã thành vương. Đúng nha, thế hệ trẻ tuổi bên trong, cái thứ nhất chạm đạo vương giả đã xuất hiện. Chính là không biết, lần này chúng ta có cơ hội hay không mượn cái kia tiên địa, khám phá chạm đạo với nốt. Về sau, Trần Minh trở lại bên trong kỳ sĩ phủ, củng cố cảnh giới của mình, mà cái kia huyết nguyệt tộc tổ vương còn sót lại thi thể cùng thạch tộc tổ vương còn sót lại thánh binh ngược lại là bị kỳ sĩ phủ lao phủ chủ thu vào. Mấy thứ này Trần Minh trước mắt, nhưng có rất nhiều người cần. Sau mười mấy ngày, Trần Minh có chút ngạc nhiên nhìn xem mảnh này chạm đạo cửa ải tiếp tục yếu ớt khu vực. Mặc dù nơi này chỗ đặc biệt so ra kém phía trước, nhưng nó thật giống bảo trì lại loại trạng thái này. Cái này vượt quá Trần Minh dự kiến, nguyên bản hắn không có ý định thành tựu như thế một mảnh đủ có thể dài lâu đặc biệt khu vực. Thế là Trần Minh cùng kỳ sĩ phụ cao tầng thương nghị một phen về sau, hắn tạo ra được đến mảnh này tiên địa chỉ mở ra cho song phương đồng ý đi vào tu sĩ. Trong đó, Trần Minh không muốn nhất nhường Vương Đằng tiến vào chính mình thành tựu phiến khu vực này, bởi vì hắn cùng đám thái cổ sinh vật rất thân cận. Về sau, Trần Minh liền rời đi kỳ sĩ phủ, đi hướng Đông Hoang. Mặc dù chẳng biết tại sao, rõ ràng có thần tử trấn nhất trước, cái kia thái cổ thập tộc vẫn như cũ ngang ngược càng rỡ, có can đảm công nhiên đánh giết hắn. Nhưng đã bọn hắn dám bày ra thái độ như vậy, như thế Trần Minh liền đem thù mới hận cũ cùng một chỗ thanh toán. Huyết Nguyệt Lĩnh, hung danh chiêu lấy huyết nguyệt tộc tổ địa, tại thời thái cổ đủ có thể nhường 3 tuổi trẻ em nghe thấy rừng reo. Đây là một mảnh âm trầm kinh khủng sân mạch, chỉnh thể đều giống như bị máu tươi nhuộm đỏ. Dù là hiện tại là ban ngày, nơi này đều lạnh lẽo tận xương. Đến ban đêm, nơi này càng là có xương máu dâng lên, cả thiên không bên trên trăng sáng cũng biết bị nhuộm thành màu máu. Mà huyết nguyệt tộc, bộ tộc này chưa từng đi ra cổ hoàng, nhưng bọn hắn trời sinh tính tàn bạo, tại thời thái cổ liền hủy diệt không biết bao nhiêu tiểu tộc, tại thái cổ vạn tộc bên trong hung danh hiển hách, ít có người dám cùng là địch. Bất quá, Trần Minh hôm nay nhưng là đến san bằng nơi này. Chỉ gặp huyết nguyệt lĩnh ngoài sân môn, Trần Minh cất bước trong hư không, từng bước một tới gần huyết nguyệt lĩnh. Mà hắn còn chưa chân chính đến huyết nguyệt lĩnh trước sân môn, thủ vệ sơn môn huyết nguyệt vương tộc nhóm liền đột nhiên phát hiện chính mình luân hải bí cảnh đột nhiên hướng bên ngoài cơ thể toát ra óng ánh huyết thứ. Những thứ này huyết nguyệt vương tộc chịu này kịch liệt đau nhức, tự nhiên tiếng kêu rên liên hồi. Nhưng mà bọn hắn ác ngộng vẫn còn tiếp tục, chỉ gặp dần dần, bọn hắn đạo cung bí cảnh, tứ cực bí cảnh, hóa long bí cảnh cũng từng bước hướng thân thể bên ngoài toát ra khủng bố huyết thứ. Thẳng đến bọn hắn tiên đài bí cảnh mọc ra huyết thứ, đem thần hồn của bọn hắn xé rách, những thứ này huyết nguyệt vương tộc mới lấy giải thoát. Loại này đáng sợ tử vong tự nhiên là Trần Minh kỳ tác, mặc dù cực đạo công hiệu lại nhận người khác trong cơ thể linh tính suy yếu, thế nhưng đối phó những thứ này linh tính kém xa hắn thái cổ vương tộc, Trần Minh vẫn có thể khống chế trong cơ thể của bọn họ đại đạo, từ đó để bọn hắn trải nghiệm một phen cái gì gọi là sống không bằng chết. Trần Minh không nhìn từng cái ngã xuống đất rú thảm, chậm rãi chờ chết huyết nguyệt vương tộc, đi từng bước một vào huyết nguyệt lĩnh bên trong. Màu tím bầm cực đạo vực mặc dù chỉ ở Trần Minh trên thân hiện ra, nhưng cái này vẫn như cũ không giảm cực đạo có khả năng ảnh hưởng cực lớn phạm vi. Nói cho cùng, cực đạo vực chỉ đại biểu cực đạo bí thuật này toàn lực có hiệu lực khu vực. Bây giờ tại Trần Minh trong linh giác chỉ có hai loại người, một loại là cảm giác nên giết người, loại người này đang bị không ngừng mọc ra huyết tinh đâm kêu gọi, mà đổi thành một loại người, tự nhiên là cảm giác không nên giết người. Đối với những thứ này số ít phân tử, Trần Minh không nhìn bọn hắn. Đồng thời dãy núi này chỗ sâu, một tòa hùng vĩ lại cung điện hoa lệ sừng sững tại một vũng huyết trì bên cạnh. Trong cung điện cũng là giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy, có thể nói cực điểm xa hoa lãng phí. Chỉ gặp cơ thể khô cạn, tóc thưa thất lại khô héo huyết nguyệt vương ngay ngắn ngồi tại đại điện hàng đầu trên bảo tọa, vuốt vuốt một cái tuyết trắng đầu người ly rượu. Vị này huyết nguyệt vương thực lực đã đạt tới thánh nhân vương cảnh giới, tại thái cổ vương tộc bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Mà dưới tay của hắn trên chỗ ngồi, một cái bán thánh cấp trung niên tổ vương ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, hắn chính là huyết nguyệt vương cháu trai Tuyên Đả. Tuyên Đả cũng tay cầm một cái đầu người ly rượu, ly rượu bên trong huyết dịch cùng nước rượu hỗn hợp lại cùng nhau, lộ ra một mảnh đỏ như máu. Huyết nguyệt vương hốc mắt đã long xuống, nhưng hai mắt vẫn như cũ có thần quang lấp lóe. Hắn dùng thanh âm khàn khàn mở miệng nói ra, trước một hồi, nghe nói nhân tộc kỳ sĩ phủ xuất hiện một mảnh tiên địa, có thể viện trợ đại năng tu sĩ khám phá thành vương cửa ải. Đống hùng tên kia đi điều tra, nhưng là chết tại cái kia vừa mới chạm đạo linh đạo tử trong tay. Chuyện này, ngươi thấy thế nào? Tuyên Đả khinh thường nói, đây nhất định là tin đồn, một cái vừa mới chạm đạo vương làm sao có thể giết chết một cái cổ thánh tổ vương. Chiếu ta nói, cái này cùng phía trước chuẩn hoàng uy đồng dạng, đều là nhân tộc đang hư trường thành thế mà thôi. Bất quá, nghe nói cái kia linh đạo tử máu lại có hỗn độn khí tràn ngập, ta ngược lại là rất muốn nếm thử loại kia bảo huyết mùi vị. Huyết nguyệt tộc có khả năng từ bản linh trong máu hấp thụ thần tính tinh hoa, lớn mạnh bản thân. Bọn hắn càng là nhờ vào đó tu luyện, cho nên bộ tộc này đều bạo ngược thích giết chóc, khát máu như mạng, đối các loại bảo huyết khát vọng đến cực điểm. Huyết nguyệt vương, ta cũng là cảm thấy như vậy, nhưng chớ xem thường nhân tộc những cái kia cực đạo thế lực. Thực tế nghĩ không ra, lúc trước bị chúng ta nuôi nhốt huyết thực vậy mà có thể cường đại đến xuất hiện cổ hoàng cấp nhân vật. Bất quá, may mắn hiện tại nhân tộc chỉnh thể ở vào xuống dốc giai đoạn. Chúng ta cần phải bắt lấy thời cơ này, nhiều săn bắt một chút nhân tộc bảo huyết. Đến mức cái kia linh đạo tử, càng cần phải tìm một cơ hội đem hắn săn giết. Tuyên Đả rất là ý động gật gật đầu, sau đó hắn lung lay trong tay đầu người ly rượu, nói: "Ông nội, trừ chén rượu trong tay của ta là dùng nhân tộc thánh nhân xương đầu luyện chế bên ngoài, nghe nói chúng ta trong tộc còn có tương tự cất giữ." "Là thật sao?" Huyết Nguyệt Vương phe phẩy trong tay màu trắng ly rượu, nói: "Cái này chính là nhân tộc một cái nữ thánh nhân vương xương đầu luyện chế ly rượu, nàng rất mỹ vị, nhưng người khó quên, ban đầu là ta ông nội tự tay giết nàng. Phải biết, ngay lúc đó nhân tộc yếu đuối, không thể không phụ thuộc các đại vương tộc để cầu sinh tồn, như thế một cái nữ thánh nhân vương là rất hiếm thấy. Mà lại ta còn nhớ rõ, lúc trước tộc ta đã từng nuôi nốt qua nhân tộc từng nhánh mạch. Khi đó chúng ta đối với bọn họ quyền sinh sát trong tay, như thế thời gian thật là khiến người hoài niệm." Tuyên Đả tràn đầy khát máu nói: "Có lẽ, chúng ta cần phải nghĩ biện pháp lần nữa nuôi nốt một chút nhân tộc." "Huyết Nguyệt Vương, không nên vọng động, việc này còn phải nhìn tình huống mà định ra. Mặt khác, ta ngày giờ không nhiều, ngươi có thể được cố gắng một chút, sớm ngày thành thánh. Cứ như vậy, ta mới có thể đem tộc trưởng chức trách lớn phó thác cho ngươi. Cần biết trong tộc còn có cái khác cổ thánh, chúng ta chủ mạch còn phải đề phòng hư danh." Tại Huyết Nguyệt Vương ông cháu còn nghĩ tiếp tục mật đàm lúc, từng đạo tiếng kêu thảm thiết từng bước chuyển tới, nhường đôi này tổ tôn nội vàng xông ra đại điện. Lúc này, chiếu vào bọn hắn tầm mắt, là sớm đã một mảnh kêu rên, lại trải rộng đông đảo huyết tinh thi thể huyết nguyệt lĩnh nội bộ. Tuyên Đả cả kinh nói: "Chuyện gì xảy ra? Đây là như thế nào rồi?" Mà Huyết Nguyệt Vương thì là nhìn về phía nơi xa chính cất bước đi tới Trần Minh, hắn cao giọng nói: "Ngươi là ai? Vì sao xâm chiếm tộc ta tổ điện?" Trần Minh sâu kín nói: "Các ngươi không phải là vừa nói muốn săn giết ta sao? Ta bây giờ đang ở nơi này, các ngươi ngược lại để ta xem một chút, các ngươi có bản lĩnh gì đến săn giết ta?" Tuyên Đả nghe vậy vui mừng, hắn căn bản không thèm để ý trên mặt đất thương vong thảm trọng đồng tộc, lúc này hắn chỉ có đối Trần Minh bảo huyết khát vọng. "Linh đạo tử, không nghĩ tới chính ngươi đi tìm cái chết. Để ta nhìn xem, ta nên cẩn thận bẩn, vẫn là từ đại náo bắt đầu ăn ngươi đây." Đối với cái này, Trần Minh sâu kín cười một tiếng, nói: "Ngươi còn là trước sống sót, rồi nói sau." Vừa dứt lời, chỉ gặp Tuyên Đả trên thân cũng từng bước mọc ra óng ánh huyết tinh đâm. Thế là, vị này từ tiểu cầm áo ngọc thực, tập ngàn vạn sủng ái vào một thân Huyết Nguyệt Vương tử lập tức gia nhập rú thảm đội ngũ, cùng các tộc nhân của hắn lại không khác biệt. Cùng hắn cùng nhau tao ngộ, còn có từ trong hư không rơi xuống mà ra Huyết Nguyệt tộc bán thánh bỗng mục trực. Đáng giá nói chuyện chính là, hắn còn là cái kia bỗng hùng cháu trai ruột. Gia hỏa này vừa rồi tại Trần Minh trước mặt trình diễn bị thai trọng trông, tính toán đánh lén. Hiện tại, hắn gần đi cùng chính mình ông nội đoàn tụ. Mà Huyết Nguyệt Vương nhìn thấy cháu mình thảm trạng, rốt cuộc cố bất cập cái khác. Hắn phát ra kinh khủng thánh uy, trực tiếp tới gần Trần Minh. Vị này thánh nhân vương rất rõ ràng, hiện tại chỉ có đánh giết Trần Minh mới có thể cứu cháu của mình. Nhưng vượt quá Huyết Nguyệt Vương dự kiến chính là, Trần Minh nhưng là không lùi mà tiến tới, một thân màu tím bẩm thần quang càng phát ra sáng chói. Mắt thấy Trần Minh đón đánh, Huyết Nguyệt Vương khinh miệt nói: "Cuồng vọng, coi như ngươi thật đánh giết bỗng hùng, lại có thể nào cùng ta vị này thánh nhân vương địch nổi?" Nhưng mà, làm toàn thân pháp lực màu đỏ ngòm dâng trào, gợn sóng khủng bố Huyết Nguyệt Vương cùng toàn thân gợn sóng bình thường Trần Minh chém giết gần người lúc, vừa mới bắt đầu Huyết Nguyệt Vương liền bị kéo xuống một cánh tay, máu tươi mấy chục trượng. Huyết Nguyệt Vương giống to, thực tế không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Nhưng ngay tại hắn muốn kéo mở khoảng cách, để cho mình tay cụt mọc lại lúc, Trần Minh nhưng là lấn người mà lên, đem hắn còn lại một cánh tay cho xé xuống. Sau đó, Trần Minh càng là một cái phi tiên quyết đánh ra, đập gãy Huyết Nguyệt Vương cái cổ. Cho đến cuối cùng, Trần Minh mi tâm bay ra một cái màu tím bẩm nguyên thần đạo kiếm, đem thần hồn của Huyết Nguyệt Vương đánh nát, chấm dứt cái này đã từng tàn sát vô số nhân tộc thái cổ vương. Một đời hung danh hiển hách Huyết Nguyệt Vương liền như vậy kết thúc, liền lớn một chút động tĩnh đều không có nổi lên. Kỳ thực tại đây thánh nhân vương cấp trong giao chiến, nếu là Huyết Nguyệt Vương cùng Trần Minh cách không đối hoành, ảnh hưởng còn lại chí ít có thể lan đến 100.000 dặm bên ngoài, cả hai có thể đánh cho Nhật Nguyệt đảm đạm. Nhưng cách làm này không thể nghi ngờ sẽ đối Huyết Nguyệt lĩnh tạo thành rất lớn tổn hại, cho nên cái này Huyết Nguyệt Vương lựa chọn cùng Trần Minh chém giết gần người, cũng là hợp lý lựa chọn, thậm chí đây cũng là thánh hiển cấp tu sĩ mặt đất giao chiến trạng thái bình thường. Nghiêm chỉnh mà nói, bầu trời sao mới được thánh hiển cấp tu sĩ có thể thỏa thích chiến đấu chiến trường. Mà Huyết Nguyệt Vương bại liền thua ở khinh thị Trần Minh, cho nên hắn liền sức hoàn thủ cũng không có bị Trần Minh một đợt mang đi. Chờ chung quanh bị liên lụy mảng lớn hư không khôi phục bình thường, Trần Minh vặn lấy Huyết Nguyệt Vương một mặt hoảng sợ đầu lâu, đứng thẳng trong hư không. Chung quanh lập tức truyền đến không thể tin tiếng kinh hô, còn bí mật mang theo từng trận tuyệt vọng kêu khóc. Về sau, Trần Minh tại Huyết Nguyệt Vương cùng Tuyên Đả xông ra trong cung điện, tìm được cái kia được luyện chế thành ly rượu nữ thánh nhân vương xương đầu cùng cái khác mấy cái thánh nhân xương đầu. Nhìn xem những thứ này cổ thánh xương đầu, liền có thể biết rõ lúc trước nhân tộc tình cảnh có bao nhiêu bị thương. May mắn, Trần Minh hiện tại cũng coi như cho bọn hắn báo thù. Làm Trần Minh đi ra Huyết Nguyệt lĩnh lúc, Huyết Nguyệt nhất tộc đã gần như diệt tuyệt. Liền xem như bọn hắn trốn ở đại thánh cấp trong pháp trận hai cái cổ thánh cùng một chút Huyết Nguyệt tộc nhân cũng là không thể đào thoát, bởi vì pháp trận có thể ngăn cản không được Trần Minh loạn thiên quyết. Mà lại, Trần Minh đem tất cả bị giết Huyết Nguyệt tộc đầu lâu đều mang ra ngoài, tại Huyết Nguyệt lĩnh ngoài sơn môn xây lên một tòa dọa người kinh quan. Cứ việc cái này rất tàn nhẫn, nhưng đây là Trần Minh đối với Huyết Nguyệt tộc đã từng nuôi nhốt nhân tộc, xem nhân tộc làm đồ ăn nô lệ báo thù. Chương 139. Liên tiếp thanh toán chương 139. Liên tiếp thanh toán Trần Minh đầu tiên là nhường mấy cái kia khỏa nhân tộc cổ thánh xương đầu lặng lặng xem trong chốc lát chính mình cựu địch kinh quan, tại cảm nhận được những thứ này bên trong xương sọ lưu lại linh hạt kích động cùng thoải mái về sau, Trần Minh mới tại Huyết Nguyệt Linh Sơn môn chỗ khắc xuống một chút chữ viết, linh đạo tử Trần Minh thanh toán thái cổ thập đại ác tộc một trong huyết nguyệt tộc, ở đây lưu trữ. Về sau, Trần Minh tìm cái phong thủy bảo địa, đem cái này mấy quả cổ thánh xương đầu chôn xuống. Tại đây mấy vị cổ thánh trước phân mộ, Trần Minh lấy trận văn bản cờ vượt qua hư không, bay thẳng thạch tộc mà đi. Đây là bắc vực một mảnh rừng đá, trong đó núi đá, nham thạch lớn trải rộng, lộ ra cao thấp không đủ, có loại kỳ dị hùng vĩ cảm giác. Mà tại đây rừng đá ở giữa, xen lẫn không ít xanh um tùm thảm thực vật, tự nhiên khí tức rất là nồng hậu dày đặc. Nơi này chính là thái cổ thập đại ác tộc một trong thạch tộc tổ địa, bình thường Trảm Đạo Vương giả cũng không dám tới gần nơi này địa phương. Bởi vì thạch tộc một lời không hợp, liền muốn diệt người toàn tộc, cùng huyết nguyệt tộc chính là một đội trộn. Lúc này, có thể nhìn thấy một cái cực lớn hổ báo loại sinh vật ngay tại rừng đá ở giữa tuần tra. Nó cái kia thỉnh thoảng tại trên đá lớn nhảy vọt bên trên nhảy vọt bộ dạng, rất là dễ thấy. Cái này hổ báo đại bộ phận đều là huyết nhục sinh vật bộ dáng, nhưng nó xương trán nhưng là một mảnh chùy lủi vết đá. Rốt cuộc xem như thánh linh hậu duệ, thánh linh huyết mạch sẽ luôn để cho bọn hắn có chút không giống với bình thường sinh vật đặc thù. Mà thạch tộc tộc nhân khác cũng giống như nó, mặc dù tư thái của bọn hắn hoặc là hình người, hay là cái khác động vật bộ dáng, nhưng bọn hắn trên thân đều mang một chút đá ban. Đối với cái này thủ vệ sơn môn hổ báo loại sinh vật đến nói, hôm nay vốn chỉ là rất bình thường một ngày. Nhưng ngay tại nó đứng ở trên một tảng đá lớn ngắm nhìn bốn phía lúc, lại phát hiện trong cơ thể của mình đột nhiên bắt đầu hóa đá. Phát hiện này để nó vong hồn bốc lên, tuy nói thạch tộc hóa đá bộ vị thường thường có chứa thiên phú thần thuật, là bọn hắn mạnh nhất bộ phận, thế nhưng loại này ăn mòn tính hóa đá đối thạch tộc cũng tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Thế là cái này hổ báo đội vàng nằm sấp nằm trên mặt đất, vận chuyển thần lực đối kháng loại này hóa đá ăn mòn. Đáng tiếc nó một cái Trảm Đạo Vương giả cũng không có biện pháp đối kháng Trần Minh cực đạo, thế là đang nhìn mình từng bước hóa đá trong khủng hoảng, cái này hổ báo lựa chọn nguyên thần ly thể trốn chạy. Chỉ là nguyên thần của nó vừa mới ly thể, liền bị cực đạo lực vô hình xé rách. Mà cái kia hổ báo thân thể tại hoàn toàn hóa đá về sau, liền dạn nứt thành một chỗ mảnh vỡ. Đã Trần Minh ra tay, liền sẽ không cho địch nhân cơ hội chạy trốn. Lúc này, Trần Minh vượt qua không ngừng tại hóa đá ăn mòn xuống dãy rùa thạch tộc bên trong người, cất bước đi vào mảnh này thạch tộc tổ địa. Cùng huyết nguyệt tộc không giống, thạch tộc hiện tại chỉ còn hai cái tổ vương. Trong đó, thạch tộc đứng đầu chỉ là vừa mới bước vào thánh nhân vương cảnh giới, hắn duy nhất có thể lấy chống lên một cái đại tộc lực lượng đến từ hắn cái kia khác hẳn với thường nhân hóa đá lực phòng ngự. Bất quá một điểm này bị Trần Minh thiếp thân liền vô dụng, thế là vị này thạch tộc đứng đầu bị Trần Minh một quyền đánh nổ đầu lâu, chết được so huyết nguyệt vương còn thảm. Đến mức còn lại cái kia thánh nhân cấp tổ vương ngược lại là nghĩ kéo ra vực môn chạy trốn, thế nhưng toàn bộ thạch tộc tổ địa đều bị Trần Minh cực đạo phong tỏa, hắn tự nhiên không có chạy thoát. Cuối cùng, hắn bị đánh nát thần hồn mà chết. Mà thi thể của hắn cùng thạch tộc đứng đầu thi thể đều bị Trần Minh thu vào, mặc dù Trần Minh không cần đến, nhưng hắn có thể đem ra tặng người, mà lại cũng dù sao cũng tốt hơn tiện nghi cái khác thái cổ vương tộc. Về sau, Trần Minh tại vơ vét thạch tộc bảo khố lúc, tìm được bốn khối thánh linh thần y mạnh mẽ. Thánh linh viên mãn xuất thế chính là khác loại chứng đạo cảnh giới, bọn hắn thần y tự nhiên cũng là khác loại chứng đạo cấp bậc ý, cho nên những mảnh vỡ này vẫn còn có chút giá trị. Chờ Trần Minh đi ra thạch tộc tổ địa thời điểm, thạch tộc cũng đã tiếp cận diệt tộc. Về sau, Trần Minh liên chiến các nơi, phân biệt đi thanh quỷ tộc, từ điện tộc cùng thần luân tộc các cái khác thái cổ thập đại ác tộc. Mặc dù những thứ này chủng tộc đều có thánh nhân vương cấp tổ vương trấn thủ, nhưng bọn hắn đều là Trần Minh có thể nhẹ nhõm giải quyết loại kia yếu kém tổ vương. Mà lại đối với những thứ này hung tàn nhất thái cổ thập tộc, Trần Minh sẽ vì bọn hắn lượng thân định chế phù hợp bọn hắn chủng tộc đặc thù kiểu chết. Tóm lại một câu, lúc trước thái cổ thập đại ác tộc tộc giết hại nhân tộc tiên dân thủ, hôm nay liền muốn tính sạch sẽ. Theo thời gian trôi qua, Trần Minh một đường thanh toán cũng rất thuận lợi. Bởi vì hắn thanh toán thái cổ thập đại ác tộc lúc không có làm ra bao lớn động tĩnh, lại tăng thêm những cái kia tìm người còn sống nhóm cũng không dám đem tự thân chủng tộc đã gần như hủy diệt tin tức truyền bá ra ngoài, cho nên cho đến nay, thái cổ vương tộc nhóm còn không biết vụ trộm phát sinh kinh thế như vậy hai tộc sự tình. Đáng giá nói chuyện chính là, làm Trần Minh thanh toán thứ 9 thái cổ thập đại ác tộc thời điểm, gặp một trận ác chiến. Xích Hà Nguyên, đây là một cái tràn ngập sinh cơ đại thảo nguyên, tại hoang vu bắc vực bên trong có gặp. Mà xích hà thụ, loại cây này mỗi một gốc đều có xích hà bốc lên, như là một đoàn thiên hỏa ánh nắng chiều, rất là mỹ lệ. Lúc này, xích hà nguyên mọc đầy xích hà thụ liền phảng phất một mảnh rơi xuống trên mặt đất ánh nắng chiều, hơn nữa còn là vĩnh viễn không tiêu tán loại kia. Bất quá như thế mỹ lệ một mảnh địa vực, nhưng là thái cổ thập đại ác tộc một trong bạch ngân tộc tổ địa. Bạch ngân tộc xưa nay cùng hoàng kim tộc cái này một thái cổ hoàng tộc quan hệ thân thiết, là thái cổ vương tộc bên trong tương đối mạnh chứa nhất tộc. Hôm nay, làm Trần Minh giáng lâm nơi này thời điểm, bộ tộc này liền như vậy suy sụp, trong đó phần lớn bạch ngân tộc người hóa thành khắp nơi trên đất bạc mảnh vỡ. Bạch ngân tộc bị này đại kiếp, tộc này bạch ngân chi chủ tự nhiên giận đùng đùng nghĩ một bàn tay chụp chết Trần Minh, nhưng kết quả lại là vị này bạch ngân chi chủ cùng Trần Minh ác chiến lên. Mà Trần Minh cũng có chút ngoài ý muốn phát hiện, vị này bạch ngân chi chủ thân ở thánh nhân vương cảnh giới cái thứ 6 bậc thang nhỏ, vừa lúc là hắn có khả năng chính diện đối cứng mạnh nhất tồn tại, cái này khiến Trần Minh hai mắt tỏa sáng. Hai người bọn họ ngay từ đầu tiên là cận thân bác đấu mấy chục cái hiệp, đánh cho có đến có về. Thế nhưng Trần Minh tại phương diện phòng ngự chiếm ưu thế, cho nên vị này bạch ngân chi chủ rất nhanh liền toàn thân nhiều chỗ nước xương, ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Vị này mọc ra tóc dài màu bạc cùng đồng tử bạch ngân chi chủ mở miệng nói ra, có dám cho ta vượt ngoại tinh không đánh một trận? Toàn thân màu tím bầm linh quang sáng chói Trần Minh đối với cái này tự nhiên không chút nào yếu thế, có gì không dám? Thế là hai người xông thẳng lên trời, đi tới bắt đầu tinh vượt ngoại chiến trường. Có thể nhìn thấy, tại dạng này thánh hiền cấp chuyên môn bên trong chiến trường vụn vặt lẻ tẻ phân bố khổng lồ thánh hiền cấp tàn binh mạnh mẽ, di cốt cùng chiến thuyền các loại, chúng đều là trước kia thánh hiền cấp tu sĩ giao chiến lưu lại. Bất quá tại đây thời đại hậu hoang cổ bắt đầu tinh, thành thánh gần như không có khả năng, cho nên nơi này đã thật lâu đều không có thánh hiển cấp chiến đấu phát sinh. Hôm nay, trên phiến chiến trường này không ngừng truyền ra tràn ngập chiến ý gầm thét cùng tiếng hét lớn. Trong đó còn tràn ngập sáng chói đến cực điểm màu bạc thần quang cùng màu tím bầm thần quang, nhường thiên địa cũng vì đó mất màu. Trần Minh cùng Bạch Ngân chi chủ giao chiến phía dưới, phủ cận băng diệt không gian đến ngàn dặm mà tính, nó tạo thành không gian dư chấn càng là lan tràn đến mấy chục vạn dặm rộng. Nếu không phải Trần Minh triển khai cực đạo vực che lớp hắn cùng Bạch Ngân chi chủ giao chiến tình cảnh cùng nuốt lên bọn hắn giao chiến ảnh hưởng còn lại, nơi này đã sớm không biết dẫn tới bao nhiêu thánh hiển cấp tu sĩ tầm mắt. Trần Minh cũng không sợ người khác biết hắn tại thanh toán thái cổ thập đại ác tộc, nhưng hắn sợ còn lại thái cổ thập đại ác tộc nhận được tin tức mà chạy trốn, khi đó thanh toán lên liền rất phiền phức. Tại đây chẳng cùng Bạch Ngân chi chủ ác chiến bên trong, Trần Minh chỉnh thể chiếm thượng phong, nhưng hắn cũng tiêu xài một lúc lâu mới đem Bạch Ngân chi chủ đánh giết. Trong lúc đó, Bạch Ngân chi chủ cũng tính toán sử dụng tộc này đại thánh binh đến vãn hồi xu hướng suy tàn, nhưng bị Trần Minh lấy vạn binh quyết đem đại thánh binh đoạt lấy. Sau cuộc chiến, Trần Minh bình phục chính mình phấn khởi, đồng thời trở lại Xích Hà Nguyên lưu trữ, mới thẳng đến cái cuối cùng thái cổ thập đại ác tộc mà đi. Bộ tộc này cũng không giống như phía trước cựu tộc dễ đối phó. Lam Ma Huyền là nằm ở Đông Hoang Bắc vực một cái khe nứt lớn, thường xuyên có màu lam sương mù dâng lên. Cái này vực sâu sâu đến ngàn dặm, mà lại hai bên vách đá thẳng tắp, như là bị một cái lượng thiên tước thẳng ở trên mặt đất ép ra tới. Lúc này, có thể nhìn thấy Lam Ma Huyền phụ cận tất cả đều là lít nha lít nhít vạn linh bạch cốt. Đây là bởi vì bất kỳ nhỏ yếu sinh linh tiếp cận nơi này đều sẽ bị hút đi linh hồn, thân thể mục nát mà chết. Tại năm tháng dài đằng đẵng tích lũy lại, thế là liền có như thế đông đảo bạch cốt, thậm chí trong đó có rất nhiều bạch cốt đều đã vỡ thành đầy đất màu trắng một xương. Xa xa nhìn lại, cái kia khắp nơi trên đất bạch cốt lại tăng thêm bắc vực mênh mông không bờ màu đỏ thắm đại địa, để trong này lộ ra hoang vu lại yêu dị, mà nơi này chính là thái cổ thập đại ác tộc một trong Lam Ma tộc tổ địa. Lam Ma tộc, bộ tộc này không chỉ có là tàn bạo nhất thái cổ thập hung tộc một trong, hơn nữa còn là thái cổ hoàng tộc xuống mạnh nhất thái cổ thập đại vương tộc một trong, cho nên bọn hắn tự nhiên khó đối phó. Đáng giá nói chuyện chính là, Lam Ma nhất tộc nóng lòng cướp đoạt người khác thần hồn, bọn hắn bởi vậy hung danh hiển hách. Mà nơi này đầy đất bạch cốt, cùng bọn hắn thoát không được quan hệ. Bất quá, dù là nơi này có khả năng thôn vệ nhỏ yếu sinh linh linh hồn, nhưng đối với đi linh tính chi đạo Trần Minh đến nói, nơi này hung ác chốt như là không tồn tại. Mà lại Trần Minh chỉ là tới gần Lam Ma Huyền, Lam Ma Huyền bên trong phất phới màu lam sương mù cũng đã tiêu tan ra. Lúc này, có thể nhìn thấy Lam Ma Huyền dưới đáy là một tòa tĩnh mịch hồ lớn. Mà trên mặt hồ phiêu đã một chút màu lam ma hoa, những cái kia màu lam sương mù chính là những thứ này ma hoa phát tán ra. Mà hồ lớn một chỗ ven hồ bên trong có một cái hang lớn, thông hướng một mảnh tản ra hào quang màu u lam thế giới. Ở trong đó chính là Lam Ma tộc chân chính nơi ở, cũng là liền một chút thái cổ vương tộc đều biết chống lại một cái tử vong quốc độ, phía ngoài Lam Ma Huyền chỉ có thể coi là Lam Ma tộc sân môn. Hang lớn trước có một chút Lam Ma tộc thủ vệ, bọn hắn toàn thân mọc đầy màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây lân phiến, xem ra rất là hung ác dữ tợn. Nhưng bây giờ, những thứ này trong ngày thường ngoan độc vô cùng Lam Ma tộc thủ vệ nhưng là phát hiện chính mình thần hồn đang chậm rãi tiêu tán, mà lại bọn hắn những cái kia tiêu tán thần hồn còn tại tự động phân hóa ra có trợ giúp tu luyện thần hồn màu lam tinh thuần hồn vật chất. Những thứ này Lam Ma tộc thủ vệ đối với cái này thất kinh, bởi vì loại tình hình này dĩ vãng chỉ xuất hiện tại bị bọn hắn hiến tế cho trong tộc bảo thụ sinh linh trên linh hồn. Mà theo thời gian trôi qua, hang lớn bên trong thật lớn thế giới ngầm bên trong cũng bắt đầu xuất hiện loại tình huống này, càng ngày càng nhiều Lam Ma tộc thể nghiệm đến bị bọn hắn bức bách hại qua sinh linh linh hồn trước khi chết tuyệt vọng. Trong đó một tòa cực lớn trong cổ thành không ngừng truyền ra gầm hét, chất vấn đến cùng là ai ngầm hạ độc thủ. Lúc này, Trần Minh vượt qua ngã xuống đất sắp chết Lam Ma tộc thủ vệ, cất bước đi vào cái này có bạch ngọc nấp thang hang lớn bên trong. Mà những cái kia sắp chết Lam Ma tộc thủ vệ nhìn thấy Trần Minh cái này nhân tộc, giờ mới hiểu được chính mình vì sao mà chết. Có thể nhìn thấy, theo Trần Minh tiến lên, trung quanh thánh cấp trận văn ngay tại cực đạo tác dụng dưới một trận văn bèo băng diệt. Mấy cái này thái cổ thập hung tộc mỗi một tộc đều có dạng này thủ vệ pháp trận, nhưng cho dù là đại thánh cấp pháp trận cũng ngăn không được hiện tại Trần Minh, chớ nói chi là loại này pháp trận. Chờ Trần Minh chậm rãi đi vào thế giới ngầm bên trong Lam Ma tộc tổ thành sau không lâu, liền xa xa nhìn thấy Lam Ma tộc trấn tộc bảo thụ Lam Ma cổ thụ. Tại thời đại thái cổ, Lam Ma tộc đã từng đi ra một cái thế đại thánh, uy trấn một cái thiên hạ không hoàng thời đại. Khi đó, vị này đại thánh tại vực ngoại một cái hỗn độn tiểu thế giới bên trong tìm được một gốc màu lam thần thụ mầm non. Lam Ma tộc đại thánh đem màu lam thần thụ mầm non mang về trong tộc, lấy hàng tỷ sinh linh linh hồn tế luyện về sau, liền đạt được hiện tại Lam Ma cổ thụ. Đối với cái này gốc nguyên bản cắm rễ ở trong hỗn độn dị chủng thần thụ, Trần Minh vì đó tiếc hận. Vị kia đại thánh lấy sinh linh linh hồn tế luyện về sau, cái này gốc dị chủng thần thụ liền biến thành một gốc chuyên môn thôn vệ sinh linh linh hồn tà thụ. Mà Lam Ma tộc dùng cây cổ thụ này thôn vệ sinh linh linh hồn về sau, lại tụ hợp nạp đại địa chi lực, cuối cùng có thể sinh ra có trợ giúp Lam Ma tộc tu luyện màu lam sương mù. Đồng thời cái này gốc Lam Ma cổ thụ hiện tại cũng tương đương với một thanh đại thánh binh, có thể phát ra càn quét tu sĩ thần hồn màu lam thần quang. Đối với như thế một gốc có thể một bảo dùng nhiều cổ thụ, cũng khó trách Lam Ma tộc hội coi nó là thành trấn tộc bảo vật. Chương 140. Xưa nay mạnh nhất Trảm Đạo Vương giả chương 140. Xưa nay mạnh nhất Trảm Đạo Vương giả lúc này, bị tộc nhân thảm trạng kinh động Lam Ma tộc đứng đầu cùng cái khác hai vị cổ thánh cũng rất nhanh phát hiện Trần Minh. Lam Ma tộc đứng đầu lại xưng Lam Ma Thiên Vương, hắn là một tôn rời đại thánh cảnh giới chỉ thiếu chút nữa xa đỉnh phong thánh nhân vương. Mà cái khác hai cái cổ thánh một cái là sơ giai thánh nhân vương, một cái khác cổ thánh cũng là một vị đỉnh phong thánh nhân, chính là bọn hắn nhường Lam Ma tộc trở thành mạnh nhất thái cổ thập đại vương tộc một trong. Đối với bọn hắn đến nói, mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng hai họa bọn hắn tộc nhân ít ỏi linh quang chính là từ trên người Trần Minh phát ra. Thế là bọn hắn sắc mặt lạnh như băng đi tới Trần Minh cái này đầu sỏ ác đầu trước mặt, cùng cái khác thập đại ác tộc cổ thánh đồng dạng, bọn hắn đều nghĩ một bàn tay chụp chết Trần Minh cái này chạm đạo vương giả. Thế nhưng Lam Ma Thiên Vương tự kiềm chế thân phận, cho nên Lam Ma tộc ba vị cổ thánh bên trong, vị kia yếu nhất định phong thánh nhân trực tiếp một cái cực lớn pháp lực bàn tay vô đi qua. Nhưng mà Trần Minh chỉ là bình tĩnh nhìn thoáng qua cái này định phong thánh nhân, hắn liền tại Trần Minh nhất niệm bên trong bị xé nát thần hồn. Cho đến lúc này, Lam Ma Thiên Vương cùng vị kia sơ giai thánh nhân vương mới nhìn thẳng vào Trần Minh cái này xem ra bình thường không có gì lạ chạm đạo vương giả. Lam Ma Thiên Vương mở miệng hỏi, các hạ rốt cuộc là ai? Trần Minh rất là bình tĩnh nói, linh đạo tử Trần Minh. Lam Ma Thiên Vương rất nhanh liền nghĩ đến gì đó, nói, nguyên lai là trong truyền thuyết, vừa mới chạm đạo liền chém hai đại cổ thánh linh đạo tử. Có thể ngươi cùng ta tộc có gì thù hận, đến mức hạ độc thủ như vậy? Trần Minh nghe vậy sững sờ, lập tức lắc đầu bật cười. Hắn chỉ vào cách đó không xa Lam Ma cổ thụ, nói, ngươi hỏi ta có gì thù hận? Các ngươi bộ tộc này chấn tộc bảo thụ thôn vệ bao nhiêu nhân tộc tiên dân linh hồn, các ngươi trong lòng mình không có số sao? Lam Ma Thiên Vương trên mặt hiện ra vẻ khinh thường, nói, ta còn tưởng rằng là cái nào tộc ta con cháu treo cho ngươi, không nghĩ tới ngươi chỉ vì những cái kia đi qua nhân tộc nô lệ liền đến chịu chết. Xem ra hôm nay ta có thể bóp chết rơi một cái đủ có thể lưu danh sử xanh nhân tộc tiên tiêu. Lúc này Trần Minh mỉm cười, trị giá chỉ Lam Ma Thiên Vương dưới chân, nói, trước đó Thiên Vương cũng phải cẩn thận dưới chân nha. Lam Ma Thiên Vương biến sắc, làm hắn cúi đầu nhìn mình phía dưới hư không lúc, lập tức phát hiện nơi đó không biết lúc nào nhiều một khối từ cựu thiên bạch ngọc bích đúc thành lệnh bài. Trên lệnh bài kia huyền ảo đạo văn mơ hồ hiện ra, mà lệnh bài hai mặt đều khắc rõ thần tử hai chữ. Đối với Lam Ma Thiên Vương đến nói, muốn mạng chính là, trên lệnh bài kia truyền ra chí mạng uy hiếp cảm giác nói cho hắn, đây là một kiện đại thánh cấp cấm khí. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, sau một khắc lệnh bài bỗng nhiên phát động, một trận sáng chói màu tím thần quang xuyên qua Lam Ma Thiên Vương về sau, đánh xuyên qua gần ngàn dặm vỏ quả đất, bay thẳng vực ngoại mà đi. Lúc này ở bắc vực trên mặt đất, tất cả tu sĩ đều có thể cảm nhận được cái này đỉnh phong đại thánh cấp một kích là cỡ nào khủng bố. Mà lại một kích này xông vào vực ngoại về sau, ảnh hưởng còn lại còn diệt rồi bên trong bầu trời sao mấy quả hoàng vu hành tinh. Chờ hết thể lắng lại về sau, tại cái kia sơ giai thánh nhân vương đờ đẫn ánh mắt bên trong, Lam Ma Thiên Vương đã bị nghiền xương thành tro. Lúc này, khối kia đã có chút vết dạn lệnh bài từ Trần Minh trước mặt trong hư không nổi lên, bị Trần Minh trộm trong tay. Mặc dù cầm đỉnh phong đại thánh cấp cấm khí đánh giết một cái đỉnh phong thánh nhân vương có chút không chính cống, nhưng Trần Minh tạm thời đánh không lại Lam Ma Thiên Vương, cho nên cũng chỉ đánh như thế. Mà Lam Ma Thiên Vương chết cũng không oan, vì một cái này, Trần Minh có thể nồng hậu dày đặc linh quang che đậy lệnh bài cấm khí, để tránh linh giác của hắn trước giờ phát giác được nguy hiểm tới gần. Sau đó Trần Minh cực đạo nhường lệnh bài cấm khí có thể tiềm hành đến Lam Ma Thiên Vương phía dưới, cuối cùng mới tại có tâm tính vô tâm phía dưới, đem Lam Ma Thiên Vương đánh cho cho đều không thừa. Về sau, Trần Minh bình tĩnh nhìn thoáng qua cái tiên sơ giai thánh nhân vương. Lúc này, hắn chính mặt mũi sợ hãi để phòng chính mình bốn phía, chỉ sợ không biết từ nơi nào lại xuất hiện một cái đại thánh cấp cấm khí. Nhưng vị này sơ giai thánh nhân vương không biết là, Trần Minh giết hắn cũng không cần vận dụng cấm khí, chỉ gặp Trần Minh mi tâm xông ra một cái ra chỉ lấy phi tiên vô cùng nguyên thần đạo kiếm. Sau đó, cái này một cái nguyên thần đạo kiếm lấy gần như siêu việt thời gian tốc độ xuyên qua cái kia sơ giai thánh nhân vương đầu lâu, đánh nát thần hồn của hắn. Đến bước này, Lam Ma tộc cổ thánh toàn diện, mà cái khác nên thanh toán Lam Ma tộc nhân cũng rõ ràng được coi là không sai biệt lắm. Sau đó, Trần Minh cất bước đi hướng Lam Ma cổ thụ. Lúc này, lấy Lam Ma cổ thụ làm trung tâm Lam Ma tộc đại thánh cấp pháp trận đã bị Trần Minh phân tâm thi triển loạn thiên quyết làm hỏng rơi, cho nên Trần Minh đi thẳng tới Lam Ma cổ thụ xuống. Cây cổ thụ này toàn thân màu lam, rất là cao lớn, trên đó cành lá rậm rạp, lại có màu lam sương mù lở lở, xem ra thần bí lại duy mỹ. Nhưng ở Trần Minh trong linh giác, cái này gốc Lam Ma cổ thụ lên đầy là hàng tỷ sinh linh linh hồn dấu ấn, chúng đều là Lam Ma cổ thụ thôn vệ sinh linh linh hồn sau lưu lại. Mà những linh hồn này dấu ấn bên trong, phần lớn đều là nhân tộc linh hồn dấu ấn, còn lại mới được những sinh linh khác linh hồn dấu ấn. Mà lại, trong đó lao thiếu niên đấu đều đủ. Nhìn thấy như thế một việc chứng cứ phạm tội, lại tăng thêm phía trước tại cái khác thái cổ thập đại ác trong tộc cũng có thể phát hiện chứng cứ phạm tội, liền có thể rõ ràng Trần Minh tại sao không chút lưu tình thanh toán thái cổ thập đại ác tộc. Trần Minh nhìn chăm chú cây cổ thụ này thật lâu, mới gọi ra thần tử kiếm. Thần tử kiếm rơi xuống đất hóa thành một cái bảy màu thần nhân, bắt đầu thanh ly cây cổ thụ này. Chỉ gặp thần tử phát ra một đạo bao phủ Lam Ma cổ thụ bảy màu thần quang, tại đây cổ thần quang tác dụng dưới, Lam Ma cổ thụ nổi lên hiện ra mắt trần có thể thấy hàng tỷ sinh linh hư ảnh, những thứ này chính là phía trước một mực biến mất linh hồn dấu ấn. Chúng mặt mũi dữ tợn gào thét, hướng thế giới quinh thuật lấy chúng khi còn sống thống khổ cùng oán hận. Đồng thời cái này gốc đã bị luyện thành tà binh cổ thụ ánh sáng màu lam lấp lánh, tại bản năng phản kháng, trong đó thần linh cũng tại cấp tốc thức tỉnh. Nhưng thần tử chỉ là ý niệm khẽ động, liền đem cổ thụ bên trong tà ác thần linh cho chấn vỡ. Sau đó, hắn càng là đem Lam Ma cổ thụ bên trong khắc vào đại thánh cấp trật tự thần liên cùng đủ loại âm tà lực lượng cho ma diệt đến một đám hai tính. Không có trật tự thần liên, lúc này Lam Ma cổ thụ cũng không lại trói buộc những sinh linh kia hư ảnh. Thế là những sinh linh kia hư ảnh ảo ảo lộ ra giải thoát vẻ, chậm rãi tiêu tán trong hư không. Trần Minh đối với cái này còn không hài lòng, hắn tự mình dùng màu tím bẩm linh quang rửa sạch một lần Lam Ma cổ thụ, xua tan trong đó lưu lại hỗn tạp linh hạt, để nó triệt để khôi phục thành ngày xưa hỗn độn thần thụ. Lúc này, cái này gốc màu lam hỗn độn thần thụ mặc dù tia sáng ảm đạm, thế nhưng toàn thân óng ánh rõ, như là lam ngọc đúc thành mà thành, rất là mỹ lệ. Nhìn xem cái này gốc hỗn độn thần thụ, Trần Minh lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Một gốc tiền đồ vô lượng hỗn độn thần thụ, thế mà bị cái kia Lam Ma tộc đại thánh luyện thành một gốc chuyên môn thôn vệ sinh linh linh hồn tà binh, quả thực là phung phí của trời. Cho nên Trần Minh nhìn phía trước Lam Ma cổ thụ lúc, trong lòng rất là không được tự nhiên. Cuối cùng, Trần Minh đem Hỗn Độn Thần Thụ thu vào Hỗn Độn Tiên Thổ bên trong, nơi đó mới được nó sinh trưởng tốt nhất hoàn cảnh. Sau đó, Trần Minh cùng thần tử không có vội vã rời đi, mà là rất tùy ý tại Lam Ma trong tộc đi dạo. Vừa vặn nơi này vỏ quả đất bị đánh ra một cái độc lớn, phía trên ánh nắng bắn thẳng đến mà xuống, nhường mảnh đất này thế giới bên dưới chân chính sáng ngời lên. Mà về phần nói chiến lợi phẩm vấn đề, mỗi một cái thái cổ thập đại ác tộc bảo khố cùng dược điển Trần Minh đều là nổ tận gốc, từ trước tới giờ không tiện nghi những người khác. Theo thời gian trôi qua, thái cổ tộc nhóm đại thánh cuối cùng lần lượt đã đến. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn tự nhiên biết đến điều tra một phen. Trong đó bao quát Hoàng Kim tộc Hoàng Kim Vương, Vạn Long xảo Càn Luân đại thánh, Hồn Thác đại thánh, Huyết Hoàng Sơn cùng Hỏa Lân động đại thánh các loại. Đáng giá nói chuyện chính là, Hồn Thác đại thánh người này đã từng tâm cao khí ngạo hướng đấu chiến thánh hoàng khiêu chiến, kết quả tự nhiên là bị đấu chiến thánh hoàng một cái tay trấn áp. Bất quá một cái đại thánh thua với cổ hoàng đại đế, cái này cũng không có gì mất mặt, mà lại hắn còn lấy được đấu thần thánh hoàng tán thưởng. Bất quá, gia hỏa này chỗ đặc thù ở chỗ, từ đó về sau, hắn liền phảng phất đả thông hai mạch nhâm đốc đồng dạng thích lấy hỏa làm quý, khắp nơi quên can hành động. Mà lại mỗi khi gặp hắn quên can, đối chiến song phương tất có người vẫn lạc, bởi vậy Hồn Thác đại thánh người này có thể nói là một đời suy thần. Trong nguyên tắc, tại châu mấy vị thái cổ tộc đại thánh đều bị hắn khuyên chết rồi. Mà hậu thế thánh cư bên trong thời đại, gia hỏa này càng là suýt nữa nhường Sở Thiên Đế trước giờ chết yểu. Mặt khác, nhân tộc nhóm đại thánh cũng tâm hữu linh tê ảo ảo đã đến, bọn hắn theo thứ tự là Bà Lao đại thánh, Vệ Dịch đại thánh cùng Nhân Ma lão gia tử. Trong đó, Vệ Dịch cùng Lao Phong tử cùng là 6000 năm trước Thiên Tuyển Thánh Địa môn nhân. Hiện tại, hắn đồng dạng sẽ canh giữ ở thần thành Thiên Tuyển Thánh Địa thành phường, Trần Minh, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đã từng trong âm thầm đi bái phòng qua hắn. Đối với thái cổ tộc nhóm đại thánh đến nói, làm bọn hắn đi tới phụ cận về sau, lập tức liền phát giác được thần tử tồn tại. Mà lại từng cùng đấu chiến thánh hoàng cùng chỗ một thế bọn hắn, suy đoán ra thần tử là một tôn chuẩn hoàng. Cho nên bọn họ một mặt do dự, tiến cũng không được, lui cũng không xong. Bởi vì đi vào liền muốn đối mặt một tôn chuẩn hoàng, mà không đi vào, thần tử nhưng là đã âm thầm khóa chặt bọn hắn. Cuối cùng, bọn hắn chỉ có thể kiên trì đi vào Lam Ma tộc tổ thành. Khi thật sự nhìn thấy toàn thân chuẩn đế uy mãnh liệt thần tử, những thứ này thái cổ tộc nhân vật thủ lĩnh nhóm ào ào tiến lên bài kiến. Lúc này, trong lòng có của bọn họ chút thở thở bất an. Nhất là nhìn thấy thần tử bên người Trần Minh cái này một cái nhân tộc lúc, bọn hắn lập tức liên tưởng đến tại bọn hắn còn chưa khi xuất hiện trên đời chuẩn đế uy hiếp, trong lòng càng là kinh hồn bạt vía. Mà Bà Lao đại thánh, Vệ Dịch đại thánh cùng Nhân Ma lão gia tử thì là âm thầm mừng rỡ, hiểu rõ thần tử nội tình cùng cái cựu lũ tồn tại bọn hắn rất rõ ràng, một thế này thái cổ tộc nhóm không lật được trời. Bất quá, bọn hắn vẫn là chứa giả vờ giả vịt, bái kiến một phen thần tử. Gặp qua tộc ta miện hạ. Về sau, nóng lòng lấy hòa làm quý Hồn Thác đại thánh cung kính hướng thần tử hỏi, xin hỏi miện hạ, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Đối với Hồn Thác đại thánh tôn này đại danh đỉnh đỉnh suy thần, thần tử cũng là biết một chút. Thế là hắn cơ cơ tay áo, phản phất muốn đuổi đi vận xui nói chúng nói, còn có thể là chuyện gì? Mấy cái này thái cổ thập đại ác tộc rất phách lối nha, nói rõ nhân tộc là đồ ăn của bọn họ nô lệ. Ta không thể xuất thủ, nhưng có thể cho Trần Minh cái này hậu bối áp trận, để hắn an tâm đem những này thái cổ thập đại ác tộc cho thanh toán. Như thế nào? Các ngươi có ý thấy? Lời vừa nói ra, những thứ này thái cổ tộc nhóm đại thánh lập tức lắc đầu như dã tỏi, cùng kêu lên nói, không không không. Nói đùa, thái cổ vương tộc nhóm cũng không phải tương thân tương ái một cái tập thể, bọn hắn tự nhiên sẽ không vì thập đại ác tộc cùng một cái nhân tộc chuẩn hoàng đối nghịch. Chỉ là, bọn hắn cũng kinh nghi bất định nhìn xem Trần Minh. Đối với cái này vừa mới chạm đạo liền có thể chém thánh nhân nhân tộc thiên tiêu, bọn hắn có nghe thấy, nhưng trước đây bọn hắn không có một người tin tưởng loại này truyền ngôn. Nhưng bây giờ, bọn hắn nhưng lại không thể không một lần nữa dò xét trước mắt cái này nhân tộc thanh niên. Về sau, tại Lo Âu bên trong, thái cổ tộc nhóm đại thánh cáo từ rời đi. Mà Bà Lao đại thánh, Vệ Dịch đại thánh cùng Nhân Ma lão gia tử cùng Trần Minh nói chuyện phiếm vài câu, liền cũng nối tiếp nhau rời đi. Cuối cùng, Trần Minh tại Lam Ma Huyên bên ngoài lập xuống một cái bia đá, mới xoay người rời đi. Chỉ gặp sau lưng hắn trên tấm bia đá khắc nói, linh đạo tử Trần Minh thanh toán thái cổ thập đại ác tộc một trong Lam Ma tộc, nơi này lưu trữ. Đến bước này, Trần Minh triệt để thanh toán thái cổ thập đại ác tộc, trong đó cơ hồ không có cá lọt lưới. Sau đó, Trần Minh trở lại Trung Châu kỳ sĩ phủ, an tĩnh chờ mấy ngày. Mà đổi thành một bên, Lam Ma tộc kinh thiên động tĩnh rước lấy càng ngày càng nhiều thế lực điều tra. Làm bọn hắn từ Trần Minh lưu trữ cùng một chút những người sống sót trong miệng biết được chân tướng về sau, bọn hắn lập tức nổ tung hoạn. Sau đó bọn hắn càng là đi cái khác thái cổ thập đại ác tộc kiểm tra thực hư chân tướng. Cuối cùng, bọn hắn xác nhận Trần Minh cái này nhân tộc Trạm Đạo Vương giả thanh toán 10 cái có thánh nhân vương cấp tổ vương trấn thủ thái cổ vương tộc. Tin tức này giật mình truyền ra, Trần Minh lập tức thu hoạch 2 cái mới danh hiệu. Trong đó một cái mới danh hiệu là xưa nay mạnh nhất Trạm Đạo Vương giả, mà đổi thành một cái mới danh hiệu gọi là xưa nay nhất thích giết chóc Trạm Đạo Vương giả. Chương 141. Trạm Trung chuyển cùng Cửu Long kéo quan tài chương 141, Trạm Trung chuyển cùng Cửu Long kéo quan tài mà trừ bỏ Trần Minh thanh toán thái cổ thập đại ác tộc tin tức bên ngoài, nhân tộc chân thực tồn tại chuẩn hoàng tin tức cũng tại thái cổ vương tộc bên trong lưu truyền ra. Cả hai lẫn nhau phía dưới, gần nhất chính thức xuất thế thái cổ vương tộc nhóm cuối cùng là bỏ đi một chút tiểu tâm tư, an phận xuống. Nguyên bản, bọn hắn vẫn muốn tái tạo thời đại thái cổ trật tự ấy nhỉ. Tại ngoại giới các tu sĩ nghị luận ầm ĩ thời điểm, Trần Minh nhưng là đã bắt đầu đi hướng Tử Vi tinh chuẩn bị. Đầu tiên, Nhan Như Ngọc thân là yêu tộc công chúa, trưởng quản lấy thanh đế binh, không tiện cùng Trần Minh cùng đi Tử Vi tinh. cho nên Trần Minh cùng nàng gặp nhau một phen, giao phó một chút sự tình về sau, liền dẫn đã cùng các bằng hữu cáo biệt Diệp Phàm cùng bàng bác trở lại Đông Hoang Bắc Vực. Tại Nguyên Thiên Sư trong thạch trại, Diệp Phàm hướng mình cha mẹ cùng Hứa Quỳnh cáo biệt, mà Trần Minh cũng hướng Trương Lâm cùng Thần Vương Khương Thái Hư đám người lên tiếng chào, để bọn hắn biết mình đám người đi hướng. Đến mức Hắc Hoàng cùng Tiểu Niếp Niếp, bọn hắn vừa vặn ra ngoài, tướng hẳn là Hắc Hoàng trở đi Tiểu Niếp Niếp không biết đi nơi nào tầm bảo. Cuối cùng, Trần Minh mi tâm tràn ra bảy màu thần quang, mang theo Diệp Phàm cùng bàng bác biến mất tại Bắc Đầu Tinh bên trong. Mà tại trong những ngày tới, bởi vì nổi danh bên ngoài Trần Minh ba người một mực không hề lộ diện, cho nên cũng thu nhận một chút tu sĩ nghị luận cùng phỏng đoán. Thẳng đến Nhan Như Ngọc cùng Đồ Phi đám người thả ra tin tức, nói rõ Trần Minh ba người bị nhân tộc chuẩn đế mang đến Tử Vi cổ tinh lịch luyện, mới dừng cỗ này tiểu phong ba. Một bên khác, tại Bao La Bát Ngát bên trong bầu trời sao, coi như Trần Minh một đoàn người tốc độ nhanh đến cực hạn, nhưng chỉnh thể xem ra cũng chỉ đang thong thả tiến lên. Mà tại trung quanh bọn hắn, quần tinh hóa thành ánh sáng lấp lánh bị để qua sau lưng, liền xem như lô đen ngăn tại trước mặt bọn hắn, đều sẽ bị chuẩn đế cấp pháp lực đụng nát. Nhân lúc rảnh rỗi, Trần Minh nói cho Diệp Phàm cùng bàng bác, nhóm người mình muốn đi trước một cái trạm trung chuyển, mục tiêu cuối cùng nhất mới được Tử Vi tinh. Đối với cái này, Diệp Phàm cùng bàng bác hai người cũng không có ý kiến, rốt cuộc bọn hắn chuyến này đều là cọ Trần Minh tinh tế xe tuyến. Một hồi về sau, Trần Minh một đoàn người dừng ở một khỏa tinh cầu trước. Trước mắt viên tinh cầu này cũng không lớn, căn cứ Trần Minh đám người tính ra, mặt ngoài diện tích thậm chí còn không bằng Đông Hoang Bắc Vực một cái châu. Mà tại ba người thiên nhãn hoặc là thần nhãn bên trong, có thể nhìn thấy trên viên tinh cầu này rải rác phân bố màu trắng, màu xanh, màu đen, màu đỏ cùng màu vàng chờ năm màu rừng rậm. Ba người tại đây khỏa hành tinh bên ngoài dò xét trong chốc lát về sau, rất nhanh liền phát hiện một cái dễ thấy sự vật. Diệp Phàm cùng bàng bác hoàng sợ nói, Cửu Long kéo quan tài. Xuất hiện tại ba người trước mắt chính là Cửu Long kéo quan tài, từ Bắc Đầu Tinh một lần nữa xuất phát sau không lâu, cái này cọc thần vật liền giáng lâm đến nơi này, đồng thời một mực tại nơi này liên lặng tích góp lần tiếp theo xuất phát năng lượng. Đã nhìn thấy quen thuộc sự vật, ba người tóm lại là muốn đi nhìn xem. Thế là Trần Minh ba người nhanh chóng hạ xuống, chính thức rơi xuống trên cái hành tinh này. Bất quá, vừa mới đi vào cái hành tinh này tầng khí quyển, ba người liền phát hiện không khí nơi này có kịch độc. Chỉ là một điểm này kịch độc đối với đều là đại năng cảnh giới trở lên ba người đến nói, tự nhiên không tính là gì, cuối cùng bọn hắn rơi xuống Cửu Long kéo quan tài trước mặt. Lúc này, chín đầu cực lớn ngũ trảo hắc long long thi uy nghiêm vẫn như cũ, mà chúng kéo quan tài đồng cũng vẫn như cũ là thần bí như vậy. Đối với cái này cọc thần vật, Trần Minh ba người bùi ngùi mai thôi, chính là nó mang theo ba người đạp lên con đường tu hành. Về sau, bàng bác đối chín đầu cực lớn long thi một trận nói thầm, chủ quan chính là hắn cái này chân long tộc duệ nghĩ tại long thi bên trên lấy chút vảy rồng hoặc là máu rồng loại hình bảo vật. Hiện tại, bàng bác đã biết mình thân mang chân long huyết mạch, đối với cái này mấy cỗ long thi hắn tự nhiên cảm thấy rất hứng thú. Như thật từ cái này mấy cỗ long thi lên đến giờ máu rồng, tướng chắc chắn sẽ nhường bàng bác chân long huyết mạch càng thêm nồng hậu dày đặc. Chỉ là, có thể kéo tam thế đồng quan chín cái sắc rồng cấp độ ít nhất là tiên đạo lĩnh vực trở lên tồn tại, bàng bác lại thế nào khả năng thật từ phía trên lấy xuống chút gì. Thế là bàng bác bận rộn sau một lúc, chung quy là tốn công vô ích. Mà Trần Minh cùng Diệp Phàm thì là một lần nữa xem xét một phen tam thế đồng quan, ở trong quá trình này, Diệp Phàm nhìn xem tam thế đồng quan bên trong quan tài đồng nhỏ, có chút ngao ngoe muốn động. Đối với cái này, Trần Minh không có ngăn cản hắn, nhường Diệp Phàm chính mình quyết định có mở hay không cái này quan tài đồng nhỏ. Dù sao quan tài đồng nhỏ sẽ không cần Diệp Phàm mạng, rốt cuộc Diệp Phàm thế nhưng là rất là thủ. Chỉ gặp Diệp Phàm toàn thân thần lực màu vàng nóng dâng trào, hắn dùng tự thân man lực cùng chữ binh quyết cùng một chỗ thôi động quan tài đồng nhỏ nắp quan tài. Làm quan tài đồng nhỏ nắp quan tài bị mở ra lúc, một trận mở mịt ánh sáng lập tức bao phủ Diệp Phàm. Mà Diệp Phàm mặc dù cảm nhận được rất mạnh lực áp bách, nhưng cũng không nhiều lắm sự tỉnh. Thế là hắn đem quan tài đồng nhỏ nắp quan tài đẩy ra hơn phân nửa, sau đó cố gắng điều tra lấy tình huống bên trong. Chỉ là Trần Minh nhìn xem hắn bận rộn một hồi lâu, cuối cùng Diệp Phàm bị dọa đến thụt lùi ra, đoán chừng là tại quan tài đồng nhỏ bên trong nhìn thấy chính mình thây nằm huyết tượng. Về sau, làm bàng bác có chút ủ rũ túi đầu đi vào tam thế đồng quan bên trong, Diệp Phàm lần nữa đẩy ra nắp quan tài, mời bàng bác cùng Trần Minh cùng một chỗ quan sát. Nhưng Trần Minh nguyện cử hắn, thế là Diệp Phàm cùng bàng bác hai người tự mình làm quan sát. Cuối cùng bọn hắn đều chỉ nhìn thấy quan tài đồng nhỏ bên trong dọa người che lớp huyết tượng, đem chính bọn họ dọa cho phát sợ. Đi qua như thế một phen dày vò, Diệp Phàm cũng không lại xoắn xuýt tại quan tài đồng nhỏ bên trong bí mật. Chỉ là làm hắn thuận miệng hướng Trần Minh câu hỏi, nhìn xem Trần Minh có biết hay không quan tài đồng nhỏ tình huống bên trong lúc, Trần Minh nói cho hắn, quan tài đồng nhỏ bên trong là Hoang Thiên Đế vì tu bổ tiên vực mà diễn hóa ra cỡ nhỏ tiên vực, phải đại đế bên trong cường giả mới có thể thấy rõ trong đó tình hình hoặc là tiến vào bên trong, những người khác nhìn thấy chỉ là huyết tượng. Trần Minh tiện thể lấy cho bọn hắn giảng thuật tiên vực có thiếu cùng Hoang Thiên Đế đánh ra đường thành tiên các loại sự tình tình, nghe được bọn hắn sửng sốt một chút. Đến lúc này, bọn hắn mới hiểu được chính mình nhìn thấy chỉ là che giấu huyết tượng, trong lòng một chút ưu sầu lập tức tan đi. Về sau, tại Trần Minh dẫn đầu phía dưới, ba người rời đi Cửu Long kéo quan tài rơi xuống địa phương, hướng một cái phương hướng bay đi. Trên đường, Diệp Phàm cùng bàng bác phát hiện nơi này rừng rậm đều là lấy một gốc cây vương làm trung tâm, cái khác cổ thụ vì thụ vương cung cấp tinh khí hình thức tồn tại. Mà lại nơi này rừng rậm nghiêm chỉnh mảnh đều là một loại nhan sắc, trong đó phân biệt có màu trắng rừng rậm, màu xanh rừng rậm, màu đen rừng rậm, màu đỏ rừng rậm cùng màu vàng rừng rậm. Những thứ này năm màu thụ vương rất là ngang ngược, mỗi khi Trần Minh ba người tiến vào trong rừng rậm, thụ vương liền biết đối Trần Minh ba người phát động công kích. Bất quá những thứ này thụ vương tối đa cũng chỉ là đỉnh cao nhất thánh chủ cấp tồn tại, đối phó không được trong ba người bất kỳ một cái nào, thế là những thứ này thụ vương ảo ảo bị Trần Minh ba người tiện tay đánh giết. Bất quá đánh giết những thứ này thụ vương về sau, Trần Minh ba người tại thụ vương tàn khu bên trong phát hiện một chút năm màu tinh thạch. Một phen phân biệt về sau, Diệp Phàm cùng Bàng Bác mới biết được nguyên lai những thứ này thụ vương đều là trong truyền thuyết ngũ hành chân mục, mà bọn hắn thu hoạch tinh thạch thì là dựng tế đàn năm màu ngũ hành chân tinh. Đối với nơi này ung tùm năm màu chân mục, Diệp Phàm cùng Bàng Bác suy lấy làm kỳ, bởi vì trong truyền thuyết loại này ngũ hành chân mục vô cùng chân quý, lại rất khó bồi dưỡng, không nghĩ tới nơi này lại có nhiều như vậy. Đồng thời bọn hắn cũng càng thêm hiếu kỳ, Trần Minh đang còn muốn trên cái hành tinh này tìm kiếm gì đó. Thẳng đến một hồi về sau, Trần Minh ba người đi tới một mảnh có sinh vật hoạt động dấu vết địa vực. Tại Trần Minh dẫn đầu phía dưới, ba người trực tiếp tới gần một ngọn núi lớn. Mà tại cái kia núi to đỉnh, lại có một cái áo xanh lão nhân. Cái kia áo xanh lão nhân chỉ có một cánh tay, lúc này, hắn chính cầm ngũ hành chân tinh tại dựng một cái cỡ nhỏ tế đàn năm màu. Nhìn thấy vị lão nhân này, Diệp Phàm cùng Bàng Bác biết rõ, hắn hẳn là Trần Minh muốn phải tìm kiếm người. Mà Trần Minh không có rảnh vò khốn khổ, hắn cất bước mà lên, đi tới trước tế đàn năm màu. Diệp Phàm cùng Bàng Bác cũng cùng đi qua. Có thể nhìn thấy, Trần Minh ba người trước mặt tế đàn năm màu chỉ có dài hơn 3 mét, so trên sao hỏa tế đàn năm màu nhỏ quá nhiều. Bất quá, nơi này ngũ hành chân tinh chỉ có to bằng trứng ngỗng, không có cách nào cùng trên sao hỏa những cái kia đến ngàn cân ngũ hành chân tinh so sánh, cho nên cái này tế đàn năm màu nhỏ cũng rất bình thường. Lúc này, Trần Minh ba người đều đống nhiên nghĩ đến, những thứ này to bằng trứng ngỗng ngũ hành chân tinh đều lấy từ có thể so với đỉnh cao nhất thánh chủ ngũ hành chân mục, mà những cái kia đến ngàn cân lớn nhỏ ngũ hành chân tinh sợ không phải lấy từ có thể so với đại thánh ngũ hành chân mục. Không đợi Trần Minh ba người suy nghĩ nhiều, nơi đây vang lên một trận âm thanh. Trở về cố thổ, không thể chôn xương tại hắn thôn quê. Những âm thanh này như là ma chú đồng dạng không ngừng hồi vang, nhưng áo xanh lão nhân miệng cũng không khép mở, cho nên những âm thanh này cũng không phải là áo xanh lão nhân nói ra. Diệp Phàm cùng Bàng Bác đối với cái này cảm thấy hiếu kỳ, cẩn thận phân biệt phía dưới, bọn hắn phát hiện không chỉ là những âm thanh này, liền trước mắt áo xanh lão nhân đều có vấn đề. Đột nhiên, Diệp Phàm cùng Bàng Bác cùng nhau hoảng sợ nói, thần linh nghiệm. Lúc này, gặp qua bất tử thiên hoàng tàn thuế thần linh nghiệm, Diệp Phàm cùng Bàng Bác nhận ra trước mắt thân phận của ông lão. Rốt cuộc loại kia âm lãnh gợn sóng cùng thần lực rất là dễ thấy. Nhưng sau đó, Diệp Phàm cùng Bàng Bác cũng rất nhanh phát hiện, trước mắt cái này thần linh niệm đã cơ hồ hoàn toàn hóa đạo, chỉ còn một sợi chấp niệm đang khổ cực chống đỡ lấy bản thân tồn tại, căn bản không có gì uy hiếp. Mà lại cái này thần linh niệm đầu kia tay cụt bên trên còn lưu lại lôi kiếp khí tức, rõ ràng cái này thần linh niệm đã từng vượt qua lôi kiếp, bị đánh gãy mất một cánh tay, đến nay tiếp tục không thể hồi phục. Xác nhận không có nguy hiểm về sau, Diệp Phàm cùng Bàng Bác cũng đi theo Trần Minh cùng một chỗ ngắm nghĩa trước mắt tế đàn năm màu. Một lúc về sau, Diệp Phàm cảm thán nói, cái này tế đàn năm màu đã sớm thành hình, chỉ là cái này thần linh niệm đã không có tự mình ý thức, không hiểu được khu động cái tế đàn này mà thôi. Đối với cái này, Bàng Bác gật đầu biểu thị đồng ý mà Trần Minh nói, đúng vậy à, tôn này Thái Dương Thánh Hoàng thần linh niệm đã vượt qua quá xa xưa thời gian, đến mức thành cái dạng này. Lời vừa nói ra, Diệp Phàm cùng Bàng Bác một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt áo xanh lão nhân. Thái Dương Thánh Hoàng, sinh ra ở Tử Vi cổ tinh, thành đạo tại thời đại Thái cổ. Hắn chỗ sáng tác Thái Dương Chân Kinh là nhân tộc hai đại mẫu kinh một trong, mà bản thân hắn càng là thời đại Thái cổ chống lên nhân tộc tôn nghiêm hai đại trụ cột một trong. Mà lại Diệp Phàm hiện tại cũng tại tu hành lấy Thái Dương Thánh Hoàng Kinh Văn, đồng nhiên đối mặt Thái cổ Thánh Hoàng thần linh nghiệm, cũng khó trách bọn hắn như thế chấn kinh. Diệp Phàm run giọng hỏi, Trần Minh, ngươi không có nói đùa chớ. Trần Minh bình tĩnh nói, ngươi biết, ta sẽ không ở đối với chuyện như thế này nói dối. Diệp Phàm cùng Bàng Bác hít vào một ngụm khí lạnh, cố gắng bình phục suy nghĩ của mình. Sau đó, bọn hắn đột nhiên nghĩ đến Thái Dương Thánh Hoàng Đế Thi tồn tại. Rốt cuộc thần linh nghiệm ở đây, Đế Thi hẳn là cũng ở đây, cho nên bọn họ đánh giá chung quanh, tính toán tìm tới một chút dấu vết để lại. Nhưng Trần Minh mở miệng nói ra, đừng uổng phí sức lực, Đế Quan cùng Đế Thi đều tại đây khỏa hành tinh địa hạch đâu, các ngươi như thế là tìm không thấy. Diệp Phàm cùng Bàng Bác vô ý thức nhìn thoáng qua dưới chân, nếu như là ở nơi đó lời nói, bọn hắn cũng phải hao chút khí lực mới có thể tìm được. Trần Minh tiếp tục nói, mà lại đối với làm sao tìm được Thái Dương Thánh Hoàng Đế Thi, ta đã nghĩ đến biện pháp, đi theo ta. Sau một khắc, chỉ gặp Trần Minh đi lên tế đàn năm màu, mà Diệp Phàm cùng Bàng Bác đưa mắt nhìn nhau, cũng đi theo. Sau đó, Trần Minh hướng bên trên tế đàn ngũ sắc thâu nhập thần lực của mình. Lập tức, tế đàn năm màu tỏa sáng năm màu ánh sáng màu hoa. Một cái cỡ nhỏ bát quái pháp trận hiện lên ở tế đàn năm màu phía trước, tại một trận đạo văn biến ảo về sau, bát quái trong pháp trận xuất hiện một cái tinh không chi môn. Lúc này, tế đàn cái khác áo xanh lão nhân hai mắt bắn ra mãnh liệt thần quang, cái này thần linh niệm ngắn ngủi khôi phục thanh tỉnh. Chỉ gặp hắn một cái đưa tay liền bắt rách đại địa, đồng thời từ trong lòng đất cầm ra một bộ quan tài đá. Sau đó, hắn gần như thành kính nâng lên quan tài đá, đi lên tế đàn năm màu. Diệp Phàm cùng Bàng Bác trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem tất cả những thứ này, cái này đều được. Không chờ bọn hắn quá nhiều rung động, sau một khắc, ánh sáng năm màu ngút trời mà lên. Mà Trần Minh một đoàn người bị hút vào tinh không chi môn bên trong, biến mất tại đây khỏa trên hành tinh. Nơi đây, chỉ lưu cuối cùng một tiếng hồi vang, trở về cố thổ, không thể chôn xương tại hắn thôn quê. Chương 142. Tử Vi Tinh chương 142, Tử Vi Tinh tại một đầu bầu trời sao trong thông đạo, vẫn như cũng là như thế quần tinh trôi qua cảnh tượng. Trần Minh một đoàn người tiếp tục hướng phía Tử Vi Tinh vực chậm chạp tiến lên, chỉ bất quá trong đám người có thêm một cái thần linh niệm cùng một bộ đế quan. Một hồi về sau, không gian xung quanh cực chấn, Trần Minh một đoàn người xuất hiện tại hoang vu tĩnh mịch bên trong bầu trời sao. Trần Minh ba người đánh giá chung quanh về sau, xác định chính mình là bị cái kia tế đàn năm màu truyền tống đến một cái không biết tên nơi hẻo lánh. Lúc này, bọn hắn còn ở vào bắt đầu tinh đến Tử Vi Tinh trung gian khu vực. Mặc dù bọn hắn đã đi qua đoạn đường này hơn phân nửa, nhưng khoảng cách Tử Vi Tinh còn rất xa xôi. Mà lại, nơi đây cực kỳ âm u rét lạnh, trong lúc vô hình có một luồng thôn vệ vạn vật vĩ lực muốn đem một đoàn người thôn vệ hết. Đối với cái này, Diệp Phàm cùng Bàng Bác cùng nhau nhìn về phía Trần Minh. Mà Trần Minh nhìn phía xa đen kịt một màu, nơi đó là một cái đang phát ra vô tận thôn vệ chi lực lỗ đen. Bất quá, cái này cũng không tính là gì. Thế là Trần Minh nhìn một chút một mực rất an tĩnh thần linh nghiệm, sau đó, mi tâm của hắn tuôn ra bảy màu thần quang. Sau một khắc, một đoàn người đụng nát trước mặt bọn hắn lỗ đen, tiếp tục bay vào vũ trụ lữ đồ. Lại là một lúc lâu về sau, trong đám người áo xanh lão nhân lần nữa mắt đầy thần quang, mà Trần Minh một đoàn người cũng rất nhanh ngừng lại. Lúc này, một đoàn người trước mặt là một viên hành tinh lớn màu tím. Mặt trên tản mát ra hai cỗ đại đế ý vị, chứng minh viên này đế tinh đã từng rực rỡ. Tử Vi Tinh, đến. Tử Vi Tinh, lại xưng sao Bắc Cực hoặc Tử Vi Đế Tinh. Thần tượng trưng cho chúng tinh đứng đầu, là vô cùng tôn quý một ngôi sao, cũng là Trần Minh một đoàn người chuyến này chạm cuối cùng. Trần Minh ba người đều hiếu kỳ đánh giá viên này trong truyền thuyết đế tinh, mà áo xanh lão nhân càng là càng phát ra thanh tỉnh. Chỉ gặp hắn tự lẩm bẩm, "Cố Hương, nơi này vì thế thôn quê, ta trở về." Sau đó, vị lão nhân này đột nhiên xé mở không gian, tiêu tán tại Trần Minh ba người trước mặt. Đối với cái này, Trần Minh ba người đều biết, tôn này Thái Dương Thánh Hoàng thần linh niệm đoán chừng là tìm kiếm địa phương mai táng chính mình thi thể, chấm dứt chấp niệm đi. Mà Trần Minh ba người chờ lâu trong chốc lát về sau, cũng dự định giáng lâm đến Tử Vi Tinh bên trên. Bất quá trước đó, Trần Minh đột nhiên nói, "Diệp Phàm, Bàng Bác, đem các ngươi khí đều lộ ra tới đi, ta mang các ngươi câu cá chấp pháp đi." Đang nói chuyện, như là mộng ảo tử ngọc đồng dạng linh đạo kính đã hiện lên ở Trần Minh đỉnh đầu. Có thể nhìn thấy, hiện tại linh đạo kính toàn thân tản ra hào quang màu tử kim, từng tia từng sợi hỗn độn khí từ trong rủ xuống, lượn lờ tại Trần Minh trên thân. Đối với cái này, Diệp Phàm cùng Bàng Bác cũng gọi ra chính mình khí. Vạn vật mâu khí căn nguyên đỉnh của Diệp Phàm trung huyền bàng khí lượn lờ, mà Bàng Bác Long Văn Hắc Kim Cựu Thần Binh cũng rất là bắt mắt. Diệp Phàm đối Bàng Bác vẫn là rất không tệ, tại hóa tiên chỉ thời điểm, Diệp Phàm giúp Bàng Bác vớt một chút Long Văn Hắc Kim. Mặc dù dùng tài liệu ít một chút, nhưng Bàng Bác vẫn là đem những thứ này Long Văn Hắc Kim đúc thành đối ứng yêu đế cựu trạm cựu thần binh. Lúc này, Trần Minh ba người khí có thể xưng thần hào đội hình, bình thường đại đế thấy cũng phải đỏ mắt. Sau đó, tại Trần Minh dẫn đầu phía dưới, ba người hướng Tử Vi Tinh giáng lâm mà đi. Tại một trận cực tốc xuyên qua vòm trời mãnh liệt ánh lửa về sau, Trần Minh ba người nhìn thấy Tử Vi Tinh bao la bát ngát đại địa. Trong đó núi cao đứng vững, sông lớn cuồn cuộn, tốt một mảnh muôn hình vạn trạng cảnh tượng. Mà lại ba người có thể cảm nhận được, phương thiên địa này linh khí dư dả, tu luyện hoàn cảnh nhưng so sánh bắt đầu tinh tốt hơn nhiều. Tại cực tốc dưới mặt đất rơi đến cách mặt đất không xa về sau, Trần Minh ba người cuối cùng vận dụng thần lực giảm tốc, cuối cùng chậm rãi dừng ở một phương tú lệ tiên thổ bên trong. Nơi đây, dãy núi san sát, thủy thú bay vút lên, nhiều năm cổ dược khắp nơi có thể thấy được, càng có dáng lành lượn lờ. Tuy nói không tính quá lớn, nhưng cũng coi như một phương tiên thổ. Tại Trần Minh ba người đánh giá bốn phía thời điểm, bọn hắn dáng lâm vết tích lại gây nên nơi đây khán thủ giả chú ý, thế là nơi xa truyền đến hét lớn, người nào xông ta Huyền Đô động bắt cảnh cung sơn môn. Rất nhanh, một cái môi hồng răng trắng đồng tử liền bay tới. Làm hắn nhìn thấy Trần Minh ba người thần khí đội hình về sau, cái này mặt ngoài chính thái, sau lưng nhưng là nhiều năm lão yêu đồng tử không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này, Diệp Phàm cùng Bàng Bác nghe Huyền Đô động bắt cảnh cung danh hiệu, đều là một mặt chấn kinh, bởi vì cái này thế nhưng là trong truyền thuyết lão tử đạo tràng. Lão tử, thời đại thần thoại đạo đức tiên tôn đế thi thông linh thành tựu hoàn toàn mới cá thể. Hơn 2000 năm trước, hắn tại địa cầu liền đã trở thành chuẩn đế, đồng thời lấy có đạo đức kinh cái này một khoáng thế kỳ thư, cho hậu nhân lưu lại vô tận truyền thuyết. Đông nhiên đi tới vị này nhân tộc tiên hiền đạo tràng, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đương nhiên sẽ khiếp sợ. Một bên khác, sừng sững tại không trung đồng tử hô hấp dồn dập, tờ mắt vô cùng nóng mà nhìn xem Trần Minh ba người khí, trong mắt đều nhanh toát ra lửa đến. Lúc này, hắn chỉ có một cái ý niệm, đó chính là đem Trần Minh ba người khí cho đoạt tới. Thế là cái này đồng tử lên tiếng quát lớn, lớn mật tiểu tặc, vậy mà tới đây trộm lấy ta bắt cảnh cung đứng đầu Doãn Thiên Đức cực đạo thô phôi, còn không mau mau quỳ xuống nhận lỗi, đem cực đạo thô phôi còn cùng nhà ta chủ nhân. Lời vừa nói ra, nguyên bản còn nghị khách khí câu hỏi Diệp Phàm cùng Bàng Bác lập tức nổi trận lôi đình. Tu hành hơn 10 năm, bọn hắn mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy đổi trắng thay đen còn như thế lẽ thẳng khí hùng người, nhưng vẫn là cảm thấy cái này đồng tử phá lệ muốn chết. Trái lại Trần Minh, hắn ngược lại là sâu kín cười một tiếng. Nếu như biết rõ người đối diện không phải là người tốt, nhưng lại không có lý do thu thập hắn, cái kia dùng câu cá chấp pháp một chiêu này thật sự là trăm phát trăm trúng. Lúc này, không trung đồng tử đã không kịp chờ đợi ra tay, chỉ gặp hắn đưa tay hóa thành một cái cực lớn thanh lân bàn tay lớn, hướng Trần Minh ba người đánh tới. Đối với cái này, Bàng Bác hóa ra một cái cực lớn màu xanh sẫm đuốt rồng, một cái liền đem cái này đồng tử rỗi ra tay bóp thành xương máu. Đồng tử ôm chính mình tay gãy, một mặt hoảng sợ nhìn xem Bàng Bác, hắn cuối cùng ý thức được chính mình đánh lên hợp kim titan tâm thép. Thế là hắn một bên xoay người chạy trốn, một bên la lớn, thật can đảm, các ngươi lại nhưng dám ở bắt cảnh cung Dương Oai, hôm nay coi như các ngươi có chín đầu mạng cũng phải chết ở chỗ này. Nhìn xem loại này sáng loáng dung người hành động, Trần Minh ba người đều không có ngăn cản. Diệp Phàm cùng Bàng Bác càng là muốn nhìn một chút, bây giờ bắt cảnh cung đến tột cùng chướng khí mù mịt đến trình độ nào. Rất nhanh, một trận tiếng hét lớn từ Huyền Đô động nội bộ truyền ra. Chuyện gì ồn ào? Chỉ gặp một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên tu sĩ chậm rãi đi ra, hắn người mặc ngũ sắc long áo, đầu đội tử kim quan, lộ ra khí vũ hiên ngang. Mà hắn ngay tại lúc này bắt cảnh cung đứng đầu Doãn Thiên Đức em ruột, Doãn Thiên Chí. Lúc này, đồng tử tiến lên nói, mấy cái này tặc tử trộm lấy chủ nhân cực đạo thô phôi, còn dám ra tay đả thương người, xin công tử ra tay trừng trị. Kỳ thực cũng không cần cái này đồng tử nói thêm cái gì, làm Doãn Thiên Chí nhìn thấy Trần Minh ba người cực đạo thô phôi lúc, hắn liền đã quyết định ra tay. Chỉ gặp Doãn Thiên Chí nói, thì ra là thế, ba người các ngươi đem cực đạo thô phôi còn tới, lại vì nô một thế, ta Doãn Thiên Chí liền tha các ngươi một mạng. Lời vừa nói ra, không chỉ Diệp Phàm cùng Bàng Bác sắc mặt triệt để lạnh xuống, liền Trần Minh nghe vậy đều là ánh mắt ngưng lại. Quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn, cái này Doãn Thiên Chí cũng không phải người tốt. Chỉ gặp Trần Minh quay đầu hướng Diệp Phàm cùng Bàng Bác hỏi, các ngươi muốn hay không chút giận? Không xuất khí lời nói, ta liền động thủ. Mà Diệp Phàm cùng Bàng Bác cùng kêu lên nói, đương nhiên muốn chút giận. Sau đó Diệp Phàm cùng Bàng Bác đồng thời thi triển bí chữ hành cơ hồ là tranh đoạt lấy vọt tới Doãn Thiên Chí trước mặt. Đối mặt như thế cực tốc, Doãn Thiên Chí biến sắc, nhưng không chờ hắn có hành động, Diệp Phàm cùng Bàng Bác nắm đấm đã trước sau rơi xuống hắn trên thân. Diệp Phàm cùng Bàng Bác đánh cho vô cùng hăng say, một bên đánh còn vừa nói, còn bị nô một thế. Làm nô đại gia ngươi liền có, cả nhà ngươi đều bị nô. Nương theo lấy Doãn Thiên Chí không cam lòng gầm thét cùng tiêu thảm, vị này đã từng đến không chết thần hoàng máu rèn thể thiên kiêu bị vừa đi vừa về bóng đá, thành xương vụ lợn chết đồng dạng bộ dáng, liền đây là Diệp Phàm cùng Bàng Bác lưu thủ kết quả. Phải biết Doãn Thiên Chí rời đế lộ thiên kiêu tiêu chuẩn còn kém một đoạn, mà lại hắn tự thân vẫn chỉ là một cái sơ giai đại năng. Mà hắn đối mặt Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều là chân chính đế lộ thiên kiêu không nói, càng chết là Diệp Phàm hiện tại đã là tiên đài 2 tầng cái thứ 8 bậc thang nhỏ cao giai đại năng, liền Bàng Bác hiện tại cũng thân ở tiên đài 2 tầng cái thứ 7 bậc thang nhỏ. Một bên khác, mắt thấy nhà mình chủ nhân em trai bị treo lên đánh, bên cạnh đồng tử lòng nóng như lửa đốt. Nếu là Doãn Thiên Chí bỏ mình, như thế hắn cũng sẽ chết không nơi táng thân. Thế là hắn muốn phải đi Doãn Thiên Đức nơi bế quan báo tin, nhưng lúc này, Trần Minh chỉ là bình tĩnh nhìn hắn một cái, vị này đồng tử liền bị đánh nát thần hồn, hóa thành một đầu dã giao long rớt xuống đất. Nguyên lai, cái này đồng tử chính là dã giao long hóa hình mà thành. Một lúc về sau, Diệp Phàm cùng Bàng Bác hài lòng ngừng tay tới. Theo bọn hắn nghĩ, cái này Doãn Thiên Chí thân thể bất phàm, đánh lên tương đương có xúc cảm, là thượng hạng đồng cát. Mà Doãn Thiên Chí đến này cơ hội thở dốc, lập tức cách xa Diệp Phàm cùng Bàng Bác. Sau đó hắn dùng hở âm thanh nói, hỗn đản, ta và các ngươi liều. Tử khí đông lai, 30.000 dặm. Lời vừa nói ra, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều mắt lộ ra vẻ tò mò. Danh tự này nghe xong hẳn là lão tử khai sáng bí thuật, kể từ đó, bọn hắn thật đúng là nghĩ mở mang kiến thức một chút cái này tử khí đông lai bí thuật là dáng dấp ra sao. Chỉ là Doãn Thiên Chí bên người mây kia vừa mới bắt đầu ngưng tụ, sau một khắc, một trận lực áp bách giáng lâm đến Doãn Thiên Chí trên thân, đem hắn toàn thân thần lực đều trấn áp lên. Mất đi thần lực về sau, Doãn Thiên Chí đừng nói thôi động bí thuật, cả người hắn đều hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Lúc này, Trần Minh âm thanh mới truyền tới. Ngậm miệng, ngươi không xứng dùng cái này bí thuật. Sau đó, Trần Minh xuất hiện tại Doãn Thiên Chí bên cạnh. Lúc này Doãn Thiên Chí đã bị cực đạo định ở giữa không trung, mặc dù hắn ra sức giãy giụa, nhưng cũng không tế tại sự tỉnh. Mà Trần Minh bắt lấy Doãn Thiên Chí đầu, bắt đầu cưỡng ép đọc đến trí nhớ của hắn. Một lúc về sau, Trần Minh từ Doãn Thiên Chí trong ngực thu lấy ra một khối có khắc Thái Thanh hai chữ lệnh bài. Đối với cái này, Doãn Thiên Chí đắc ý cười nói, không dùng, khối này ra vào lệnh bài đã cùng ta khóa lại, không có ta thúc đẩy, các ngươi vào không được Thái Thanh thánh cảnh. Ha ha ha. Nhưng mà không có nhường Doãn Thiên Chí cười bao lâu, sau một khắc lệnh bài bên trên khí tức đống nhiên biến đổi, chủ nhân của nó từ Doãn Thiên Chí biến thành Trần Minh. Lúc này, Trần Minh mở miệng nói ra, chỉ là hơi suy nghĩ một chút là có thể giải quyết sự tình, ngươi dựa vào cái gì cho là mình không có sợ hãi? Doãn Thiên Chí tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Hắn vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem Trần Minh. Không chờ hắn lại nói cái gì, Trần Minh trong một ý nghĩ liền đánh nát thần hồn của hắn. Sau đó, Trần Minh xoay người rời đi mặc cho thi thể của hắn rớt xuống đất. Sau đó, Trần Minh ba người đi sâu vào cái này huyền đô động chỗ sâu. Ở đây, Trần Minh dùng thần lực của mình bao lấy Diệp Phàm cùng Bàng Bác, mới thôi động ở trong tay ra vào lệnh bài. Theo một trận mãnh liệt ánh sáng sáng lên, một chỗ dấu ở trong hư không tiểu thế giới bị mở ra, xuất hiện tại Trần Minh ba người trước mặt là một đám mây sương mù bốc lên tiên địa mới, mà trong đó trên một tấm bia đá khắc lấy nơi này danh hiệu, Thái Thanh Thánh Cảnh. Thái Thanh Thánh Cảnh, trong truyền thuyết là lão tử chỗ tu hành, mà bắt cảnh cung ngay tại cái này Thái Thanh Thánh Cảnh bên trong. Tại Trần Minh dẫn đầu phía dưới, một đoàn người đi vào. Trung quanh trận văn bởi vì có lệnh bài tồn tại, cũng không ngăn cản Trần Minh ba người. Thái Thanh Thánh Cảnh bên trong một mảnh mông lung, chỉ có trung tâm bắt cảnh cung rất là bắt mắt. Chờ mọi người đi tới bắt cảnh cung trước mặt, có thể nhìn thấy đây là một tòa sương mù tím bốc lên cổ cung. Nó cũng không phải là cỡ nào hùng vĩ, nhưng cái kia cổ chuẩn đế ý vị để trong này cũng có một chút trấn áp thiên địa khí thế. Lúc này, cổ cung bên trên khắc vào kinh văn thu hút Trần Minh ba người lực chú ý. Đối với những thứ này kinh văn, Trần Minh ba người đều không xa lạ gì, bởi vì chúng đều là đạo đức kinh bên trong nội dung. Bất quá, tương truyền đạo đức kinh tổng cộng có trên dưới 2 bộ. Trong đó nơi này nửa phần trên đạo đức kinh đông đảo truyền lưu thế gian, bên trong có đối với thiên địa đại đạo trình bày và phân tích, nhưng không phương pháp tu luyện. Xuống nửa bộ đạo kinh bên trong thì có tu luyện phương pháp thổ nạp, càng có tử khí đông lai cùng nhất khí hóa tam thanh những thứ này bí thuật. Chương 143. Nhất khí hóa tam thanh cùng số chữ bí chương 143. Nhất khí hóa tam thanh cùng số chữ bí đối với Trần Minh, Diệp Phàm cùng Bàng Bác ba người đến nói, bọn hắn cảm thấy hứng thú tự nhiên là nửa bộ sau đạo đức kinh. Mà bắt cảnh cung bên ngoài khắc vào chỉ có nửa phần trên đạo đức kinh, nửa bộ sau đạo đức kinh hẳn là ở bên trong. Đồng thời nhập chủ nơi này cái kia Doãn Thiên Đức cũng tại bên trong. Doãn Thiên Đức người này coi như tại Tử Vi Tinh đều là rất thần bí, bởi vì không có người biết rõ lai lịch của hắn. Nhưng hắn nhưng thật ra là địa cầu Doãn Hỷ con cái, lúc trước hắn bị Doãn Hỷ tôn này đại thánh tự mình đưa đến nơi này đến du lịch. Mà nói đến Doãn Hỷ, liền không thể không nói tới lao tử rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan một đoạn này chuyển kỳ cố sự. Tại hơn 2000 năm trước, còn tại trên địa cầu, lao tử muốn thông qua tu hành giới Hàm Cốc Quan đạp lên bầu trời sao con đường. Ban đầu là trấn thủ Hàm Cốc Quan Doãn Hỉ lấy thánh nhân chi tôn bái lao tử vi sư, cầu hắn giảng đạo, mới có đạo đức kinh ra mắt. Mặc dù Doãn Hỉ chỉ cấp thế nhân truyền xuống đạo đức kinh nửa phần trên, nhưng cũng có thụ đạo giáo tôn sùng. Bất quá, Doãn Hỉ người này mặc dù từng có công như lớn, nhưng đời sau con cháu của hắn chưa hẳn là cái gì người tốt. Không nói trước đã chết mất cái kia Doãn Thiên Chí ngang ngược, há miệng ngậm miệng liền muốn người làm nô. Mà Doãn Thiên Đức người này tại trong nguyên tắc càng là vì nửa tờ bí chữ giả tự tay giết chấm dứt bái minh đệ phụ thân. Cho nên, Trần Minh mới có thể yên tâm thoải mái đến gây sự với Doãn Thiên Đức. Thậm chí dựa theo Trần Minh tính cách, đánh giết Doãn Thiên Đức tâm đều có. Chỉ bất quá, Trần Minh từ Doãn Thiên Chí trong trí nhớ biết được, Doãn Thiên Đức là Doãn Hỉ thế hệ này trong tử tôn xuất sắc nhất tồn tại. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, xem ở Doãn Hỉ trên mặt mũi, chỉ cần Doãn Thiên Đức không tìm đường chết, Trần Minh vẫn có thể thả Doãn Thiên Đức một ngựa. Một bên khác, ngay tại Diệp Phàm cùng Bàng Bác chuẩn bị phá cửa mà vào thời điểm, trong Bát Cảnh Cung nhưng là truyền ra thở dài một tiếng, sau đó Bát Cảnh Cung cửa cung bị người từ bên trong kéo ra. Sau đó, một cái tướng mạo bình thường, thần tài cũng không cao lớn, xem ra rất là thanh niên bình thường từ trong đi ra. Chỉ gặp hắn mở miệng nói ra, "Bản tọa Doãn Thiên Đức, các ngươi là người phương nào?" Trần Minh, Diệp Phàm, Bàng Bác. Doãn Thiên Đức nhíu mày, bởi vì mấy cái này tên tại Tử Vi Tinh cũng không nổi danh. Lập tức hắn tựa hồ nghĩ đến gì đó, hỏi, "Các ngươi đến từ vực ngoại?" Trần Minh bình tĩnh nói, "Chúng ta từ Bắc Đầu Tinh mà tới." Doãn Thiên Đức nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một tia ngạc nhiên. Đương nhiên hắn cũng chưa quên chính sự. Chỉ gặp hắn nói, "Vậy ta ngươi ở giữa có gì thù hận, nhường các ngươi đến sông Bát Cảnh Cung?" Diệp Phàm mở miệng nói ra, "Bởi vì chúng ta vừa mới giáng lâm, ngươi người giữ cửa cùng em trai liền đổi trắng thay đen. Bọn hắn không chỉ muốn cướp chúng ta khí, hơn nữa còn muốn chúng ta làm nô." Doãn Thiên Đức nghe vậy, sắc mặt rất là bình tĩnh, bởi vì hắn nguyên bản đã có đoán trước. Hắn hỏi, "Đệ đệ ta đâu?" Trần Minh đưa ra đáp án, "Chết rồi, ta giết." Lời vừa nói ra, Doãn Thiên Đức thở dài một cái thật dài. Hắn đối cái này em trai rất là sủng ái, đến mức Doãn Thiên Chí dưỡng thành ngang ngược tính cách. Đối với cái này, Doãn Thiên Đức cũng rất rõ ràng, Doãn Thiên Chí sớm muộn gặp nhiều thua thiệt, chỉ là không nghĩ tới cái này một thiệt thòi lớn nhưng là tử kiếp. Rất nhanh, Doãn Thiên Đức mở miệng nói ra, "Mặc dù đệ đệ của ta ngang ngược, nhưng đã hắn chết rồi, vậy ta cũng không thể mặc kệ, cho nên các ngươi chỉ có thể chết ở chỗ này." Lời vừa nói ra, không khí chung quanh giống như đều an tĩnh trong chốc lát. Lúc này, Trần Minh vẫn như cũ mặt không biểu tình, mà Diệp Phàm đang cố gắng áp chế chính mình lên bệnh quẻ miệng. Đến mức Bàng Bác, hắn che lấy miệng của mình, thậm chí cả khuôn mặt đều nghẹn đỏ. Rất nhanh, Bàng Bác cũng nhịn không được nữa cười ra tiếng, mà Diệp Phàm cũng chung quy là bị Bàng Bác mang theo nợ đủ cười. Doãn Thiên Đức bình tĩnh nhìn xem bị chọc cười Bàng Bác cùng Diệp Phàm, hắn chỉ coi Diệp Phàm cùng Bàng Bác là bởi vì tự đại mà cười. Hắn thấy chính mình đứng ở tiên đài 2 tầng thứ 9 bậc thang nhỏ, mà lại mà còn có bát cấm chiến lực đế lộ thiên tiêu. Lại tăng thêm trong cơ thể hắn thánh binh, trận chiến này hắn Doãn Thiên Đức tất thắng. Không đợi Diệp Phàm cùng Bàng Bác cười bao lâu, Trần Minh mở miệng nói ra, "Nếu như thế, vậy ngươi nghĩ trước cùng người nào đánh?" Doãn Thiên Đức nhìn xem Trần Minh, nói, "Không phải là cùng ai đánh trước, mà là các ngươi cùng một chỗ cùng ta đánh." Đối với cái này, Trần Minh mím môi một cái, cảm thấy vẫn là để cái này không may hại tử trước tình diệu tốt. Thế là sau một khắc, một luồng lực áp bách hướng phía Doãn Thiên Đức trấn áp mà xuống, trực tiếp đem hắn toàn thân thần lực cho trấn áp lên. Lúc này, Doãn Thiên Đức cuối cùng biến sắc, cả kinh kêu lên, "Đế uy!" "Không đúng, không có cái kia cổ trấn áp tiên địa khí tức, chỉ là có loại kia lực áp bách mà thôi." "Đây là gì đó?" Trần Minh chậm rãi nói, "Bởi vì nó sinh ra nguyên lý cùng đế uy có chút tương tự, cho nên ta quản nó gọi cực đạo áp chế." Doãn Thiên Đức sắc mặt khó coi, nói, "Cùng loại với đế uy cực đạo áp chế sao? Cũng là danh phủ kỳ thực, nhưng ngươi là thế nào làm đến?" "Trần Minh, ta sáng chế một loại vô địch thuật, tên gọi cực đạo. Mà đây chỉ là cực đạo diễn sinh ra uy năng, cũng không phải là chủ yếu của nó công dụng." "Doãn Thiên Đức, ta không tin, ngươi là cái gì cảnh giới? Chỉ dựa vào một cái thuật liền có như thế uy năng." Trần Minh một bên thả ra khí tức của mình, vừa nói, "Trảm đạo vương giả cái thứ 3 bậc thang nhỏ." Mà một bên Doãn Thiên Đức cảm thụ được cái kia cổ mênh mông như biển khí tức, nếu không phải không có cảm giác được thánh uy, hắn đều cảm thấy mình gặp đương thời thánh nhân. Ngay tại Doãn Thiên Đức tự hỏi kết thúc như thế nào thời điểm, Trần Minh nói, "Ta và ngươi đánh, cũng quá khi dễ ngươi, hai người bọn họ ngược lại là vừa vặn có thể cùng ngươi đọ sức một trận. Bất quá, trước đó, ngươi trước tiên đem thuộc về Bát Cảnh Cung đồ vật trả lại đi. Về sau, cái này Bát Cảnh Cung liền từ chúng ta tạm thời nhập chủ." Đang nói chuyện, Trần Minh ý niệm khẽ động, Doãn Thiên Đức trong cơ thể một cái kim cương trác, một cái bình vốn cùng trên người hắn một tấm lệnh bài liền thoát ly Doãn Thiên Đức thân thể, hướng Trần Minh bay tới. Doãn Thiên Đức thấy thế lập tức gấp, mấy thứ này thế nhưng là hắn ỷ vào. Thế là hắn lấy chính mình lưu tại kim cương trác bên trong lạc ấn làm dẫn, khống chế kim cương trác dãy rủa. Đối với cái này, Trần Minh chỉ là ý niệm khẽ động, liền xóa đi kim cương trác bên trong Doãn Thiên Đức lạc ấn, nhường kim cương trác yên tĩnh trở lại, mà lại Trần Minh còn tiện thể lấy biến mất khối kia ra vào lệnh bài bên trong Doãn Thiên Đức lạc ấn, từ đó, Doãn Thiên Đức không còn là cái này Bát Cảnh Cung chủ nhân. Đáng giá nói chuyện chính là, Thái Thanh Thánh cảnh ra vào lệnh bài chỉ có 4 khối. Hiện tại, 4 khối lệnh bài đều bị Trần Minh thu lấy. Trong đó Doãn Thiên Đức một khối, Doãn Thiên Chí một khối, cái kia Dã Giao Long đồng tử một khối, còn có một cái Xà Tinh đồng tử một khối cũng bị Trần Minh tại đi sâu vào Huyền Đô động lúc thu lấy. Trở lại chuyện chính, mất đi chính mình hành hành Tử Vi Tinh ỷ vào về sau, Doãn Thiên Đức sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Lúc này, trong lòng của hắn càng là thở thở bất an. mà Trần Minh thì là lấy ra hai khối bị xóa đi lạc ấn lệnh bài, hắn một bên đem lệnh bài giao cho Diệp Phàm cùng Bàng Bác, một bên thì nói, hắn là Doãn Hỉ đời sau, chỉ cần hắn không tìm đường chết, tốt nhất đừng lấy mạng của hắn. Lời vừa nói ra, Diệp Phàm cùng Bàng Bác ngạc nhiên nhìn về phía Doãn Tiên Đức, mà Doãn Tiên Đức thì nói, các ngươi nhận biết nhà ta tiên tổ? Trần Minh, đương nhiên nhận biết, bằng không ngươi đã sớm chết. Là được, các ngươi có thể ra ngoài đọ sức một phen. Ta trước tiên ở nơi này chữa trị một chút nơi này truyền thừa. Diệp Phàm nghi hoặc mà hỏi thăm, chữa trị truyền thừa? Trần Minh, hắn nhập chủ nơi này về sau, đem nơi này truyền thừa hủy đi. Lời vừa nói ra, Diệp Phàm cùng Bàng Bác nhìn về phía Doãn Tiên Đức, ánh mắt lập tức mang lên chán ghét, trong lòng đối với hắn ác ý cũng là cọ cọ dâng lên. Đến người truyền thừa liền hủy đi nguyên bản, loại hành vi này tại Trần Minh ba người xem ra rất không tử tế, quả là có thể nói là ăn cơm no liền hất bàn. Nhưng Doãn Tiên Đức ngược lại là mặt không biểu tình, hắn thấy loại chuyện này bình thường nhất bất quá. Về sau, Diệp Phàm, Bàng Bác cùng Doãn Tiên Đức rời đi Thái Thanh Thánh Cảnh, đi ngoại giới đọ sức. Tại đây chàng đọ sức bên trong, Diệp Phàm cùng Bàng Bác mặc dù kém Doãn Tiên Đức một hai cái tiểu cảnh giới, nhưng bọn hắn bí thuật cấm kỵ rất nhiều, trong chiến đấu căn bản không kém hơn Doãn Tiên Đức, mà lại bọn hắn khí đều là cực đạo thô phôi, nhưng so sánh trên thân chỉ còn một cái vương giả cấp kim cương chắc hàng nhái Doãn Tiên Đức mạnh hơn. Thế là một trận chiến đấu xuống tới, Doãn Tiên Đức ngược lại rơi vào thế yếu. Bất quá Doãn Tiên Đức cũng không phải nhân vật tầm thường, trong chiến đấu, hắn phát động thần cấm trạng thái, suýt chút nữa đem Diệp Phàm cùng Bàng Bác lật tung. Bất quá, dưới sự chỉ điểm của Trần Minh, Diệp Phàm đã sớm tại tấn thăng tiên đài 2 tầng lúc phát động quá thần cấm trạng thái. Thậm chí, hiện tại Diệp Phàm đều đã sơ bộ học được khống chế thần cấm trạng thái, mà Bàng Bác cũng thể nghiệm quá thần cấm trạng thái, chỉ là nội tính của hắn kém một chút, khống chế thần cấm trạng thái vẫn là không thấy sự tình. Thế là, Diệp Phàm trong chiến đấu cũng phát động thần cấm trạng thái, đem Doãn Tiên Đức đánh điên cuồng một trận. Thẳng đến cuối cùng, Doãn Tiên Đức không địch lại thua chạy, liền món kia kim cương chắc hàng nhái đều bị Diệp Phàm đoạt trở về. Món kia kim cương chắc hàng nhái bên trong đã đản sinh ra thần linh, có hy vọng tiến hóa thành thánh binh, là lao tử cho người thừa kế lưu lại lễ vật, Diệp Phàm cùng Bàng Bác tự nhiên sẽ không bỏ mặc Doãn Tiên Đức đem nó mang đi. Mà theo Doãn Tiên Đức, thế giới này quả là điên. Hôm nay đầu tiên là một chỗ nơi bắt nguồn sinh mệnh đều chưa hẳn có thể xuất hiện một cái bắt cấm thiên tiêu, thoáng cái xuất hiện ba cái, trong đó một cái chỉ cao hơn hắn ba cái tiểu cảnh giới liền có thể nhất niệm chấn áp hắn, sau đó còn có một cái giống như hắn có thể phát động vạn cổ không ra thần cấm trạng thái. Lúc này, vị này danh xưng tử vi tinh đệ nhất thiên tài thiên tiêu trong lòng mê mang, đáng sợ như thế cảnh ngộ để hắn gần như hoài nghi nhân sinh. Một bên khác, Trần Minh tại Diệp Phàm bọn hắn sau khi rời đi, liền chậm rãi đi vào trong bát cảnh cung. Trong bát cảnh cung trừ một cái bàn đá bên ngoài trống rỗng, lộ ra rất là một mạc kiên tĩnh, nhường người không khỏi bình tĩnh trở lại. Mà Trần Minh trong lòng linh hoạt kỳ ảo đi đến trước bàn đá, chậm rãi ngồi xếp bằng xuống. Chỉ gặp hắn từ trong bàn đá lôi ra một cái ngăn kéo, cũng từ trong lấy ra một bản thạch thư. Thạch thư mặt ngoài thình lình khắc rõ đạo đức kinh ba chữ này, đáng tiếc, làm Trần Minh kéo ra thạch thư, có thể nhìn thấy bên trong đã là một mảnh trống rỗng, mà trước bàn đá trên mặt đất còn lưu lại một chút bột đá, đây chính là bị Doãn Thiên Đức hủy đi đạo đức kinh nửa bộ sau. Thế là Trần Minh đem thạch thư đặt ở trên bàn đá, nhắm mắt tính toán. Lúc này, nơi này bị bảo tồn hoàn hảo, lão tử đạo vận bị Trần Minh linh tính chỗ hoàn hóa. Từng đạo thành thiên chương đạo văn chậm rãi hiện ra cũng chui vào hắn hồn hải bên trong. Chỉ chốc lát sau, Trần Minh liền đã lấy được đạo đức kinh cả bộ. Trong đó không chỉ có đạo đức kinh nửa bộ sau, hơn nữa còn có tử khí đông lai, thái thanh nhất khí hỗn nguyên trạng cùng nhất khí hóa tam thanh mấy cái thế bí thuật. Trong đó, nhất khí hóa tam thanh bí thuật này lợi hại nhất, bởi vì nó có thể để cho tu sĩ hóa ra ba cái đồng đẳng với bản thân đạo thân. Cùng nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ hóa ra hóa thân so sánh, loại này đạo thân không chỉ có được cùng bản thể giống nhau chiến lực, hơn nữa còn có được cùng bản thể một dạng lực phòng ngự, cho nên loại này đạo thân mới có thể xưng là đồng đẳng với bản thân. Đáng giá nói chuyện chính là, thánh thân thuật hóa ra hóa thân cùng loại này đạo thân có tương tự đặc tính, cho nên thánh thân thuật cùng loại với nhất khí hóa tam thanh suy yếu bản. Mà lại như Trần Minh đoán, hắn còn tại lao tử đạo vận ở bên trong lấy được đạo đức thiên tôn lưu lại số chữ bí. Rốt cuộc đạo đức thiên tôn chủ động lưu lại đế thi, tất nhiên biết mình đế thi ngày sau sẽ thông linh. Kể từ đó, đạo đức thiên tôn tự nhiên biết lưu lại truyền thừa của mình. Nhường lao tử cái này sinh ra tại hắn đế thi bên trong mới cá thể đủ có thể tại trên đường thành tiên đi được càng xa. Số chữ bí, cái này một bí có thể nói là trình bày tận giữa thiên địa số chi nhất đạo huyền bí. Tại trong cửu bí, nó cũng là rất đặc thù. Bởi vì nó không chỉ có thể nhường tu sĩ có được 9 cái đồng đẳng với bản thân đạo thân, dùng cái này dùng làm cực điểm công phạt. Còn có thể dùng cho cực điểm suy tính mệnh lý cùng số trời, rất là thần bí khó lường. Lấy được số chữ bí về sau, Trần Minh cầm nó cùng lao tử nhất khí hóa tam thanh đối đầu so. Phát hiện nhất khí hóa tam thanh mặc dù cùng loại với số chữ bí suy yếu bản, nhưng nhất khí hóa tam thanh so với số chữ bí có được thấp hơn nguyên khí tiêu hao cùng càng nhanh đạo thân tái sinh tốc độ, cả hai xem như mỗi người mỗi vẻ. Chương 144. Cá hóa long cùng lão phong tử chương 144, cá hóa long cùng lão phong tử sửa sang thu hoạch của mình về sau, Trần Minh liền cầm lấy trước mặt thạch thư. Chỉ gặp hắn lấy ngón tay làm bút, tại thạch thư cái kia lại dày lại vừa cứng trang sách bên trong một lần nữa khắc lên đạo đức kinh nửa bộ sau. Đợi hắn làm xong tất cả những thứ này sau không lâu, Diệp Phàm cùng Bàng Bác cũng trở về. Có thể nhìn ra được bọn hắn hào hứng khá cao, rốt cuộc bọn hắn bây giờ có thể gặp gỡ một trận thế lực ngang nhau chiến đấu không dễ dàng, mà lại bọn hắn còn cùng Trần Minh đơn giản giảng thuật bọn hắn cùng Doãn Thiên Đức ở giữa đọ sức, chờ Trần Minh đem thạch thư đưa cho bọn hắn quan sát, bát cảnh cung bên trong mới lần nữa yên tĩnh trở lại. Tại Trần Minh ba người tiêu hóa chính mình đoạt được lúc, một bên khác, Trần Minh ba người từ trên trời giáng xuống, Doãn Thiên Đức cùng Diệp Phàm cùng Bàng Bác đọ sức, không địch lại bại lui, Bát Cảnh Cung bị ba vị từ trên trời giáng xuống bắt cấm thiên tiêu nhập chủ chờ tin tức cũng bị qua đường yêu tộc tản ra ngoài. Bởi vì việc quan hệ Doãn Thiên Đức vị đại nhân vật này, cho nên những tin tức này bằng tốc độ kinh người truyền bá ra. Tử Vi Tinh các tu sĩ đối với cái này nghị luận ầm ĩ, cũng không ít tu sĩ đến Huyền Đô động nhìn trộm. Bất quá, bây giờ còn chưa có Tử Vi Tinh thế lực trực tiếp cùng Trần Minh ba người tiếp xúc. Thời gian vội vàng mà qua, đảo mắt một tháng trôi qua. Một tháng này đến nay, Trần Minh ba người tu luyện sau khi đều đang luyện tập lao tử khai sáng ra bí thuật. Trong đó, nhất khí hóa tam thanh loại này đại sát chiêu tự nhiên bị bọn hắn luyện tập đến nhiều nhất. Hiện tại, Trần Minh đã có thể hóa ra 3 cái đạo thân, Diệp Phàm có thể hóa ra 2 cái, mà Bàng Bác tạm thời chỉ có thể hóa ra 1 cái. Bất quá, như Trần Minh đoán, hắn hóa ra đạo thân cũng không đồng đẳng với bản thân, bởi vì đạo thân vô pháp thi triển cực đạo trở cùng linh tính trực tiếp tương quan thuật. Trần Minh khảo nghiệm qua, nếu như nói hắn bản tôn cấm kỵ chiến lực là 669930 cấm lời nói, như thế hắn đạo thân cấm kỵ chiến lực thì là 666624 cấm. Bất quá, chịu Trần Minh bản tôn ảnh hưởng, đạo thân của hắn cũng có thể vĩnh trú thần cấm trạng thái, cho nên những thứ này đạo thân cũng là rất mạnh tồn tại. Nói đến, có thể hay không thường trú thần cấm trạng thái đối với tu sĩ đến nói thật là cả cùng giống khác nhau. Tại không thể thường trú thần cấm trạng thái phía trước, tu sĩ mãi mãi cũng là bị hạn chế ở trong nước cá. Coi như ngẫu nhiên có thể nhảy ra mặt nước, nhìn trộm đến ngoại giới phong cảnh, nhưng chúng quy sẽ hạ xuống. Mà có thể thường trú thần cấm trạng thái về sau, tu sĩ liền từ cá biến thành rồng, có thể tự do tự tại ngao du thiên địa. Cho nên, từ khi Trần Minh sáng chế cực đạo một khắc kia trở đi, hắn liền chân chính hoàn thành rồi cá hóa long một dạng thủy biến. Trước kia thanh danh tốt đẹp, chỉ có thể coi là một loại khen ngợi. Mà bây giờ, mới thật sự là long đẳng thời điểm. Trở lại chuyện chính, một ngày này, Trần Minh kêu lên Diệp Phàm cùng Bàng Bác rời đi Huyền Đô động, dùng trận văn bản cờ hướng một cái phương hướng vượt qua mà đi. Tại phương hướng kia, Trần Minh cảm thấy người quen tồn tại. Thiên Nguyên Thành, một tòa từ màu đen tinh thạch đúc thành tự thành. Quy mô của nó không chút nào nhỏ hơn Bắc Đầu Tinh Thần Thành, mà lại lịch sử xa xưa đến vô pháp khảo sát. Trần Minh ba người đi vào tòa thành lớn này, sau khi nghe ngóng mới biết được nơi này tuy nói là một chỗ có tên cổ thành, nhưng còn không phải nổi danh Tử Vi Tinh cái chủng loại kia thần thành. Đối với cái này, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn lúc này mới mơ hồ ý thức được Tử Vi Tinh so với Bắc Đầu Tinh càng thêm cực lớn cùng rộng lớn. Đồng thời bọn hắn cũng từ chung quanh tu sĩ nghị luận nghe được đến không ít tin tức hữu dụng. Trong đó không chỉ có tin tức của bọn hắn, còn có một vị cổ quái thánh nhân lại tới đây tin tức. Mắt thấy một đám tu sĩ hào hào hướng phía ngoài thành đi tới, thế là Trần Minh ba người cũng đến một chút náo nhiệt. Bọn hắn đi theo dòng người đi tới ngoài thành một mảnh đất cằn sỏi đá, tục truyền Thái Âm Thánh Hoàng từng ở đây thường trú, cho nơi này lưu lại vô tận truyền thuyết. Hiện tại, Trần Minh ba người trước mắt là một chỗ bị Thái Dương chân hỏa thiêu đốt qua núi đá, trên đó bùn đất thậm chí đều bị đốt thành tinh thạch. Mà tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân, là bởi vì mặc dù Thái Âm Thánh Hoàng tu hành chính là Thái Âm lực lượng, nhưng cực âm sẽ diễn sinh ra cực dương. Thái Âm Thánh Hoàng đem Thái Âm lực lượng tu đến cực hạn về sau, hắn trong lúc giơ tay nhấc chân cũng có thể dẫn động Thái Dương lực lượng. Tại đây chỗ trong núi đá, Diệp Phàm cùng Bàng Bác rất nhanh phát hiện Trần Minh xuất phát trước cùng bọn hắn nói tới người quen. Chỉ gặp một cái tóc hai bù xù, rất là thân ảnh cao lớn đứng ở núi đá ở giữa, hắn chính là vốn nên tại Bắc Đầu Tinh lão phong tử. Diệp Phàm rất là nghi hoặc lẩm bẩm, lão phong tử đại ca tại sao lại ở chỗ này? Bàng Bác gãi đầu một cái, nói, không phải là thông qua địa phương nào đó tế đàn năm màu đến a? Trần Minh như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn bầu trời, có chút không yên lòng nói, lại hoặc là tiền nhân còn sót lại tinh không cổ lộ. Tại Trần Minh ba người nghị luận thời điểm, cũng không ít nhân vật cấp độ giáo chủ liên tiếp hướng ba người quăng tới dò xét tầm mắt. Bọn hắn đều gặp Trần Minh ba người bức họa, đối mấy cái này khách đến từ vực ngoại rất là cảm thấy hứng thú. Nếu không phải cố kỵ Doãn Tiên Đức ngày xưa uy danh, bọn hắn sớm phái người hướng Huyền Đô động phát ra thiết mời, từ đó kết giao Trần Minh ba người. Trần Minh ba người không để ý những ánh mắt này, chỉ gặp bọn hắn lách qua đám người, bay vào rừng đá bên trong. Đối với cái này, trung quanh các tu sĩ lập tức nghị luận ầm ĩ ba người này ai vậy? Không biết phía trước là vị kia cổ thánh cấm địa sao? Đoán chừng là công tử nhà nào muốn phải bái kiến thánh nhân đi. Đáng tiếc vị này cổ thánh thế nhưng là tính tình cổ quái. Phía trước rất nhiều giáo chủ cùng nhau lên trước tiết kiến, nhưng vị này cổ thánh căn bản bỏ mặc, giống như cùng thế giới này không hợp nhau. Lúc này chỉ gặp Diệp Phàm la to, lão phong tử đại ca. Bàng Bắc cũng lớn vừa nói, lao gia tử. Mà Trần Minh cũng lên tiếng chào, tiền bối. Lời vừa nói ra, lại dẫn tới hậu phương đám người một trận nghị luận, trong đó phần lớn là chỉ trích Trần Minh ba người đối cổ thánh hiền không kính. Nhưng lão phong tử nghe được ba người âm thanh, lập tức ngẩng đầu lên, một đôi sáng tỏ thần nhãn xuyên thấu qua tóc rối bời nhìn xem Trần Minh ba người rơi vào trước mặt hắn. Lúc này, lão phong tử mở miệng hỏi, các ngươi làm sao tới nơi này? Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều nhìn về Trần Minh, mà Trần Minh nhún vai, nói, kỳ thực cũng không có gì, chính là ta thanh toán thái cổ thập đại ác tộc, Bắc Đầu Tinh trong thời gian ngắn không ai dám cùng ta động thủ, thế là ta liền nhượng thần tử đưa chúng ta tới nơi này du lịch. Lão phong tử nghe vậy mà người, sau đó hắn có chút không xác định mà hỏi thăm, chính ngươi thanh toán? Trần Minh gật gật đầu, ừm. Lão phong tử sâu kín nói, thế nhưng là ta nhớ được, những thái cổ đó vương tộc đều có cổ thánh trấn thủ, chớ nói chi là thái cổ thập đại ác tộc. Trần Minh bình tĩnh như trước nói, ta tự tay giết 10 trong đó cấp thấp thái cổ thánh nhân vương, còn có một cái đỉnh phong thánh nhân vương là dùng cấm khí đánh chết. Lão phong tử thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Minh, giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy trước mắt cái này vãn bối sợ không phải so hắn còn điên. Thế là hắn trầm ngâm một phen về sau, đột nhiên nhẹ nhàng một trường hướng Trần Minh đánh tới. Đối với cái này, Trần Minh toàn thân hiện ra màu tím bẩm cực đạo vực, một thân khí tức cũng không còn có thể nội liễm. Hắn đồng dạng duỗi ra một trường, đón lấy lão phong tử thăm dò tính một trường. Cả hai tay cầm đụng nhau ngay mắt, Trần Minh cùng Lao Phong Tử dưới chân mảng lớn núi đá lập tức nứt toa ra. Đến mức một bên Diệp Phàm cùng Bàng Bác càng là thấy tình thế không ổn, vọt đến chỗ rất xa. Lúc này, Lao Phong Tử trong mắt thần quang tràn phóng, một thân thánh uy từng bước mạnh lên. Mà Trần Minh thì là vẻ mặt nghiêm túc, trung quanh hắn trong hư không vạn đạo đạo văn linh động xen lẫn, diễn sinh ra từng kia từng sợi hỗn độn khí. Cả hai cũng bắt đầu chậm rãi dùng sức, ngay từ đầu tiên là thánh nhân cấp lực đạo, chỉ chốc lát sau càng là đến thánh nhân vương lực đạo, sau đó lại từ cấp thấp thánh nhân vương đến trung giai thánh nhân vương cấp lực đạo. Đến nơi này, Trần Minh liền từng bước bắt đầu cố hết sức, thế là hắn mở miệng nói ra, "Tiền bối, đại khái là được, hiện tại ta còn không đến mức có thể cùng người đánh." Mà Lao Phong Tử nghe vậy, lúc này mới chậm rãi thu lực, cuối cùng hai người thu bàn tay về, thật giống vừa rồi chỉ là lên tiếng chào qua quýt bình thường. Nhưng lúc này, Lão Phong Tử nhìn xem Trần Minh ánh mắt lại vô cùng quái dị, rất giống nhìn một cái quái vật, đến mức chung quanh các tu sĩ càng là như thấy quỷ một dạng trợn mắt quát mồm, thậm chí Diệp Phạm cùng Bàng Bác đều là lần thứ nhất kiến thức đến Trần Minh hiện tại thực lực đáng sợ. Một lúc lâu sau, Lão Phong Tử thở dài nói, "Mà thôi, Giang Sơn đời đời có người già, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, cũng thuộc về bình thường. Các ngươi đi thôi, ta còn cần ở đây tu luyện một phen." Mắt thấy Lão Phong Tử tâm mệnh đuổi người, Trần Minh, Diệp Phạm cùng Bàng Bác bái biệt một phen, liền rời đi nơi này, lưu lại bên ngoài một đám nổ họa các tu sĩ. Hiện tại, biết được Trần Minh thân phận ba người những giáo chủ kia cấp các nhân vật rốt cuộc minh bạch, tại sao danh chấn Tử Vi Tinh Doãn Thiên Đức liền bắt cảnh cung đều bị người chiếm đi. Bọn hắn đều cho rằng, đối mặt một vị có thể tiếp cổ thánh một kích chạm đạo vương giả, Doãn Thiên Đức bị bại không an. Thậm chí, bọn hắn bởi vì Trần Minh ra tay biểu hiện, còn hoài nghi Trần Minh là một tôn hỗn độn thể. Sau đó ngày, Trần Minh ba người đi khắp tại đây Khỏa Đế Tinh bên trên, từng bước đối với nơi này có chút sâu sắc hiểu rõ. Mà Trần Minh tiếp được cổ thánh một kích cùng hắn có thể là hỗn độn thể tin tức truyền bá ra về sau, tại Tử Vi Tinh trong giới tu hành gây nên rất lớn hoành động, bất quá nhiều mấy người đối với cái này đều nửa tin nửa ngờ. Nhưng trong mấy ngày này, cũng từng bước có không ít thế lực đối Trần Minh ba người biểu đạt thiện ý, bọn hắn đều có ý kết giao một người có thể cùng cổ thánh xoay cổ tay chạm đạo vương giả. Thẳng đến một tháng sau, Thiên Nguyên Thành vị trí Lô Châu có một vị tiếng tăm lừng lẫy lao lang thần muốn qua 2800 năm đại thọ, dẫn động tốt một phen mưa gió, mà Trần Minh ba người cũng có hứng thú đi tham gia náo nhiệt. Thiên Lang Sơn, nơi này là yêu tộc một mảnh thánh địa, trong đó từ xưa đến nay sinh ra 7 đời thiên lang, uy danh hiển hách. Một ngày này, rất nhiều thành danh đã lâu cường giả hoặc là tất cả nhà hậu kỳ thành tú đều chạy đến chúc tụ, trong đó không thiếu có đại giáo giáo chủ đích thân tới, bởi vậy hình thành một trận tình hội. Làm Trần Minh ba người chạy tới nơi này lúc, xa xa nhìn lại, tòa này Thiên Lang Sơn nguy nga bằng bạc, thanh vụ bốc lên, vô cùng trắng lệ. Mà lại có thể nhìn thấy, cả tòa Thiên Lang Sơn tương tự một cái sói thần hú mặt trăng, thậm chí cái kia như là sói miệng sườn đồi ban ngày đều đang phun ra nuốt vào các phương tinh khí. Mặc dù Trần Minh ba người không có thiết mời, nhưng bọn hắn ba người tùy tiện liền vượt qua Thiên Lang Sơn bên trên đại trận cùng hiểm địa, đi tới Thiên Lang Sơn cửa trang bên ngoài. Ở đây, bọn hắn bị người giữ cửa cung kính mời đi vào, giống như bọn hắn loại này không có thiết mời nhưng thực lực hơn người cường giả, cũng là Thiên Lang Sơn trang hoàng nền đối tượng. Đi vào tòa này Thiên Lang Sơn sau trang, có thể nhìn thấy muôn hình muôn vẻ các tu sĩ top 5 top 3 tập hợp một chỗ, đủ loại tiếng nghị luận không dứt bên hai. Trong đó, các phương nhân vật nổi danh tức thì bị lặp đi lặp lại đề cập. Nhân Vương Điện cũng có nhân vật tuyệt đỉnh đến vì lão lang thần chúc tụ, cái này lão lang thần mặt mũi thật là lớn. Sai, cái kia nhân vật tuyệt đỉnh chỉ là tiện đường mà thôi. Lần này hắn ra tới là vì cùng Minh Linh Thượng cổ đạo quan Tam Khuyết đạo nhân trao đổi nửa tờ cổ kinh. Nghe đến mấy câu này, Trần Minh vì thế mà choáng váng. Rốt cuộc Nhân Vương Điện cùng Minh Linh Thượng cổ đạo quan trong tay nửa tờ cổ kinh tương hợp, chính là hoàn chỉnh bí chữ giả Trần Minh đối chúng cũng cảm thấy rất hứng thú. Một lúc về sau, trên bầu trời mấy đạo thái dương chân hỏa sẽ qua. Mấy cái tóc vàng mắt vàng thanh niên từ trong hạ xuống, đứng tại sơn trang trước cửa, bọn hắn đều là Kim Ô tộc người trẻ tuổi. Theo bọn hắn đến, trên sân một chút tuổi trẻ thiên kiêu lập tức tránh lui, chỉ sợ cùng những thứ này Kim Ô phát sinh xung đột. Bộ tộc Kim Ô trời sinh hỏa thể, bọn hắn nơi dừng chân tại phủ tang thần thụ bên trên, thôn nạp tinh hoa mặt trời, từng cái đều nội ẩn hỏa tinh, bộ tộc này tự nhiên rất cường đại. Mà lại Kim Ô tộc đương thời sinh ra 10 vị thánh chủ cấp Kim Ô thái tử, càng làm cho bọn hắn nhất tộc cường thịnh đến cực điểm. Cũng bởi vậy, bộ tộc Kim Ô này bình thường không ai dám trêu chọc. Lúc này, một vị giáo chủ mở miệng hỏi, không biết Lục thái tử Lục Nha có thể hay không tới. Một vị Kim Ô tộc người trẻ tuổi nói, Lục thái tử có việc trì hoãn, bất quá sau đó hắn hội hợp cựu thái tử cùng nhau đã đến. Đương thời Kim Ô thập thái tử bên trong là thuộc Lục thái tử Lục Nha xuất sắc nhất, cho nên vị giáo chủ kia mới có câu hỏi này. Đáng giá nói chuyện chính là, cái này Kim Ô tộc Lục thái tử Lục Nha, Minh Linh thượng cổ đạo quan Tam Khuyết đạo nhân cùng Thái Âm thần dạy Thái Âm thần tử, Đoan Mục Minh đều là Doãn Thiên Đức kết bái huynh đệ. Rất nhanh, lão lang thần một cái đệ tử đi ra, đem những thứ này Kim Ô đón bảo. Chương 145. Tử Vi Tinh Thiên Kiêu cùng thần nữ chương 145, Tử Vi Tinh Thiên Kiêu cùng thần nữ tại Kim Ô tộc rất được hoan nghênh, đồng thời, Trần Minh ba người cũng nhận không ít nhân vật cấp độ giáo chủ lễ ngộ. Tại cùng mấy đợt Tử Vi Tinh các đại nhân vật hàn huyên sau một lúc, một người mặc xanh nhạt bảo y người trẻ tuổi đi tới, dẫn tới chung quanh các tu sĩ thấp giọng nghị luận không ngừng, nhất là một chút nữ tu sĩ càng là tầm mắt dị dạng. Đây là một cái rất có khí chất nam tử, cử chỉ nho nhã, cười lên rất có lực tương tác, đối thiếu nữ lực sát thương vô cùng lớn. Chỉ gặp hắn mở miệng nói ra, ba vị chắc hẳn chính là bát cảnh cung chủ nhân mới, tại Hạ Yến nhất tịch, gặp qua ba vị huynh đài. Trần Minh tầm mắt dị dạng nói, ta là Trần Minh. Diệp Phàm, tại Hạ Diệp Phàm. Bàng Bác, ta gọi Bàng Bác. Tại lẫn nhau giới thiệu qua về sau, Trần Minh ba người cũng nghe đến chung quanh tiếng nghị luận. Hắn chính là một ngày công tử a, lục dục hồng trần độ, vô tình trong lòng tu. Gì đó a, người ta gọi là vượt qua vạn bụi hoa, mảnh lá không dính vào người. Nghe những lời này, Diệp Phàm cùng Bàng Bác nhìn về phía Yến Nhất Tịch, tầm mắt cũng dị dạng lên. Bàng Bác càng là thầm nói, cái này không phải liền là cái dâm thật nha. Mà lại bọn hắn còn nghe nói, Lục Nha cùng Tam Khuyết đạo nhân từng trước sau truy sát Yến Nhất Tịch 8 vạn dặm, nhưng cuối cùng đều bị Yến Nhất Tịch chạy trốn. Diệp Phàm tò mò hỏi, ngươi đến cùng là làm gì đó, nhường Lục Nha cùng Tam Khuyết đạo nhân như thế ghi hận ngươi? Yến Nhất Tịch, tại hạ là một cái người tao nhã, đã từng cùng Kim Ô tộc tiểu công chúa cùng dạo qua một đoạn thời gian, bọn hắn liền hận không thể lột ra ta. Diệp Phàm cùng Bàng Bác chợt nhìn về phía Yến Nhất Tịch, Kim Ô tộc tiểu công chúa cùng như thế hôn chướng người cùng dạo qua một đoạn thời gian, khó trách Lục Nha cùng hắn kết bái huynh đệ Tam Khuyết đạo nhân tức giận như vậy. Lúc này, Yến Nhất Tịch cũng đọc hiểu Trần Minh ba người ánh mắt khác thường, hắn nói, đừng dùng các ngươi cái kia không thuần khiết tầm mắt đến làm bẩn ta không tì vết đạo tâm, ta có thể thề với trời, ta không hề có lỗi với bất kỳ một cái nào nữ tử. Đối với cái này, Trần Minh ba người cùng nhau liếc Yến Nhất Tịch liếc mắt. Diệp Phàm càng là nói, đúng, ngươi thuần khiết đến như cái kia băng tuyết, mới gặp lửa liền tan làm vũng nước đục. Những thứ này ngươi liền nói cho người khác nghe đi, xem bọn hắn tin hay không. Yến Nhất Tịch nghe vậy, ngửa mặt lên trời thở dài, vì sao giống ta loại này đặc biệt người đều là bị người hiểu lầm, đây rốt cuộc là thời đại bi ai, vẫn là của ta bất hạnh. Trần Minh nghe vậy mím môi một cái, nếu không phải biết rõ ra hỏa này không phải là cái làm loạn hỗn đản, hôm nay cao thấp cầm kiếm chém tên tiểu bạch kiểm này. Mà Diệp Phàm cùng Bàng Bác mặc dù đối Yến Nhất Tịch tiến hành xem thường, nhưng cũng từ người khác nghị luận bên trong biết được, dù là cái này Yến Nhất Tịch chỗ kết giao đều là có tên thần nữ cùng tiên tử, nhưng hắn từ không luận đến, rất có phong độ đàm luận tình luận cảnh. Bất quá, hắn loại này khắp nơi hái hoa ngắt cỏ hành vi tự nhiên cũng gây không ít phiền phức. Có nữ tử vì đó tình tổn thương, cũng có nữ tử đối với hắn hận thấu xương. Nếu không phải gia hỏa này chạy trốn bản sự được, sớm bị người trộm tới điểm thiên đăng. Mấy người nói chuyện phiếm trong chốc lát về sau, Yến Nhất Tịch đột nhiên nói, "Đúng rồi, các ngươi cũng là vì tờ kia thần linh cổ kinh đến sao?" Diệp Phàm nghi hoặc mà hỏi thăm, "Gì đó thần linh cổ kinh?" Yến Nhất Tịch, "Xem ra các ngươi là vừa lúc mà gặp, nói như vậy." Nhân Vương Điện cùng Minh Lĩnh Thượng Cổ Đạo Quan đều cất giữ có nửa tờ thần linh cổ kinh, mặt trên ghi chép trường sinh bất tử áo nghĩa, dẫn tới vô số người nhớ thương. Cái này tục truyền thứ thọ yến sau đó, Nhân Vương Điện Phó Điện Chủ cùng Minh Lĩnh Thượng Cổ Đạo Quan Tam Khuyết Đạo Nhân liền muốn trao đổi bọn hắn tất cả nhà cái kia nửa tờ cổ kinh, dùng cái này cùng tham khảo đại đạo. Lời vừa nói ra, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều bị câu lên hào hứng. Rốt cuộc tu sĩ chỗ cầu chính là trường sinh bất tử, đối mặt tới tương quan cổ kinh tự nhiên cảm thấy hứng thú. Mà Yến Nhất Tịch tiếp tục nói, như thế nào đây? Cảm thấy hứng thú đi. Đến lúc đó nhất định sẽ rất náo nhiệt, cho nên các ngươi muốn hay không đi đến một chút náo nhiệt? Đối với cái này, Trần Minh ba người đều gật gật đầu, có náo nhiệt nhìn cớ sao mà không làm đâu. Một lúc về sau, Thiên Lang Sơn trang ngoại truyền đến thủ vệ la to, Kim Ô tộc Lục thái tử cùng Cửu thái tử đến. Chỉ gặp trên bầu trời lần nữa rơi xuống mấy đạo ánh sáng vàng, hóa thành mấy cái tóc vàng mắt vàng người trẻ tuổi, trong đó hai cái dẫn đầu anh tuấn người trẻ tuổi làm người khác chú ý nhất. Lục Nha thái tử cùng Cửu thái tử đến. Không đúng, Lục Nha thái tử đến chỉ là hóa thân. Đối mặt hai vị này Kim Ô thái tử đến, Lão Lang Thần đóng cửa đại đệ tử Sói Thiên Giã tiến lên đón lấy, có thể nói là cho đủ mặt mũi của bọn hắn. Rất nhiều nữ tu sĩ tầm mắt cũng đóng chú lấy hai cái này Kim Ô thái tử, trong đó còn có không ít đại giáo thiên chi tiểu nữ. Mà Kim Ô Lục thái tử hóa thân cùng Kim Ô Cửu thái tử tiến vào Thiên Lang Sơn sau trang, liếc nhìn tầm mắt rõ ràng tại Trần Minh ba người trên thân dừng lại một cái mắt, sau đó mới nhìn hướng nơi khác. Rất rõ ràng, bọn hắn nhận biết Trần Minh ba người, mà lại đối ba người có kiêng kỵ, không dám ra tay khiêu khích. Trận này thọ yến duy trì liên tục thời gian không ngắn, trong lúc đó Trần Minh ba người cũng nhìn thấy Lão Lang Thần. Hắn cùng mấy cái bối phận to đến dọa người nhân vật già cả cùng lúc xuất hiện, hướng tham dự thọ yến đám người nói vài câu cảm ơn cổ động loại hình lời xa giao. Về sau, Lão Lang Thần cùng mấy vị kia nhân vật già cả từng đặc biệt cùng Trần Minh ba người tán gẫu qua vài câu, thái độ không tính nhiệt tình nhưng cũng không có lãnh đạm, rõ ràng là một loại tưởng tận xem xét cùng thử thái độ. Mà cùng Lão Lang Thần cùng nhau xuất hiện nhân vật già cả bên trong, Nhân Vương Điện Phó Điện Chủ Thình Lình xuất hiện, hắn đã có 3.100 tuổi khoảng chừng thọ. Mặt khác, nói lên số tuổi thọ lời nói, Trần Minh hiện tại tâm lý tuổi đã có 45 tuổi, liền thân thể của hắn tuổi cũng có 31 tuổi. Yến hội kết thúc về sau, Trần Minh ba người liền tại Yến Nhất Tịch dẫn đầu phía dưới, đuổi tới Lô Châu Lạc Tinh Sông. Lạc Tinh Sông dài tới mấy trăm ngàn dặm, là Lô Châu một đầu rất nổi danh cổ hạ. Tương truyền nơi này đã từng rơi xuống qua rất nhiều ngôi sao, khiến cho nơi này nước sông ẩn chứa ngôi sao chi lực, trời vừa tối liền phát ra ánh sao. Rời đi Thiên Lang Sơn trang vài ngày sau, Trần Minh một đoàn người chậm rãi đến nơi này. Đêm nay vừa lúc là đêm trăng tròn, mà một chiếc thuyền nhỏ như là phất phới tại trong tinh hà đồng dạng xuôi dòng xuống. Lúc này, Trần Minh, Diệp Phàm, Bàng Bác cùng Yến Nhất Tịch ngay tại trên thuyền nhỏ uống rượu, rất là khoan hay. Yến Nhất Tịch mở miệng nói ra, cái này Lạc Tinh Hà phụ cận có không ít cường giả ẩn hiện, xem ra chúng ta không hề đi nhầm phương hướng. Đối với cái này, Trần Minh ba người gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Bỗng nhiên, trên bầu trời rơi xuống đầy trời cánh hoa. Những thứ này cánh hoa từng mảnh óng ánh, mùi thơm ngát sông và mũi, tại ánh trăng chiếu rọi rất là mỹ lệ. Mà một cỗ bị đầy trời cánh hoa bao phủ ngọc liễn bay ngang qua bầu trời, trên đó một vị bằng cơ ngọc cốt tuyệt thế giai nhân như thần trang ngọc ảo. Yến Nhất Tịch thần sắc dị dạng ngẩng lên đầu ngước nhìn, phảng phất tại nhìn thế gian mỹ lệ nhất chân bảo. Diệp Phàm hỏi, ngươi như thế nào rồi? Nàng là ai? Chờ Ngọc Liên chạy xa, Yến Nhất Tịch mới thu hồi tầm mắt, nói, nàng là Tử Vi tinh đệ nhất mỹ nữ Y Điệp Khinh Vũ, trên đời này nữ nhân đẹp nhất, không có cái thứ hai. Mà lại, nàng vẫn là Doãn Thiên Đức vị hôn thê. Đúng rồi, Trần huynh, bát cảnh cung thánh binh còn tại Doãn Thiên Đức trên thân sao? Trần Minh, đương nhiên không tại, ta sẽ không để cho hắn mang đi bát cảnh cung truyền thừa chí bảo. Yến Nhất Tịch nghe vậy sáng lên, người ngoại giới đều coi là Doãn Thiên Đức chỉ là bại lui, mà trên người hắn còn có được bát cảnh cung thánh binh, cho nên một mực đem Doãn Thiên Đức giống như kiểu trước đây đối đãi. Nếu là không có thánh binh, Doãn Thiên Đức nhưng coi như không lên có thể tử vi tinh bên trên một phương bá chủ. Kể từ đó, Doãn Thiên Đức cùng Y Lệ Khinh Vũ hôn ước liền phải một lần nữa bàn bạc cân nhắc. Nói cách khác, hắn cuối cùng có cơ hội đi treo chọc Y Lệ Khinh Vũ. Mà Diệp Phàm thấy thế, nói: "Ta như thế nào cảm thấy ngươi cùng Y Lệ Khinh Vũ ở giữa có cố sự tình a?" Chỉ gặp Yến Nhất Tịch kéo ra trong tay quả xếp, mặt trên vẽ ra đều là mỹ nhân. Bọn họ từng cái đều có chim sa cá lặn phong thái, vì đương thời đẹp nhất mấy cái nữ tử. Nhưng trong đó một nữ tử chỉnh thể mông lung, khó mà thấy do nó chân thực tướng mạo. Yến Nhất Tịch nói: "Ta rõ ràng gặp qua Y Lệ Khinh Vũ, nhưng lại vô pháp đem nó miêu tả xuống tới, đây cơ hồ thành tâm ma của ta, cho nên ta đối nàng một mực có nhiều chú ý." Nhưng những lời này, Trần Minh ba người rõ ràng là không tin. Bang Bắc càng là tùy tiện nói: "Ngươi cái này dâm tặc, nhớ thương người ta vị hôn thê cứ việc nói thẳng, còn quanh co lòng vòng." Đối với cái này, Yến Nhất Tịch chỉ có thể thở dài, giống ta chờ đặc biệt mỹ nam tử, khi nào mới có thể bị nhân lý giải a? Nhưng lúc này, trên bầu trời truyền đến một trận con quạ tiếng kêu, nhưng là nhường Yến Nhất Tịch sắc mặt cứng đờ. Ba ba ba. Mà Trần Minh ba người đều nở nụ cười, nói thẳng cái này con quạ tiếng kêu thật sự là vô cùng hợp với tình hình. Nhưng mà Yến Nhất Tịch nghiêm túc nói: "Thiên yêu Mô Mô đại đệ tử đến." Diệp Phàm đối Thiên yêu hai chữ có chút mất cảm, cho nên hỏi: "Thiên yêu Mô Mô?" Yến Nhất Tịch: "Không tệ, nàng là một cái cực kỳ đáng sợ yêu chủ, nó thể chất chính là Thiên yêu thể, hung danh hiển hách, không ai dám trêu chọc, danh xưng Thiên yêu Mô Mô. Mà nàng dưới trướng có tứ đại đệ tử, từng cái cũng là tu vi đỉnh cao nhất, thành danh nhiều năm." Vừa dứt lời, chỉ gặp phía trên một cỗ thanh đồng xe cổ bay ngang qua bầu trời, trên đó một bộ lao thi phun ra nuốt vào ánh trăng, đầy trời con quạ kéo xe cho, lộ ra rất là không rõ. Đây chính là Thiên yêu Mô Mô đại đệ tử ta thi, nghe nói là viễn cổ cường giả Di Hải thông linh sau tu hành mà thành. Sau đó, nơi này thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy nhân vật cấp độ giáo chủ vượt qua mà qua, rất là náo nhiệt. Chỉ có thể nói, cái kia thần linh cổ kinh kinh động quá nhiều tu sĩ. Đoạn mục ngay, một chỗ lạc tinh sông đi qua bãi nguy hiểm. Nơi này đá ngầm dày đặc, dòng sông chảy xiết, rất là nguy hiểm. Mặc dù này đôi tu sĩ đến nói cũng không có cái gì, nhưng nó chỗ kỳ lạ ở chỗ nơi này chính là một mảnh dài mấy trăm trượng một sườn núi, từ một gốc thông thiên cổ thụ bị bổ ngang mà thành. Lúc này, đoạn mục ngay phụ cận hình người tầng tầng lớp lớp, vô số cường giả ân phục. Mà cao tới mấy ngàn mét đoạn mục ngay bên trên, một cái lao giả tóc bạc đang lặng lặng đứng vững, hắn chính là Nhân Vương Điện phó điện chủ. Chỉ chốc lát sau, đêm nay một cái khác chính chủ cũng hiện thân. Minh Lĩnh Trường Sinh nhìn Tam Khuyết đạo nhân đạp trăng mà đến, hắn thân mang có thêu âm dương bát quái đồ màu trắng đạo y điệp, rất là tuấn lãng. Tam Khuyết đạo nhân rơi vào Nhân Vương Điện phó điện chủ trước mặt, cả hai lấy ngang hàng luận giao, có thể thấy được cái này Doãn Thiên Đức kết bái huynh đệ uy danh quá lớn. Nhân Vương Điện phó điện chủ mở miệng nói ra: "Ai, vẫn là để lộ tin tức, đến cùng là ai tại tiết lộ bí mật?" Lời tuy như thế, nhưng Nhân Vương Điện phó điện chủ cùng Tam Khuyết đạo nhân đều không có rút đi. Chỉ gặp bọn hắn đều cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái lộc lẫy gỗ, sau đó chậm rãi đưa cho đối phương, dùng cái này hoàn thành trao đổi. Đúng lúc này, một cái bàn tay lớn màu đen từ trên trời giáng xuống, bao trùm toàn bộ đoạn mục ngay, đây là muốn đem phía trên người cùng bật cùng một chỗ bắt đi. Nhân Vương Điện phó điện chủ cùng Tam Khuyết đạo nhân thấy thế, lớn tiếng quát lớn đồng thời hào hào thu hồi trong tay gỗ, cùng thể cùng hướng lên phía trên bàn tay lớn đánh ra một kích. Nhưng một chỗ khác trong hư không nhưng là lại duỗi ra một cái bàn tay lớn màu tím, hướng về Nhân Vương Điện phó điện chủ cùng Tam Khuyết đạo nhân chụp tới. Sau đó, Tà Thi cùng mặt khác ba cái Thiên yêu Mô Mô đệ tử cũng ra tay. Nguyên lai phía trước Thiên yêu Mô Mô bốn người đệ tử đã đến cùng, chỉ là mặt khác ba cái Thiên yêu Mô Mô đệ tử ẩn thân tại Tà Thi xe cổ bên trên. Không chỉ có là bọn hắn, phụ cận trong hư không không ngừng nô ra bàn tay lớn. Trong lúc nhất thời, cũng không biết có bao nhiêu tử vi tinh các đại nhân vật tham dự vào trận này cướp đoạt thần linh cổ kinh hành động bên trong. Có tu sĩ nhận ra trong đó một vài đại nhân vật thân phận, ào ào hoảng sợ nói: "Kia là Ngô Đạo Quyết, Thiên Hồ thượng nhân, không phải là nói hắn tọa hóa sao?" Trận chiến tranh đoạn này đánh cho hư không chạy loạn không ngừng, liên đoạn mục nhai cái này thông thiên cổ thụ Di Hải đều bị đánh nát. Cuối cùng, nên có người cướp được cái kia hai cái hộp gỗ lúc, lại phát hiện bên trong giống tuyết, bọn hắn lúc này mới ý thức được mình bị lừa gạt. Cũng chính là lúc này, Nhân Vương Điện phó điện chủ cùng Tam Khuyết đạo nhân thân ảnh hóa thành nguyên khí tiêu tán ra, nhường mọi người tại đây rõ ràng, nguyên lai bọn hắn căn bản không phải chân thân đến đây. Sau đó, một đám các đại nhân vật ảo ảo hướng nơi xa đuổi theo, bọn hắn là sẽ không dễ dàng vứt bỏ cái kia thần linh cổ kinh. Chương 146. Lệ Thiên cùng Thánh Nhân Xương Đầu. Chương 146. Lệ Thiên cùng Thánh Nhân Xương Đầu. Mà một mực xem trò vui Diệp Phàm nghi ngờ nói: "Kỳ quái, tại sao ta cảm giác có chút không đúng?" Trần Minh mở miệng nói ra: "Đương nhiên không đúng, việc quan hệ trưởng sinh bất tử áo nghĩa, mà những cái kia nắm giữ thánh binh chân chính các đại nhân vật một cái không đến. Chỉ sợ bọn họ đã sớm biết, lần này thần linh cổ kinh trao đổi là giả." Lúc này, Tiễn Nhất Tịch thấp giọng nói: "Truyền thuyết, gần nhất Kim Ô tộc phát hiện phù tang bất tử thần thụ tung tích, chỉ sợ những đại nhân vật kia đều đi xác nhận tin tức này là thật hay giả." Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Trần Minh ba người ghé mắt. Nhưng không đợi Yến Nhất Tịch nói tiếp, trên bầu trời truyền đến một trận âm thanh: "Sư Minh, đã lâu không gặp, gần nhất đã hoàn hảo." Yến Nhất Tịch nghe vậy biến đổi, chỉ gặp một cái thân mặc năm màu y phục rực rỡ tuổi trẻ nam tử hạ xuống, hắn chính là Yến Nhất Tịch sư đệ Lệ Thiên. Đối mặt sư đệ của mình, Yến Nhất Tịch trầm giọng nói: "Sư tôn đã qua đời nhiều năm, mà ngươi ta chỗ tu đại đạo không giống, riêng phần mình tại trong hồng trần luyện tâm, sớm đã lại không có bất luận cái gì liên quan, ngươi còn bộ gì đó gần như. Lệ Thiên Thỉ cười hắc hắc nói, sư minh, ta đây không phải là nghe nói cái kia Y Khinh Vũ thành ngươi tâm mà, muốn giúp ngươi một cái nhà. Như thế nào đây? Nếu không ngươi ta liên thủ đem cái kia Y Khinh Vũ bắt lại, cho ngươi làm lô đỉnh. Lời vừa nói ra, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều tầm mắt dị dạng mà nhìn xem Lệ Thiên, giọng điệu này thấy thế nào đều không giống một người tốt. Mà Trần Minh càng là ánh mắt sâu kín quan sát tỉ mỉ lấy Lệ Thiên, hắn ngay tại xác nhận đây có phải hay không là hắn muốn giết loại người kia. Nhưng rất nhanh, Trần Minh ánh mắt khôi phục bình tĩnh, giống như vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Bởi vì tại linh giác của hắn bên trong, cái kia Lệ Thiên cũng không để hắn chán ghét, xem ra cái này nam nhân hẳn không có ở bề ngoài tà ác như vậy. Lúc này, Yến Nhất Tịch hướng Lệ Thiên từ chối thẳng thắn nói, việc này đừng muốn nâng lên, ngươi tu nhân dục đạo, đã sa đọa thành nhân ma. Mà ta tu vô tình đạo, đường không giống không thể cùng nhu đồ. Mà Lệ Thiên hoàn toàn không biết mình đã tại trước quỷ môn quan đi qua một chuyến, hắn cười ta nói, sư minh, cái gọi là vô tình cùng nhân dục chỉ ở trong một ý nghĩ, ngươi cần gì phải được chia rõ ràng như vậy. Tại Yến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên tranh luận bên trong, Diệp Phàm cùng Bàng Bắc cũng từng bước hiểu rõ đến, nguyên lai Lệ Thiên cùng Yến Nhất Tịch cùng xuất phát từ một cái tên là Nhân Dục Đạo Thượng Cổ Đạo Thống. Nhưng không giống với Yến Nhất Tịch nhận đông đảo nữ tu sĩ hoan nghênh, còn phải cái một ngày công tử mỹ danh, Lệ Thiên tại Tử Vi Tinh có thể nói là cái người người đều đánh dâm tặc. Một điểm này cũng làm cho Trần Minh rất nghi hoặc, liền thanh danh này hẳn là hắn muốn giết loại người kia mới đúng. Thế là Trần Minh hồn hải bên trong linh hồn nhịn không được vụng trộm đối Lệ Thiên sử dụng linh kính thuật, khi hiểu được Lệ Thiên qua lại về sau, Trần Minh miệng bắt đầu không ngừng mà ở trên vậy và bình phục bên trong bồi hồi. Lúc này, Diệp Phàm chú ý tới Trần Minh biểu lộ cái gì, hỏi: "Trần Minh, ngươi như thế nào rồi?" Mà Trần Minh hít sâu một hơi, thật vất vả đem ý cười đè xuống về sau, hắn mở miệng nói ra: "Không có gì, ta chỉ là nghĩ đến một chút cao hứng sự tình." Tại Diệp Phàm cùng Bàng Bác ánh mắt nghi hoặc bên trong, Trần Minh không khỏi đem Lệ Thiên một chút qua lại kinh lịch chuyển cho bọn hắn nhìn. Khi nhìn đến Lệ Thiên qua lại về sau, Diệp Phàm cùng Bàng Bác cũng biến thành biểu tình quái dị lên. Bởi vì tại những điều kia qua lại bên trong, Lệ Thiên không có ép buộc qua bất kỳ một cái nào nữ nhân, mà hắn thu nhận dâm tặc tiếng xấu nữ nhân, là bởi vì gia hỏa này ngày bình thường một bộ tà khí lẫm nhiên sắc mặt, thường xuyên đem lô đỉnh cùng song tu dạng này từ ngữ treo ở ngoài miệng. Như thế đến nay, Lệ Thiên tự nhiên là rơi vào cái người người kêu đánh hạ tràng. Bất quá nói tóm lại, Lệ Thiên cũng chỉ là mặt ngoài xem ra tà khí lẫm nhiên, nhưng nguyên tắc vẫn phải có. Một bên khác, không đợi Yến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên tranh luận bao lâu, đầy trời cánh hoa lần nữa nhẹ nhàng rơi xuống, Y Khinh Vũ Ngọc liễn tới gần nơi này. Trên đó Y Khinh Vũ lặng lặng đứng bước vàng, mà bên cạnh của nàng còn đứng lấy một cái thân mặc áo bào đen lạnh lẽo thanh niên cùng một cái khô gầy như tuổi bà lão. Tại Yến Nhất Tịch giới thiệu, Trần Minh ba người biết rõ cái kia lạnh lẽo thanh niên cùng bà lão thân phận, Thái Âm Thần Tử cùng Thiên Yêu Mỗ Mỗ. Bất quá, cái kia Thiên Yêu Mỗ Mỗ chỉ là một cái hóa thân. Đối mặt với ba người này dò xét, Trần Minh mở miệng nói ra, thật là lớn chiến trận a, như thế nào? Y Di Tiên Tử muốn thay nhà của ngươi vị hôn phu em trai báo thù. Y Di Khinh Vũ thanh âm êm dịu, nói, Trần công tử chính là có thể tiếp được thánh nhân một kích đại thành vương giả, chúng ta sao dám có như thế ý nghĩ? Loại này, chúng ta chẳng qua là muốn hướng ba vị đến từ bắt đầu tinh thiên tiêu lĩnh giáo một hai. Lời vừa nói ra, Trần Minh trong lòng ba người đều cảm thấy buồn cười, những thứ này Tử Vi Tinh tu sĩ đều coi Trần Minh là làm một cái đã vương giả đại thành, căn bản không nghĩ tới Trần Minh chỉ là đứng ở trạm đạo vương giả cái thứ ba trên bậc thang nhỏ. Bất quá, đối mặt Y Khinh Vũ khiêu chiến, Trần Minh ba người tự nhiên là không ổng. Thế là Trần Minh nói, đã như vậy, vậy các ngươi có thể ra tay. Mà Thiên Yêu Mỗ Mỗ nghe vậy, đầu tiên nhìn thẳng Bàng Bác, nàng dùng như là như cú đêm làm người ta sợ hãi âm thanh nói, ngươi đứa nhỏ này, trên thân tựa hồ có yêu tộc huyết mạch. Đến, nhường Mỗ Mỗ ta rất là tiếc ngươi một phen. Đối với cái này, Bàng Bác một thân nổi da gà tất cả đứng lên. Hắn tức giận nói, lão độc phụ, ngươi dám chiếm tiểu gia ta tiện nghi. Hôm nay, tiểu gia phải đánh chết ngươi không thể. Thế là Bàng Bác cùng Thiên Yêu Mỗ Mỗ hóa thân trực tiếp đánh lên, nhìn ra được, Bàng Bác là thật sinh khí, hắn đã toàn lực đánh ra. Mà đối mặt thịnh nộ Bàng Bác, Thiên Yêu Mỗ Mỗ cái này hóa thân tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Kỳ thực, Thiên Yêu Mỗ Mỗ tôn này thiên yêu thể rõ ràng không thích hợp. Bởi vì thiên yêu thể dạng này thứ ba đẳng cấp thể chất chỉ cần thiên địa hoàn cảnh cho phép, căn bản là cử đi đại thành vương giả cảnh giới. Nhưng Thiên Yêu Mỗ Mỗ lại kẹt tại đại thành trên đường, mà lại toàn thân gầy như quét ủi, rõ ràng là tiêu hao thể chất bản nguyên, mới đi đến trạm đạo vương giả cái thứ 8 bậc thang nhỏ. Cho nên nàng không giống cái khác thiên yêu thể như thế có được cấm kỵ chiến lực, chỉ là bình thường nhất trạm đạo vương giả. Đối mặt như thế một tôn thiên yêu thể, coi như nàng bản thể đến đây Bàng Bác đều có thể cùng nàng đấu một trận, huống chi là một cái hóa thân. Bát cấm thiên tiêu, bốn chữ này hàm kim lượng cũng không phải nói đùa. Mà lại, thiên yêu thể nha, Bàng Bác tại Bắc Đấu cũng không phải chưa thấy qua. Bắc Đấu Tinh Cung thiên yêu thiếu chủ Yêu Nguyệt Không cũng là một tôn thiên yêu thể, mặc dù Yêu Nguyệt Không bởi vì khi còn bé bị ám toán mà dẫn đến tự thân bản nguyên có thiếu, nhưng sau đến Trần Minh đưa hắn một chút thần truyền dịch, lại tăng thêm cung thiên yêu vì hắn tìm thấy cổ dược, hiện tại Yêu Nguyệt Không sớm đã bù đắp tự thân thiếu hụt, trở thành đông hoàng có tên thiên yêu. Bàng Bác cùng thiên yêu mô mô hóa thân ở một bên chiến, mà lông mày điểm nốt rồi son Y Lý Khinh Vũ thì là đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm. Rốt cuộc Diệp Phàm tại cùng Doãn Thiên Đức trong chiến đấu phát động quá thần cấm, từ đó tại Tử Vi Tinh trong giới tu hành tuyên bố lên cao. Y Di Kinh Vũ mở miệng nói ra, Diệp công tử, phiền xin chỉ giáo. Theo tiếng nói vừa ra, vị này thần nữ hướng Diệp Phàm đánh ra một cái óng ánh bảo luân. Kia là Quảng Hàn Cung truyền thừa bảo vật Bát Đức Bảo Luân, nội ẩn 8 cái thần linh, bởi vì đã từng bị đánh nát, cho nên hiện tại mới có thể rơi xuống thành một kiện cấp độ đại năng binh khí. Chỉ gặp cái kia Bát Đức Bảo Luân bên trên khắc có bát quái hoa văn, mà lại càng có 8 đường thần phù từ trong rơi xuống, hóa thành 8 cái đỉnh cao nhất cấp độ đại năng thân ảnh. Đối với cái này, Diệp Phàm sắc mặt bình tĩnh cất bước mà lên. Mà cái kia 8 cái đỉnh cao nhất cấp độ đại năng thân ảnh đối nó tiến hành vây công, kết quả lại là bị Diệp Phàm một bàn tay một cái tiểu bằng hữu quật đến một bên. Một tôn tiên đài 2 tầng cái thứ 8 bậc thang nhỏ thánh thể, đánh mấy cái bình thường đỉnh cao nhất đại năng gọi là một cái tay cầm đem bóp. Y Kinh Vũ thấy thế, liền chậm rãi từ ngọc liễn bên trên đi xuống, cái này sừng sững tại tiên đài 2 tầng cái thứ 6 bậc thang nhỏ, lại có được thất cấm chiến lực thần nữ tự mình cùng Diệp Phàm đối chiến lên. Đến mức còn lại cái kia Thái Âm thần tử Đoan một mình, từ vừa rồi bắt đầu hắn vẫn tại hướng một viên đen nhánh óng ánh bên trong xương sọ rót vào thần lực, rõ ràng là muốn để cái này có được thần linh vương giả thần binh hoàn toàn khôi phục. Nói lên cái này vương giả thần binh tồn tại, liền không thể không nói tới Thái Âm cổ giáo hủy diệt. Lúc trước Thái Âm nhân hoàng sáng lập Thái Âm cổ giáo bởi vì dẫn sói vào nhà, cho nên bọn hắn bị Đoan Mục nhất tộc cướp truyền thừa không nói, liền Thái Âm nhân hoàng nhất mạch cũng bị diệt tộc, Thái Âm nhân hoàng nhất mạch sau cùng thánh nhân tức thì bị chém xuống đầu lâu. Từ đó về sau, Thái Âm cổ giáo liền biến thành Thái Âm thần giáo. Mà lại, Đoan Mục nhất tộc còn đem cái kia thánh nhân đầu lâu lấy tới luyện khí, ý đồ luyện được một kiện chuyển thế thánh binh tới. Nếu không phải viên kia thánh nhân đầu lâu đoán khí không nhỏ, thật đúng là để bọn hắn thành công. Nhưng coi như thế, hiện tại viên này xương đầu khoảng cách chân chính thánh binh cũng chỉ kém cách xa một bước, mà lại nó còn có thể tản mát ra một sợi cổ thánh nhân như thế. Mặc dù Thái Âm thần tử nhượng thần binh khôi phục ý đồ rất rõ ràng, hơn nữa còn dễ dàng bị đánh gãy, nhưng Trần Minh nhưng không có đánh gãy hắn, để hắn hoàn thành rồi cái này vương giả thần binh khôi phục. Nếu không phải như thế, cái này Đoan Mục Minh sợ là nối tới Trần Minh dũng khí xuất thủ đều không có. Chỉ gặp cái kia đen nhánh thánh nhân xương đầu quang hoang ngút trời, nó hốc mắt cũng phun ra mãnh liệt thần quang, cái này biểu thị lấy trong đó thần linh hoàn toàn khôi phục. Hiện tại, cái này sừng sững tại tiên đài 2 tầng thứ 9 bậc thang nhỏ, lại có được thất cấm chiến lực đỉnh cao nhất đại năng mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó hắn nói, bắt đầu tinh Trần Minh, liền để cho ta tới lãnh giáo một chút bản lãnh của ngươi, nhìn ngươi là có hay không giống như truyền thuyết đáng sợ như vậy. Vừa dứt lời, chỉ gặp cái kia đen nhánh xương đầu thất khiếu dâng lên lấy tinh thuần thái âm lực lượng, hướng phía Trần Minh để ép mà tới. Cái này có thể xưng bán thánh binh vương giả thần binh chỉ là hơi chút độc thủ, liền nhường chung quanh đến ngàn dặm phạm vi bên trong bị hoàn toàn băng phong, toàn bộ đại địa đều bị một tầng thật dày màu đen huyền băng bao trùm. Đây mới là thái âm lực lượng chân chính bộ mặt đáng sợ, chí âm chí nhu, băng phong hết thảy, diệt tuyệt vạn vật sinh cơ. Đáng sợ như thế lực lượng nhường chung quanh quan chiến các tu sĩ hào hào tránh lui, liền trong lúc kịch chiến Diệp Phàm, Bàng Bác, Y Kinh Vũ cùng Tiên Yêu Mộ Mộ hóa thân đều không thể không ngừng tay tới. Mà đối mặt với đè ép mà đến thánh nhân xương đầu, Trần Minh không tránh không né. Chỉ gặp hắn toàn thân hiện ra màu tím bầm cực đạo vực, đồng thời hướng phía thánh nhân xương đầu chậm rãi vươn tay ra. Quan chiến yến nhất tịch cùng Lệ Tiên biến sắc, hoảng sợ nói, không thể đón đỡ. Mà Thái Âm thần tử trên mặt trắng bệnh tràn đầy cười lạnh, hắn đã có thể tưởng tượng đến Trần Minh cái này truyền thuyết bên trong nhân vật bị đánh thành xương máu chẳng cảnh. Nhưng mà cái kia thánh nhân xương đầu cuối cùng nhưng là bị Trần Minh vững vàng tiếp được, bộ dáng kia tựa như là tiếp được một cái bị ném đến đồ chơi. Tiếp được thánh nhân xương đầu về sau, Trần Minh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền biến mất Thái Âm thần tử lưu tại thánh nhân bên trong xương sọ là ấn. Đã mất đi Thái Âm thánh tử thôi động về sau, thánh nhân xương đầu hốc mắt thần quang mở đi, trong đó thần linh lâm vào ngủ say. Mà Trần Minh nhìn một chút viên này thánh nhân trên xương đầu cái kia lít nha lít nhít đạo văn, liền đem nó thu vào. Đã Thái Âm thánh tử nhiệt tình như vậy đưa cho ta một kiện binh khí, như thế ta liền bất đắc dĩ nhận lấy. Không biết Thái Âm thánh tử còn có cái gì thần binh nghĩ đưa cho ta sao? Nhìn xem Trần Minh cơ hồ trắng trợn đem thánh nhân xương đầu cướp đi về sau, Thái Âm thần tử Đoan Mục Minh trong lòng có 10.000 câu lời hung ác đang nổi lên. Nhưng cuối cùng hắn chỉ là há to miệng về sau, tức giận xoay người rời đi. Lúc này, Thái Âm thần tử đang giận căm phẫn đồng thời, cũng có được sợ hãi thật sâu. Bởi vì hắn ý thức được Trần Minh cũng không phải là chỉ là hư danh, mà lại càng là đáng sợ đến tùy thời có thể giết chết hắn. Thế là, vị này Thái Âm thần tử bước đi vội vàng rời đi nơi này, chỉ sợ Trần Minh nhất thời hưng khởi liền muốn hắn mạng. Trần Minh tầm mắt bình tĩnh nhìn xem đi xa Thái Âm thần tử, sau đó hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Y Lý Khinh Vũ cùng Thiên Yêu Mộ Mộ hóa thân. Lúc này, Y Lý Khinh Vũ cùng Thiên Yêu Mộ Mộ thăm dò Trần Minh ba người mục đích cũng cơ bản đạt tới, thế là bọn họ cũng ào ào cáo từ rời đi. Một trận thăm dò kết thúc về sau, Trần Minh nhìn xung quanh bốn phía bị băng phong đại địa. Chỉ gặp hắn ý niệm khẽ động, một trận tràn ngập sinh cơ thái dương lực lượng liền tại phụ cận tràn ngập ra. Thế là giống như hồi xuân đại địa bình thường, bị băng phong đại địa lần nữa khôi phục xanh tươi, thật giống phía trước cái gì cũng không xảy ra. Chương 147 Thần nữ lâu cùng Bắc Hải Thang Cốc chương 147, Thần nữ lâu cùng Bắc Hải Thang Cốc lúc này, Yến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên tiến lên chúc mừng Trần Minh ba người thắng ngay từ trận đấu. Mà chung quanh các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, xem ra Trần Minh ba người về sau sẽ thu hoạch càng nhiều danh vọng. Bất quá, Trần Minh ngược lại là không để ý những thứ này, chỉ gặp hắn hướng Yến Nhất Tịch hỏi, "Trước ngươi nói Kim Ô tộc dò xét đến Phù Tang Bất Tử Thần Thụ tung tích, ở chỗ nào?" Tại một phen trò chuyện về sau, mặc dù biết Phù Tang Bất Tử Thần Thụ hư hư thực thực tại Tử Vi Tinh Bắc Hải xuất hiện, nhưng Yến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên lại có việc muốn rời khỏi một hồi. Thế là Trần Minh ba người cùng bọn hắn sư huynh đệ ước định cẩn thận tụ hợp địa điểm, liền riêng phần mình rời đi Lạc Tinh Sông. Về sau trong nửa tháng, Lô Châu rất không bình tĩnh. Đêm hôm đó mặc dù quay chung quanh thần linh cổ kinh bộc phát kinh thiên đại chiến, nhưng Nhân Vương Điện cùng Minh Lĩnh trưởng sinh nhìn cổ kinh trao đổi cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì, tức giận đến rất nhiều tu sĩ chửi ầm lên, nói thẳng Nhân Vương Điện cùng Minh Lĩnh trưởng sinh nhìn lừa gạt người. Đồng thời Trần Minh ba người đêm đó chiến tích cũng lưu truyền ra tới, nhường Tử Vi Tinh tu hành giới nhiều hơn không ít bọn hắn truyền thuyết. Mặt khác, Yến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên hai người trong lúc này đi một cái cổ xưa động phủ, từ trong lấy ra một cái bị tàn nhang vùi lấp lò. Lò kia tương tự thần nữ nằm ngang, từ thần đồng đúc thành mà thành, tên là thần nữ lô. Cái này thần nữ lô mặc dù trên danh nghĩa chỉ là nhân dục đạo chuyển thế thánh binh, nhưng trên thực tế nhưng là từ Hằng Vũ Đại Đế tự tay luyện chế một kiện chuẩn đế binh, chỉ là trong đó chuẩn đế pháp tắc dưới tình huống bình thường rất nội liễm mới có thể bị người coi là một kiện đại thánh binh. Lúc trước Hằng Vũ Đại Đế xuất thân tử vi tinh, cùng nhân dục đạo khai phái tổ sư là bạn tốt. Hắn thành đế về sau, về tử vi tinh lúc vì đó bằng hữu luyện chế vị nữ thần này lò. Bất quá, kỳ thực Yến Nhất Tịch đối lấy ra vị nữ thần này rất kháng cự. Bởi vì đã từng có một cái nhân dục đạo khí đồ luyện thành nhân dục đạo lục dục thiên công, hắn trở lại nhân dục đạo đem thần nữ lô cấp đi, cùng sử dụng thần nữ lô thu hết một thời đại tất cả thần nữ. Thời đại kia là tử vi tinh một đoạn cực kỳ hắc ám thời đại, nhân vương điện, quảng hàn cung cùng cái khác các đại cổ giáo thần nữ đều bị tai họa. Cho nên tại cái kia khí đồ sau khi chết, nhân dục đạo liền bị tử vi tinh các đại thế lực nhóm liên thủ diệt rồi. Thần nữ lô cái này thần binh cũng vì vậy mà xú danh chiếu lấy, một ngày xuất hiện, chắc chắn thu nhận người người kêu đánh. Nếu không phải vì có thể tham dự vào phù tang bất tử thần thụ tranh đoạt bên trong, Yến Nhất Tịch là vô luận như thế nào cũng sẽ không để cái này thần nữ lô xuất thế. Mấy ngày gần đây nhất, Kim Ô tộc phát hiện phù tang bất tử thần thụ tung tích tin tức bắt đầu lưu truyền ra đến, nhường tử vi tinh tu hành giới nhấc lên càng lớn gợn sóng, vô số các tu sĩ tuân hướng Bắc Hải. Bắc Hải, tối mở mịt một mảnh. Trong đó sóng đen lan lộn, rộng lớn vô cùng. Mà căn cứ tử vi tinh cổ tịch ghi chép, phù tang bất tử thần thụ đã từng sinh trưởng tại Đông Hải thang cốc bên trong, lại không biết khi nào biến mất. Thang đến gần nhất, một tòa cổ xưa động phủ xuất thế. Kim Ô tộc từ trong lấy được một góc tàn đồ, chỉ hướng phù tang bất tử thần thụ vị trí. Tử vi tinh các tu sĩ thế mới biết, nguyên lai phù tang bất tử thần thụ tính cả thang cốc cùng nhau bị chuyển rời đến Bắc Hải bên trong. Lúc này, tại Trần Minh một đoàn người trước mặt, sóng đen gần như cao bằng trời, đập lăn lộn xuống phát ra rung trời từng rít. Đối với cái này, Trần Minh một đoàn người dò xét thêm vài lần về sau, liền đem lực chú ý đặt ở tìm kiếm phù tang bất tử thần thụ tung tích bên trên. Nguyên bản dựa theo Yến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên dự định, bọn hắn cần cùng đông đảo các tu sĩ tranh đoạt chỉ hướng phù tang bất tử thần thụ vị trí tàn đồ, nhưng đến sau này, Trần Minh nói thẳng, đi theo ta, linh giác của ta có thể chỉ đường. Diệp Phàm cùng Bàng Bác đối với cái này tập mãi thành thói quen, mà Yến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên đối với cái này thì nửa tin nửa ngờ. Tiếp xuống hơn nửa ngày bên trong, Trần Minh mang theo Diệp Phàm bốn người tại Bắc Hải bên trong vượt qua, thẳng đến một cái phương hướng mà đi. Trên đường, một đoàn người thỉnh thoảng có thể nhìn thấy Bắc Hải những cái kia giống như núi khổng lồ cự thú ẩn hiện, chúng đều thực lực không tầm thường, nhưng không có một cái dám ngăn ở Trần Minh trước mặt. Cuối cùng, Trần Minh năm người đi tới một chỗ thần bí hải vực. Chỉ gặp một tòa đảo hoang tọa lạc tại mênh mông không bờ Bắc Hải bên trong, ở trên đảo sinh cơ bừng bừng, cổ dừa khắp nơi trên đất. Khiến người chú mục nhất chính là một viên màu hoàng kim cổ thụ chính sừng sững tại đảo hoang trung ương, đó chính là phù tang bất tử thần thụ. Chỉ gặp cái kia phù tang bất tử thần thụ cành lá rậm rạp, liền cành lá đều là màu vàng kim óng ánh, mặt trên lưu chuyển lên kinh người thái dương lực lượng. Mà phù tang bất tử thần thụ bên trên còn có một cái ô xảo, trên đó trống không thì lơ lửng một tòa cổ điện. Lúc này, Yến Nhất Tịch không bình tĩnh nói, cái này tìm được, khó tránh cũng quá mức nhẹ nhõm. Lệ Thiên cũng có chút nghi ngờ nói, bình thường vượt qua Bắc Hải tu sĩ mặc dù không nhiều, nhưng cũng không đến nỗi như thế dễ thấy một tòa đảo hoang đều phát hiện không được. Tại sao trước kia không có người phát hiện nơi này đâu? Trần Minh mở miệng nói ra, nếu như ta đoán được không sai, nơi này là trước đây không lâu mới từ dưới biển sâu nổi lên. Bàng Bác, cái kia ô xảo, không phải là thuần huyết kim ô loại kia tiên linh lưu lại a? Trần Minh, ngươi còn thật sự nói đúng, đích thật là chuyện như thế. Bất quá, đó cũng là rất xa xưa chuyện lúc trước, chúng ta vẫn là đi vào rồi nói sau. Đối với cái này, những người khác tự nhiên không có ý kiến gì, thế là một đoàn người chậm rãi hướng về đảo hoang bên trong. Trên con đường này, phù tang bất tử thần thụ tản mát ra nồng đậm thái dương lực lượng, đường Yến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên kinh hồn bạt vía. Tại bất tử thần dược bên trong, phù tang bất tử thần thụ xem như nhất có lực sát thương, bởi vì nó không kết quả trường sinh thật, chỉ mang thai thái dương lực lượng. Bất quá bây giờ những thứ này thái dương lực lượng đều bị Trần Minh cực đạo bài xích tại hơn 3 trượng, căn bản không ảnh hưởng tới Trần Minh một đoàn người. Đáng giá nói chuyện chính là, Trần Minh còn lạnh lùng trừng mắt liếc phía dưới đen nhánh nước biển, nhường cái kia trong nước biển cất giấu mấy cái cự thú toàn thân run rẩy, cũng không dám nữa đánh Trần Minh một đoàn người chú ý. Thẳng đến Trần Minh một đoàn người rơi vào phù tang bất tử thần thụ cách đó không xa, bọn hắn phát hiện một cái tay cụt áo xanh lão nhân chính kéo lên một tòa thạch tháp, đứng tại phù tang bất tử thần thụ phía dưới, đó chính là Thái Dương Thánh Hoàng thần linh niệm. Mà ở trước mặt của hắn, chính là chứa Thái Dương Thánh Hoàng thi hải quan tài đá. Tôn này thần linh niệm lúc này chính tự lẩm bẩm, ta là ai? Ta là ai? Nhìn xem cái này áo xanh lão nhân, còn không biết thân phận của hắn, Yến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên muốn phải tiến lên bắt chuyện, nhưng Diệp Phàm cùng Bàng Bác nói ra tôn này thần linh niệm nội tình, nhường Yến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên đối tôn này thần linh niệm rõ ràng kiêng kỵ lên. Về sau, mấy người thương nghị một phen, quyết định lúc trước hướng phù tang bất tử thần thụ phía trên cổ điện tầm bảo. Một hồi về sau, làm Trần Minh năm người từ bên trong cung điện cổ ra tới lúc, trên mặt của bọn hắn tuy có vui mừng, nhưng cũng không phải là cuồng hỉ. Bởi vì tại cái kia bên trong cung điện cổ, Thái Dương Thánh Hoàng bây giờ không có lưu lại gì đó kinh thế thần vật. Trần Minh đám người chủ yếu thu hoạch kỳ thực cũng chỉ có ba loại, vài quặng dược vương, cựu chuyển tiên đan cặn thuốc cùng một chút Thái Dương chân kinh chú thích. Trong đó những thuốc kia cặn bã mặc dù là cựu chuyển tiên đan luyện chế sau khi thất bại lưu lại, nhưng cũng xem là tốt bảo vật. Mà mấy cái kia gốc dược vương thì là tại một cái dược điển bên trong hái được, là bên trong cung điện cổ chân quý nhất bảo vật. Đối với Diệp Phàm bọn người tới nói, mặc dù không có lấy được trong tưởng tượng hoàn chỉnh Thái Dương Thánh Hoàng truyền thừa, nhưng bây giờ thu hoạch cũng xem là tốt, thế là đám người đưa ánh mắt nhìn về phía Phù Tang Bất Tử Thần Thụ. Tại Trần Minh dẫn đầu phía dưới, một đoàn người vượt qua Thái Dương Thánh Hoàng Thần Linh Niệm đi tới Phù Tang Bất Tử Thần Thụ trước. Ở trong quá trình này, bởi vì cảm nhận được Trần Minh, Diệp Phàm cùng Bàng Bác khí tức quen thuộc, cho nên tôn này thần linh niệm cũng không có ngăn cản Trần Minh đám người. Bất quá, mỗi khi Diệp Phàm đám người muốn phải tiếp xúc Phù Tang Bất Tử Thần Thụ, tôn này thần linh niệm vẫn là sẽ đem tầm mắt nhìn qua, cái này khiến Diệp Phàm đám người chỉ có thể bỏ đi trực tiếp đem Phù Tang Bất Tử Thần Thụ mang đi dự định. Sau đó, mọi người tại Phù Tang Bất Tử Thần Thụ xuống tu luyện. Cái này vừa tu luyện, liền đem thời gian gần 3 tháng. Trong lúc đó, Trần Minh 5 người đều ở trên cảnh giới tiến lên một cái bậc thang nhỏ. Mà Trần Minh, Diệp Phàm cùng Bàng Bác 3 người độ kiếp tràn diện, chấn kinh yến nhất tịch cùng Lệ Thiên cái cảm. Đến cuối cùng, Yến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên khuyên bảo Trần Minh 3 người cứ vậy rời đi, rốt cuộc bọn hắn đã có thu hoạch, mà lại ngoại giới các tu sĩ không sai biệt lắm sẽ tìm được nơi này đến. Nhưng Trần Minh 3 người căn bản không hề bị lay động, một bộ không thèm quan tâm biểu tình, nhường Yến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên bất đắc dĩ đến cực điểm. Tuy nói Yến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên rất có oán nghiệm, nhưng hai người bọn họ cuối cùng không có vứt xuống Trần Minh 3 người trực tiếp rời đi. Thẳng đến một ngày này, lấy Kim Ô tộc, Thái Âm Thần giáo, Quảng Hàn cùng Nhân Vương điện cùng Minh Lĩnh trưởng sinh nhìn chờ ngũ đại thế lực cầm đầu các tu sĩ rốt cuộc tìm được thang cốc nơi này tới. Đối với những tu sĩ này đến nói, nhọc nhằn khổ sở gần hơn 3 tháng, kết quả lại là bị người nhanh chân đến trước bọn hắn rất là phẫn nộ. Nếu không phải nhìn thấy Phù Tang Bất Tử Thần Thụ vẫn còn, những tu sĩ này đều trực tiếp báo nổi. Tại đem đánh lén bọn hắn mấy cái Bắc Hải cự thú đánh giết về sau, đông đảo các tu sĩ tràn vào thang cốc bên trong. Trong đó đại bộ phận tu sĩ đi Phù Tang Bất Tử Thần Thụ trên không cổ điện, từ trong không thu hoạch được gì về sau, cơ hồ tất cả tu sĩ đều đem Phù Tang Bất Tử Thần Thụ vây lại. Có một phần tu sĩ tính tình gấp, nghĩ trực tiếp tới gần Phù Tang Bất Tử Thần Thụ, kết quả lại là bị Thái Dương Thánh Hoàng Thần Linh Niệm cùng Đế Quan Khí Cơ cho kinh sợ thối lui. Lúc này, mặc dù ngay cả tiếp cận Phù Tang Bất Tử Thần Thụ cũng còn làm không được, nhưng Kim Ô tộc, Tử Vi thần triều những thế lực này nhóm đã bắt đầu tranh luận Phù Tang Bất Tử Thần Thụ thuộc về vấn đề. Kim Ô tộc nhìn cái kia ô xảo, thần thụ này hẳn là thủy tổ bộ tộc ta lưu lại. Nhân Vương Điện nói vậy, thế nhân đều biết, Phù Tang Bất Tử Thần Thụ nương theo Thái Dương Thánh Hoàng chứng đạo, thần thụ này hẳn là ta nhân tộc đồ vật. Một phen tranh luận về sau, bá đạo Kim Ô tộc vượt lên trước độc thủ, chỉ gặp 8 vị Kim Ô thái tử vây quanh Phù Tang Bất Tử Thần Thụ bày ra kinh thế đại trận. Cái này 8 vị Kim Ô thái tử mỗi người đều tay cầm một cây cờ lớn, một trận phiền phức huyền ảo trận văn từ trong tôn ra, đem Phù Tang Bất Tử Thần Thụ toàn bộ bao vây lại. Có người nhận ra cái này chính là Kim Ô tộc trấn tộc trận, là bọn hắn nhất tộc viễn cổ đại thánh lưu lại. Cho nên hắn hoảng sợ nói, Kim Ô tộc đây là muốn độc chiếm Phù Tang Bất Tử Thần Thụ, mọi người mau ra tay. Thế là nhóm thế lực khác ào ào hướng Kim Ô tộc độc thủ, mà Lục Nha cùng Kim Ô tộc nguyên lão khác cùng nhau chống lại, làm đại trận có hiệu lực tranh thủ thời gian. Rất nhanh, nương theo lấy một trận giống như sức mạnh như đại dương, phù cận khói đen cuộn, biến một mảnh cát đen. Sau đó, một trận mãnh liệt ánh sáng sáng lên, từ trong xuất hiện một tôn màu vàng thân ảnh. Thân ảnh này cao lớn vô cùng, tản ra dọa người thánh uy, hắn chính là Kim Ô tộc viễn cổ đại thánh lưu lại phân thân. Bất quá, mặc dù tôn này từ đại thánh sát trận triệu hồi ra đại thánh phân thân xem ra rất là cường thế, nhưng đối mặt áo xanh lão nhân hắn nhưng là sắc mặt nghiêm trọng, không dám thiệt bảo. Mà nhận đại thánh phân thân ảnh hưởng, áo xanh lão nhân ánh mắt càng ngày càng sáng, thẳng đến cuối cùng, áo xanh lão nhân chậm rãi mở miệng nói, "Cửu Thiên Thập Địa, chỉ ta độc tôn, quét ngang 3000 giới, nghịch chuyển lục đạo luân hồi, ta là Thái Dương Thánh Hoàng." Theo áo xanh lão nhân thanh tỉnh, trên người hắn hiện ra một trận chấn áp thiên địa, bệ nghệ bát phương khí thế. Lúc này, yên lặng vạn cổ thang cốc cũng giống là thanh tỉnh lại, cả tòa đảo hoang đều thần quang ngút trời, liền vực ngoại ngôi sao đều bị kỳ nhiễu động. Tôn này Thái Dương Thánh Hoàng thần linh niệm sừng sững tại Phù Tang Bất Tử Thần Thụ phía dưới, Phù Tang Bất Tử Thần Thụ cái kia phồn hoa cảnh lá vì đó mà động, giải xuống đầy trời Thái Dương lực lượng. Lúc này, trong sân Tử Vi tinh tu sĩ đều coi là gặp được chân chính Thái Dương Thánh Hoàng, ào ào hướng nó triều bái. Mà tôn này Thái Dương Thánh Hoàng thần linh niệm nhìn xem đem nó vây quanh đại thánh sát trận, trong con ngươi bắn ra một trận sông thẳng tới chân trời ánh sáng vàng. Tại đây trận ánh sáng vàng phía dưới, được triệu hoán ra Kim Ô tộc đại thánh phân thân lập tức tan thành mấy khói, mà cái kia 8 cây cờ lớn cũng ứng tiếng mà đứt. Cái này khiến chung quanh đám Kim Ô đau lòng không thôi, muốn tự tử đều có, bởi vì cái này thế nhưng là bọn hắn chấn tộc nội tình một trong. Phá hủy đại thánh sát trận về sau, cái này áo xanh lão nhân không có tiếp tục ra tay, mà là thất thần nhìn xem phương thiên địa này, trong mắt tràn đầy tang thương.